Chương 55, Huyền Long Bảo Châu, Ngụy Trang thành Long tộc. Giang Dã lần nữa khó khăn lên, hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu dò xét bên ngoài. Cái này tìm tòi tra, tâm tình của hắn liền càng thêm trở nên nặng nề. Bởi vì Giang Dã phát hiện, phía ngoài binh tôm tướng cua, không biết cái gì thời điểm vậy mà trở nên nhiều hơn. Hiện tại không chỉ có số lượng là lúc đầu gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng có càng nhiều binh tôm tướng cua chạy đến. Cái này Dạ Xoa tướng quân, đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Hắn ảo não thời điểm, đến đón lấy nghe được thanh âm, hắn kém chút tại chỗ qua đời. Một tên cua tướng đi đến Dạ Xoa trước mặt, đối hắn hỏi: "Tướng quân, chúng ta muốn hay không đi Long cung đem quy thừa tướng cũng mời đi theo?" Giang Dã kém chút chửi ầm lên: "Mình tại nơi này chắn ta thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền quy thừa tướng cũng muốn gọi tới." Đối với quy thừa tướng nhân vật này, Giang Dã mặc dù không có gặp qua, nhưng là hết sức quen thuộc. Đây chính là trong Long cung thực sự cao tầng nhân vật, chắc hẳn thực lực so với Dạ Xoa tướng quân đến, cũng là chỉ mạnh không yếu. Nếu là hắn tới, chính mình muốn là cực thấp chạy trốn hy vọng, chỉ sợ muốn trực tiếp về không. Giang Dã hạ quyết tâm, chính mình nhất định muốn tại quy thừa tướng tới nơi này trước đó chạy trốn. Nếu không coi như thật không cách nào thoát thân. Chờ bọn hắn phát hiện mình bộ mặt chân thật, biết mình không những không phải Long tộc, ngược lại vẫn là Long cung tội phạm truy nã, cái kia còn có thể có đường sống. Nhất là trên người mình Long tộc khí tức, lại cái kia giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại cùng bọn hắn nói mình phục dụng Hoạt Long huyết? Bọn họ khẳng định sẽ cho là mình giết Long tộc thành viên, nếu không từ đâu tới Long tộc huyết. Thế nhưng là, mình rốt cuộc nên như thế nào ra ngoài đâu? Cũng không thể trực tiếp như vậy lao ra a. Bởi như vậy, chính mình đem sẽ trực tiếp bại lộ tại Dạ Xoa tướng quân trong tầm mắt. Hành động như vậy, cùng muốn chết cũng là không có gì khác biệt. Giang Dã chính đang lo lắng, lo nghĩ không được. Hắn cảm giác mình hô hấp khó khăn, não tử thiếu oxy, cả người chóng mặt. Ngay tại hắn tuyệt vọng, sắp từ bỏ thời điểm, mông lung trong đầu đột nhiên lóe qua một luồng linh quang, cả người cũng bởi vậy phân chấn, tìm được hy vọng. Hắn nhớ tới đến, chính mình tu luyện thời gian dài như vậy, tế đàn không gian bên trong, thái cực tế đàn hẳn là có thể lần nữa như thế. Chính mình không bằng đi như thế, nhìn xem có thể ra cái bảo bối gì tới. Nếu là đi ra bảo bối, có thể trợ giúp chính mình thoát ly trước mắt khốn cảnh, vậy coi như quá tốt rồi. Tuy nói làm như vậy cũng có xác suất thất bại, nhưng Giang Dã cũng không còn cách nào khác. Dù sao hắn hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ có thể dựa vào cái này một luồng hy vọng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, chợt tâm niệm nhất động, ý thức liền tiến vào trong tế đàn. Tâm tình của hắn tâm thần bất định, ánh mắt hướng về thái cực tế đàn nhìn qua. Quả nhiên liền phát hiện, thái cực tế đàn lúc này đã khôi phục qua mang, hiển nhiên có thể lần nữa như thế. Hắn mừng rỡ trong lòng, có hy vọng. Nhưng là lập tức, hắn lại lần nữa khó khăn. Tuy nói hiện tại có thể lần nữa như thế, nhưng mình trong khoảng thời gian này quá bận rộn tu luyện, căn bản không có ra ngoài thu thập tế phẩm a, lúc này thái cực tế đàn toàn bộ đều là trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể tiến hành hiến tế. Rơi vào đường cùng, Giang Dã chỉ có thể lấy ra ô thiết côn, hạ nguyên tính, còn có luyện linh phụ tới. Những vật này đều là chính mình át chủ bài, không thể thiếu tồn tại. Hiện tại muốn đem những vật này hiến tế, hắn tự nhiên là vô cùng đau lòng. Nhưng là bây giờ tình thế như thế, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Dù sao cùng chính mình tính mạng so ra, những vật này vẫn là không trọng yếu. Chỉ có thể cầu nguyện đem những vật này hiến tế về sau, có thể thu được một kiện vật hữu dụng để cho mình thành công vượt qua lần này khốn cảnh. Hiến tế rất nhanh thành công, Giang Dã trong tầm mắt, thái cực tế đàn phía trên xuất hiện một cái hạt châu. Hạt châu này không lớn, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân vì sáng màu lam, rất là làm người khác chú ý đây là cái gì. Giang Dã đầy bụng nghi hoặc, đi lên trước cầm trong tay. Hạt châu vào tay hơi lạnh, Giang Dã cảm nhận được trong đó có một cỗ nồng đậm linh vận tồn tại, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông hạt châu. Sẽ không phải lại là một món pháp bảo a? Cũng không biết, có thể hay không giúp ta thành công vượt qua lần này cửa ải khó. Lúc này, Giang Dã phân ra một luồng pháp lực, chạm đến màu lam hạt châu mặt ngoài, đồng thời chui vào trong đó. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền nhiều hơn một cỗ tin tức này kết nối lấy trong tay màu lam hạt châu, trong đó còn có quan hệ với như thế nào sử dụng hạt châu phương pháp. Quả thật là một kiện pháp bảo. Giang Dã được biết vật này tác dụng cùng phương pháp sử dụng về sau, nguyên bản ưu sầu tâm tình trong nháy mắt tiêu tán, đôi mắt cũng không nhịn được sáng lên. Lúc này tâm tình của hắn kích động, thậm chí không nhịn được nghĩ ôm lấy thái cực tế đàn của thân. Thái cực tế đàn quả nhiên không để cho chính mình thất vọng à, lần này hiến tế đi ra hạt châu, không chỉ có 10 phần chân quý, đối với mình thoát ly lần này khốn cảnh, cũng là có sự giúp đỡ to lớn. Trong tay viên này màu lam hạt châu tên là Huyền Long Châu, chính là khác một phương thế giới bên trong Long tộc chỗ dựng dục ra tới Long Châu. Loại này Long tộc cực kỳ đặc thù, tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là bọn họ dựng dục ra tới loại này Long tộc, biến ảo năng lực cực mạnh. Loại này biến ảo năng lực, có thể không phải mình trước đó tu luyện thận lâu huyền ảnh có thể so, không chỉ có thể tùy ý biến ảo, còn có thể biến ảo thành những sinh linh khác. Mặc kệ là bề ngoài, tu vi, thậm chí khí tức, đều có thể đạt tới 10 phần rất thật hiệu quả. Mà lại biến ảo sau khi đi ra, cho dù là thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều cường giả, cũng không thể tùy tiện nhìn đấu. Dạng này Long Châu, có thể không phải liền là có thể giúp mình thoát ly khốn cảnh sao? Chính mình chỉ cần đem chính mình biến ảo thành một tên Long tộc, lại huyễn hóa ra Long tộc khí tức, liền có thể đạt tới ngụy trang hiệu quả. Tuy nhiên hắn cũng không biết, cái này Huyễn Long Châu có thể hay không lừa dối được chân chính Long tộc. Nhưng muốn lừa dối một chút Dạ Xoa tướng quân, hẳn là vấn đề không lớn. Dạ Xoa tướng quân mặc dù là thiên tiên cương giả, nhưng là mình cái này Huyễn Long Châu cũng không phải là trưng cho đẹp. Thi triển ra cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể nhìn thấu. Chỉ cần đuổi tại quy thừa tướng đi vào trước đó lừa dối Dạ Xoa tướng quân thành công, tự xưng lại rời đi nơi đây, liền xem như thoát khốn thành công. Đương nhiên, Giang Dã cũng biết, cái này Huyễn Long Châu tuy nhiên lợi hại, khẳng định vẫn có một ít thiếu hụt. mà những khuyết điểm này chính mình trước đó tu luyện môn kia thận lâu huyễn ảnh thuật vừa tốt liền có thể đền bù. Cũng chính là mình trước thi triển thận lâu huyễn ảnh thuật đem chính mình biến ảo về sau lại thi triển huyễn long châu, cả hai kết hợp thi triển hiệu quả khẳng định là nâng cao một bước. Giang Dã tràn đầy lòng tin. Lúc này Giang Dã liền bắt đầu thôi động lên huyễn long châu tới. Hán tâm niệm nhất động, pháp lực liền tràn vào đến huyễn long châu bên trong. Huyễn long châu toát ra một cỗ màu lam vũ khí, rất mau đưa Giang Dã cho bao phủ. Chỉ chớp mắt thời gian, màu lam vũ khí tản ra, bày biện ra tới Giang Dã đã là tướng mạo đại thay đổi. Hắn lúc này không còn là hầu tử, mà chính là biến thành một tên thân hình thon dài cân xứng, hình dạng xinh đẹp nhân tộc nam tử. Trọng yếu nhất, hắn cái trán phía trên đỉnh lấy hai ngón tay dài to bằng cánh tay trẻ con sừng rồng, lại thêm bị Huyễn Long Châu xây dựng ra đến long tộc khí tức, nghiễm nhiên chính là một tên long tộc thành viên không thể nghi ngờ. Mà tu vi của hắn cũng bởi vì Huyễn Long Châu mà xuất hiện cải biến, không còn là luyện hư hợp đạo hậu kỳ, mà là địa tiên kỳ. Hắn lúc này nghiễm nhiên chính là địa tiên cảnh giới long tộc. Quang là như vậy, Giang Dã cảm thấy liền đã tìm không ra ma bệnh. Có điều hắn vì lấy phòng ngừa bám nhất, vẫn là thi triển thận lâu huyễn ảnh thuật. Kể từ đó, khí tức của hắn càng thêm ngưng thực, không có sơ hở. Làm đến bước này, Giang Dã mới là yên lòng. Hiện tại hắn có thể yên tâm to gan nói, chính mình cho dù là đứng tại Dạ Xoa tướng quân trước mặt để hắn dò xét, hắn cũng nhìn không ra chính mình có vấn đề. Chương 56, tức giận quát lớn. Bị giao động Dạ Xoa tướng quân. Động phủ bên ngoài, Dạ Xoa tướng quân rốt cục nghe từ cấp dưới thuyết phục, chuẩn bị điều động cấp dưới tiến đến mời đến quy thừa tướng. Dù sao, hiện tại cái kia long tộc tu luyện sinh ra động tĩnh, đã khuyết tán ra, khẳng định có không ít hải tộc đã chú ý tới. Nếu để cho quy thừa tướng biết chính mình phát hiện long tộc không nói cho hắn, khẳng định phải trách tội chính mình. Đã như vậy, chính mình cũng chỉ có thể gọi hắn tới cùng một chỗ chia đều công lao. Cứ như vậy, tuy nói không cách nào độc chiếm công lao, nhưng cũng có thể thu được quy thừa tướng hảo cảm, đối với mình tới nói cũng có chỗ tốt. Thế mà ngay tại hắn đang muốn hạ lệnh thời điểm, chợt thấy động phủ bên trong đi ra một tên áo trắng thiếu niên. Thiếu niên mặc áo trắng này xem ra có chút tuổi trẻ, đỉnh đầu có sừng rồng, khí tức trên thân tuy nhiên chỉ có địa tiên, nhưng lại có long tộc cái kia cố cao quý cùng bá khí. Hắn mừng rỡ trong lòng, đuổi bước lên phía trước nên đón. Thế mà còn không đợi hắn nói chuyện, đã thấy áo trắng thiếu niên nhướng mày, quát nói: "Các ngươi là ai? Vì sao muốn vây quanh bản điện hạ động phủ này?" Giang Dã tiếng hét này hỏi ở trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần, nghiễm nhiên chính là một thượng vị giả đối hạ nhân thái độ. Hắn lúc này, vì để cho chính mình đầy đủ giống một tên long tộc thành viên, nghiêm chỉnh thì đem mình làm một tên long tộc. Chân chính long tộc đối diện với mấy cái này binh tôn tướng cua, còn có Dạ Xoa tướng quân, dù là Dạ Xoa tướng quân thực lực còn mạnh hơn chính mình, cũng không cần cố kỵ cái gì. Đây chính là đến từ long tộc lực lượng. Chỉ cần là tại cái này trong biển, mặc kệ là chủng tộc gì, cái gì thế lực, đều muốn phụ phục tại long tộc dưới dâm uy. Giang Dã phát ra cái này hét lớn một tiếng đồng thời, ánh mắt cũng tại liếc nhìn chung quanh binh tôn tướng cua. Bọn họ nghe được chính mình một tiếng gầm này, nguyên một đám quả nhiên thất kinh, dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Hiển nhiên, chính mình ngụy trang cùng biểu diễn là rất thành công, Giang Dã ban đầu vốn có chút lo lắng tâm tình, lúc này cũng bình tĩnh trở lại, càng thêm tiến vào vai trò. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Xoa tướng quân, hai đầu lông mày tất cả đều là lạnh lùng. Dạ Xoa tướng quân cũng là hoảng loạn lên. Hắn muốn nghĩ cái này long tộc vừa ra tới, nhìn đến mình tại nơi này chờ đợi, khẳng định sẽ hết sức hài lòng, nói không chừng sẽ còn tán dương chính mình, khen thưởng chính mình cái gì. Ai ngờ đối phương vừa ra tới, đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mạng. Cái này đại đại ngoài dự liệu của hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đối ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thân phận, hắn lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi ý tứ, hoàn toàn đem Giang Dã trở thành chân chính long tộc. Nếu như không phải long tộc, làm sao có thể cầm giữ có như thế thuần chính long tộc khí tức, lại thế nào dám đối với mình như vậy quá mắng. Hắn nhìn lấy lạnh lùng Giang Dã, liền vội vàng tiến lên, trong miệng không ngừng hô: hiểu lầm a. Cái này vị điện hạ, ta là Long cung thủ tướng Dạ Xoa, bởi vì ngẫu nhiên phát hiện ngài ở chỗ này bế quan tu luyện, sợ có không có mắt hải yêu trước tới quấy rầy, mới tự ý tự làm chủ ở đây bảo vệ. Nếu để cho ngài cảm thấy bất mãn, còn xin thứ tội." Giang Dã nghe vậy, trong lòng càng ổn. Quả thật như chính mình sở liệu, cái này Dạ Xoa tướng quân căn bản không có phát hiện dị thường. Kể từ đó, chính mình nghĩ kỹ kế hoạch liền có thể áp dụng. Dạ Xoa tướng quân gặp Giang Dã không nói chuyện, liền lần nữa hỏi thăm: "Không biết ngài là trong Long cung vị nào thái tử?" Đối với vấn đề này, Giang Dã đã sớm nghĩ kỹ đối sách, song mi dựng lên, trong mắt quả thực muốn phun ra lửa, đối Dạ Xoa tướng quân quát nói: "Bù mắt của ngươi, ngươi thân là Đông Hải Long cung thủ tướng, vậy mà không biết bản điện hạ là ai?" Hắn đối với Long cung bên trong Long tộc biết đến cũng không nhiều, nếu là tùy tiện biên soạn một cái thân phận đi ra, khẳng định sẽ bị Dạ Xoa tướng quân nhìn thấu, gây nên hắn hoài nghi. Cho nên hắn dứt khoát tới một cái đục nước béo cò, đem nước quấy đục, để cái này Dạ Xoa tướng quân chính mình hồ đồ. Hắn kiêng kỵ chính mình chính là Long tộc thành viên, khẳng định không còn dám hỏi. Quả nhiên, Giang Dã cái này vừa nói, Dạ Xoa tướng quân cũng là trong lòng căng thẳng, nói không ra lời. Hắn thấy đối phương đây là thực sự nổi giận, bởi vì chính mình không có nhận ra hắn. Hắn vốn cho là trước mắt áo trắng thiếu niên hẳn không phải là Long cung bên trong, nếu không chính mình làm sao có thể không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hiện tại xem ra chính mình là nghĩ sai, nếu không đối phương sao sẽ bởi vì chính mình không nhận ra hắn mà nổi giận. Nói không chừng hắn nổi giận thì là muốn khảo nghiệm chính mình. Nếu là mình biểu hiện không tốt, đối phương bay đầu cùng Long Vương đâm thọc, chính mình nhưng là phiền phức lớn rồi. Hắn lúc này trong lòng mười phần hối hận, sớm biết mình thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Hiện tại không chỉ có không có đạt được nửa phần chỗ tốt, ngược lại còn gây đối phương liền nổi giận, phải làm sao mới ở đây. Hắn bắt hết óc, cố gắng nghĩ lại, quả thực muốn đem trí nhớ của mình chết bể, lại như cũ vẫn là tìm không ra bất kỳ cùng người trước mắt có liên quan tin tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét Giang Dã, cảm thấy trước mắt Long tộc khả năng không phải tới từ Đông Hải Long cung, có lẽ là theo cái khác Long cung tới. Hắn nếu thật là Đông Hải Long cung Long tộc, chính mình không đến mức một chút ấn tượng cũng không có à. Nhìn đến Dạ Xoa tướng quân này tấm sợ ném chuột vỡ bình, hết sức cẩn thận thái độ, Giang Dã trên mặt càng phát ra không kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì âm thầm một cười. Hắn lúc này trong lòng ngược lại có chút mong đợi, chờ mong lấy Dạ Xoa tướng quân có thể nói ra chút gì. Lúc này Dạ Xoa tướng quân mở miệng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Giang Dã hỏi thăm, chẳng lẽ lại ngài là theo Tây Hải tới? Nghe nói như thế, Giang Dã trong lòng kinh ngạc. Cái này Dạ Xoa tướng quân còn thật nói ra. Phải biết hắn huyễn hóa thành cái bộ dáng này, cũng không phải bỗng dưng nắm tạo nên, mà chính là căn cứ trong trí nhớ, tiểu Bạch Long hình tượng tiến hành biến ảo. Xem ra chính mình diễn hóa vẫn rất thành công à, cái này Dạ Xoa tướng quân đều đoán được Tây Hải đi. Đã như vậy, chính mình cũng không cần thiết cự tuyệt. Sau đó sắc mặt hắn hòa hoãn lại, gật gật đầu nói, ngươi cái này Dạ Xoa, ánh mắt cuối cùng còn không có mù. Nếu là liền điểm ấy nhãn lực đều không có, bản điện hạ hôm nay không phải được thật tốt để ngươi mở mắt một chút không thể. Nghe nói như thế, Dạ Xoa tướng quân lại là sợ hãi vừa mừng rỡ. Còn tốt chính mình đoán được, bằng không thật không biết muốn ăn cái gì đau khổ đây. Hắn vội vàng nói, thuộc hạ mắt vụ về, không có trước tiên nhận ra điện hạ tới, còn xin điện hạ thứ tội. Không biết điện hạ lần này đến đây Đông Hải vì chuyện gì, nhưng là muốn tiếp kiến Long Vương, phải chăng muốn thuộc hạ tiến đến thông báo? Giang Dã nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì hoảng loạn lên. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, nếu là kinh động đến Đông Hải Long Vương, thì còn đến đâu? Dù là hiện tại có Huyễn Long Châu bảo bối như vậy, hắn đối với có thể lừa gạt ở như thế tồn tại, là không ôm bất cứ hy vọng nào. Sau đó lắc đầu, nói, không cần, bản điện hạ lần này đến đây Đông Hải là tới đây du lịch, chỉ bất quá đến chung quanh đây thời điểm, đúng lúc có chỗ cảm ngộ, mới ngay tại chỗ tu hành một phen mà thôi. Hắn lời nói ngừng lại. Lại nói, ngươi lần này vì bản điện hạ hộ pháp, mặc dù có chút đường đột, nhưng cũng làm rất tốt, bản điện hạ nhớ kỹ. Quay lại nếu là có cơ hội, sẽ cùng các ngươi Long cung nói một tiếng, tự có ban thưởng. Cái này thời gian ngắn ngủi xuất hiện thay đổi rất nhanh, để Dạ Xoa tướng quân trong lòng cũng hỉ, hắn vội vàng khiêm tốn nói, đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự, điện hạ không cần lo lắng. Chật, hắn lại tiếp tục xung xoe, điện hạ phải chăng còn muốn tiếp tục du lịch, tiểu tướng có thể vì ngài dẫn đường. Giang Dã đệ nhất cái sinh ra suy nghĩ, chính là muốn cự tuyệt Dạ Xoa tướng quân. Dù sao mục đích của hắn là thoát thân, để Dạ Xoa tướng quân theo tính toán chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ lại, dù sao chính mình hiện tại đã hù sợ đám này hải tộc, bọn họ cũng không nhận ra được thân phận của mình. Huống chi chính mình cái này Huyễn Long Châu trong thời gian ngắn cũng sẽ không lộ tẩy, gì không lợi dụng bọn họ, nghĩ biện pháp vơ vét điểm chỗ tốt. Dù sao, cái này Dạ Xoa tướng quân cũng coi là Đông Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy hải yêu. Mình có thể sử dụng thân phận địa vị của hắn kiếm lợi mà. Nghĩ tới đây, Giang Dã cũng liền không có ý định cự tuyệt, gật đầu nói, như thế rất tốt, cái này Đông Hải rất là đông đảo, chúng ta du lịch ngược lại là rất có không tiện. Bất quá, sau đó hắn lại nghiêm khắc nói ra, ngươi cho ta làm dẫn đường có thể, bất quá, nhưng không được đối với bất kỳ người nào tiết lộ hành tung của ta. Chương 57, Dạ Xoa mở đường. Giang Dã ngao du Đông Hải. Nghe được Giang Dã đáp ứng, Dạ Xoa tướng quân tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Trong lòng của hắn kỳ thật có suy đoán, trước mắt vị này Long tộc sẽ không phải là Tây Hải một vị nào đó Long thái tử hậu nhân, vụ trộm chạy tới Đông Hải chơi à. Hắn chỗ lấy cùng Giang Dã đưa ra muốn làm dẫn đường, mục đích là vì tiến một bước tới gần nơi này vị Long tộc, định bợ đối phương. Nếu để cho đối phương hài lòng, đối với mình chỗ tốt to lớn, đó là không cần nói cũng biết. Hán tiểu gật đầu như gà mổ thóc, đối Giang Dã nói, tốt tốt tốt, điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ ngài bất kỳ tung tích nào. Chợt quay đầu, đối rút một tay phía dưới quát lớn, đều nghe được à? Nếu để cho ta biết ai dám nói lung tung, cẩn thận cái mạng nhỏ của hắn. Chúng hải yêu dọa đến vội vàng đáp ứng, vâng. Dạ Xoa tướng quân lại khôi phục gần cần bộ dáng, đối Giang Dã nói, điện hạ, mời đi theo ta đi. Sau đó, Giang Dã liền đi theo hắn cùng một chỗ, hướng về một cái hướng khác mà đi. Một đám binh tôm tướng cua, thì là cùng tại phía sau bọn họ. Dạ Xoa tướng quân một bên cho Giang Dã dẫn đường, một bên không ngừng nói chuyện, điện hạ, ta mang ngài đi chúng ta Đông Hải san hô núi, chỗ đó đều là san hô, cảnh sắc đẹp mắt cực kỳ. Giang Dã gật đầu, tốt, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tại là Dạ Xoa tướng quân chuyên tâm dẫn đường, Giang Dã đi theo hắn cùng đi. Giang Dã vì có thể rất nhanh một chút đi đường, liền trực tiếp thi triển thủy hành thuật, tốc độ rất nhanh. Dạ Xoa tướng quân thấy thế, đội vàng đuổi theo. Đồng thời hắn trong lòng cũng là hâm mộ, không hổ là Long tộc a, vậy mà có thể nắm giữ thuật pháp như vậy. Mình tại cái này Đông Hải bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, đều chưa từng chiếm được thuật pháp như vậy đây. Hắn chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi ưu thế, là mình tại tiến lên quá trình bên trong, không đến mức bị Giang Dã hất ra. Trong lòng của hắn đối Giang Dã Long tộc thân phận càng thêm chắc chắn, cũng càng thêm chắc chắn muốn lấy lòng Giang Dã tâm tư. Như thế sau nửa canh giờ, Giang Dã phát giác chính mình đi tới biển cạn khu vực. Cái gọi là biển cạn cũng là mặt biển vài trăm mét phía dưới địa phương. Loại địa phương này sức nước ép không mạnh, mà lại cũng có tia sáng, không hề tăm tối. Dạ Xoa tướng quân bỗng nhiên ngừng lại, lui qua Giang Dã bên cạnh, chỉ về đằng trước nói ra, điện hạ mời xem, đây chính là san hô núi. Hiện ra tại Giang Dã trước mặt là một tòa cao ngất đáy biển rộng lớn dãy núi, nói là sơn mạch lại toàn bộ bị san hô bao vây lấy. San hô có to lớn vô cùng, có khéo léo đẹp đẽ, toàn bộ sinh trưởng ở phía trên dãy núi, giống như là một kiện tươi đẹp áo ngoài. Những thứ này san hô bản thân nhan sắc đều có khác biệt, lại thêm từ bên trên rơi xuống ánh sáng mặt trời chiếu rọi bên trong màu sắc rực rỡ quang mang, quang mang có chói mắt, có nhu hòa, lập loè nhấp nháy, đẹp mắt cực kỳ. Giang Dã cũng bị cái này cảnh sắc bị hoa mắt, hài lòng gật đầu. Bất quá trong lòng hắn càng quan tâm là cái này san hô núi bên trong có cái gì bảo bối. Núi lớn như vậy mạnh, vừa dài đầy san hô, chính mình trước kia cũng không có tới qua, chắc hẳn khẳng định là có. Hắn cũng không có nói thẳng muốn tìm bảo bối, chỉ là đối Dạ Xoa tướng quân nói, chúng ta đi sơn mạch xem một chút đi. Dạ Xoa tướng quân vội vàng dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào bên trong dãy núi bộ, khoảng cách gần du lắm lên. Như thế du lãm nửa canh giờ, Giang Dã ánh mắt đỗng nhiên ngừng lưu tại một ngọn núi phía trên. Nay tòa đỉnh núi phía trên sinh trưởng một viên vài trăm mét tráng kiện san hô, cả ngọn núi cơ bản đều bị căn này san hô chiếm cứ. Mà san hô đỉnh chót có một cái dạng cái bắt lõm, trong đó để đó một viên màu hồng bảo châu, lúc này chính đang phát tán ra lóa mắt quang mang. Dạ Xoa tướng quân gặp Giang Dã ánh mắt dừng lại ở phía trên, nhất thời minh bạch tâm tư của hắn, lúc này khởi hành tiến đến đem lấy đi qua, hiện lên cho Giang Dã, đây là san hô châu, chính là từ sinh trưởng ngàn năm san hô thai nghén mà ra, điện hạ có thể cầm lấy đi vớt vớt. Giang Dã thấy thế cũng là hài lòng gật đầu, đem hạt châu thu vào. Chợt bọn họ liền tiếp theo du lắm lên. Toàn này san hô núi rất nhanh du lãm hoàn tất, bọn họ lại phát hiện mấy quả san hô châu đều được thu vào Giang Dã trong túi. Sau đó bọn họ liền rời đi nơi đây, theo Dạ Xoa tướng quân tiến về một chỗ khác điểm. Nửa canh giờ về sau, bọn họ liền tới đến một chỗ kỳ lạ rãnh biển. Cái này rãnh biển lan tràn ngàn dặm, rất là chật hẹp, đứng tại rãnh biển một mặt nhìn lại, căn bản là trông không đến đầu. Trong đó sinh trưởng các loại tảo biển, có tảo biển chính mình còn biết phát sáng, cũng trông rất đẹp mắt. Du lãm quá trình bên trong, Giang Dã nhìn đến khe biển bên trong có một tên luyện hư hợp đạo thực lực hải yêu, lúc này chính vũ động một cây đại truy diễn luyện võ nghệ. Tại bên cạnh hắn, sinh trưởng một gốc linh thảo, linh vận nổi bật, hiển nhiên không phải tục vận. Giang Gia ánh mắt dừng lại tại linh thảo phía trên, Dạ Xoa tướng quân lập tức hiểu ý, tiến đến cùng tên kia hải yêu yêu cầu. Cái kia hải yêu đối Dạ Xoa tướng quân, tự nhiên là nhận ra, nhưng nghe đến lại muốn chính mình thủ hộ nhiều năm linh thảo, một thời gian cũng là không muốn. Dạ Xoa tướng quân vội vàng nói, là vị đại nhân vật kia coi trọng ngươi linh thảo, ngươi nếu để cho, về sau tại cái này Đông Hải khẳng định như mặt trời giữa trưa. Nếu là không cho, đắc tội đại nhân vật, về sau có ngươi quả ngon để ăn, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nghe vậy, cái kia hải yêu cũng đành phải thở dài, không tình nguyện giao ra chính mình linh thảo. Dạ Xoa tướng quân rút lên linh thảo, vui dạo dực đi vào Giang Dã trước mặt, điện hạ, còn xin vui lòng nhận. Giang Dã hài lòng gật đầu, tiếp nhận linh thảo thu vào. Như thế, bọn họ lại du lãm mấy chỗ đáy biển quan cảnh. Bởi vì có hiểu chuyện Dạ Xoa tướng quân tại, Giang Dã có thể nói là thu hoạch tương đối khá, hiệu suất so chính hắn tại trong biển tầm bảo nhanh mấy lần. Mãi cho đến bọn họ đi tới đáy biển chỗ sâu, một chỗ đặc thù hải vực. Giang Dã đột nhiên cảm giác được, chung quanh nguyên bản lạnh lẽo thấu xương nước biển, lúc này vậy mà khô nóng lên, giống như là phao trong nước nóng một dạng. Theo không ngừng tiến lên, biển nhiệt độ của nước cũng càng ngày càng cao, vậy mà cao đến mấy trăm độ. Chung quanh những cái kia sinh vật biển cũng xuất hiện biến hóa, mỗi một cái đều là làn da màu đỏ, tính tình cũng hung tàn rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ sơn mạch trước đó. Cái này sơn mạch cũng rất là rộng lớn, lại là không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có trần trụi nham thạch lưng. Giang Dã cảm nhận được, trong đó có một cỗ nóng rực năng lượng tràn ra, đập vào mặt. Hắn lúc này xác định, phu cận nước biển chỗ lấy sẽ như vậy nóng, sinh vật biển biến hóa đều là bởi vì ngọn núi này. Cũng không biết cuối cùng là địa phương nào. Hắn đối Dạ Xoa tướng quân nghi hoặc hỏi thăm, đây là địa phương nào? Dạ Xoa tướng quân đổi đội vàng giới thiệu, bẩm điện hạ, nơi này chính là đốm lửa nhỏ núi, cũng là Đông Hải một chỗ trọng yếu cương vị. Cụ thể tác dụng là xử lý rơi một số hải tộc thi thể. Lời vừa nói ra, Giang Dã không khỏi trong lòng hơi động, nguyên lai đây chính là cái gọi là đốm lửa nhỏ núi a. Nếu là thu thập thi thể địa phương, chắc hẳn trong núi có không ít hải tộc thi thể. Mình nếu là có thể thu thập những hải tộc này thi thể, chẳng phải là không cần sầu tế phẩm sự tình. Trong lòng của hắn nữa, đối Dạ Xoa tướng quân hỏi, có thể hay không đi vào thật tốt tham quan một phen. Nghe nói như thế, Dạ Xoa tướng quân lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn nguyên bản định mang Giang Dã đi một cái khác cảnh điểm, chỉ là dọc đường nơi đây mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng Giang Dã đều mở miệng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, được. Điện hạ mời tới bên này. Sau đó, Giang Dã liền đi theo Dạ Xoa tướng quân một đường, hướng về tinh trên núi lửa mà đi. Ầm ầm. Bất quá, bọn họ mới vừa vào núi, trên núi chẳng biết tại sao, vậy mà lao xuống một cỗ loạn lưu, xen lẫn to lớn đá lớn, giống như là đáy biển động đồng dạng, hướng lấy bọn hắn đè xuống. Thậm chí ngay cả ngọn núi đều bị cỗ này loạn lưu trùng kích không ngừng chấn động, uy lực không thể khinh thường. Chương 58, đáy biển bí ẩn. Không có lý do không thừa cơ làm điểm chỗ ta. Điện hạ cẩn thận. Dạ Xoa tướng quân không khỏi biến sắc, lúc này chuẩn bị xuất thủ, bảo hộ Giang Dã không bị thương tổn. Thế mà còn không đợi hắn động thủ, liền gặp Giang Dã vung tay lên, một cỗ pháp lực theo trong tay hắn thoát ra, trực tiếp chui vào cái kia cỗ loạn lưu. Sau một khắc, cái kia lúc trước còn cuồng bạo vô cùng, khí thế hung hăng đáy biển loạn lưu, vậy mà thoáng cái nhu hòa xuống tới, cứ thế mà ngoặt vào một cái, tránh đi Giang Dã chờ hải yêu vọt tới những phương hướng khác đi. Thấy cảnh này, Dạ Xoa tướng quân trong lòng kinh ngạc. Nếu như mình không nhìn lầm, hắn thi triển chính là một loại nào đó khống thủy thuật pháp. Vậy mà có thể đem như vậy uy lực loạn lưu cho nhẹ nhõm tiêu trừ, quả thực lợi hại. Dạ Xoa tướng quân nhịn không được lấy lòng, điện hạ thủ đoạn này thật sự là quá lợi hại, thuộc hạ bội phục. Giang Dã chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu tiếp tục lên núi. Bất quá lúc này, đột nhiên vang lên một đạo tiếng quát, các ngươi là ai, gan dám xông vào đốn lửa nhỏ núi? Chợt, liền có mấy tên thân mang long cung thủ vệ phục sức hải yêu đến đây. Dạ Xoa tướng quân quát nói các ngươi đều mù à, nhận không ra ta là ai. Mấy cái thủ vệ lúc này mới phát hiện, nguyên lai tới là Dạ Xoa tướng quân, bọn họ vội vàng nhận lỗi, thuộc hạ mắt vụ về, không nhận ra Dạ Xoa tướng quân, còn xin thứ tội. Dạ Xoa tướng quân hừ một tiếng, cút nhanh lên. Mấy cái thủ vệ lập tức rời đi. Dạ Xoa tướng quân đối Giang Dạ nói, điện hạ, chúng ta tiếp tục du lắm đi. Giang Dạ gật đầu, vì vậy tiếp tục tiến lên. Như thế, bọn họ rất mau tới đến Tinh Hỏa Sơn bên trong. Chỉ thấy nội bộ cũng có thật nhiều Long cung thủ vệ, lúc này chính đang đi tuần. Nhìn đến Dạ Xoa tướng quân bọn họ đến, cũng không dám ngăn cản, mặc cho bọn họ du lãm. Giang Dạ xem xét, cái này Tinh Hỏa Sơn bên trong cảnh tượng cùng nhìn từ bên ngoài, đó là rất khác nhau. Nội bộ không chỉ có kiến trúc đông đảo, hơn nữa còn có đông đảo sân bãi, xem bộ dáng là dùng để trồng chất thi thể. Nhưng để Giang Dạ nghi ngờ là, những thứ này trống trải trong sân, lúc này liền một cô thi thể đều không có. Lui tới Long cung bọn thủ vệ, cũng chỉ là đi dạo hoặc là tuần tra, căn bản không có vận chuyển thi thể. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bây giờ không phải là vận chuyển thi thể thời điểm? Hắn đối Dạ Xoa tướng quân hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói nơi này là thu thập Đông Hải thi thể địa phương à, làm sao một cô thi thể cũng không có? Thi thể đều đi nơi nào? Lời vừa nói ra, Dạ Xoa tướng quân đống nhiên sắc mặt đại biến, tâm tình chập chờn không nhỏ. Thấy thế, Giang Dạ cũng là trong lòng căng thẳng, ám đạo không tốt. Chẳng lẽ lại chính mình cái này vấn đề hỏi không đúng, để hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, càng thêm cảm thấy là như vậy. Đã cái này Đông Hải có đốm lửa nhỏ núi, muốn đến cái khác các biển cũng là có. Chính mình thân là Long tộc, lý nên biết điểm ấy mới là. Bây giờ lại đến hỏi thăm Dạ Xoa tướng quân, không phải liền là lộ tẩy sao? Mắt thấy Dạ Xoa tướng quân sắc mặt không đúng, hắn trong lòng cũng là lo lắng, đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, suy tư bổ cứu phương pháp. Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ ra được, trước mặt Dạ Xoa tướng quân bỗng nhiên phụ phụ một tiếng, quỳ xuống ở trước mặt hắn. Chợt đối Giang Dạ không ngừng dập đầu, trong miệng không ngừng xin khoan dung, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Tình cảnh này cũng thực đem Giang Dạ cho nhìn một bức. Tình huống gì, cái này Dạ Xoa tướng quân là đang làm cái nào vừa ra? Làm sao bỗng nhiên thì cho mình quỳ xuống? Chính mình không phải lộ tẩy sao? Hắn rất nhanh minh bạch, chính mình vừa mới là nghĩ nhiều. Cái này Dạ Xoa tướng quân hiển nhiên không có phát giác được chính mình có vấn đề, ngược lại là mình đâm trúng trong lòng của hắn một ít gì đó, làm đến hắn đối với mình cầu xin tha thứ. Hắn yên lòng, đối mặt Dạ Xoa tướng quân cầu xin tha thứ cũng không nói phá, mà chính là sắc mặt nghiêm, hỏi, nói một chút đi, ngươi đã làm sai điều gì? Dạ Xoa tướng quân đình chỉ dập đầu, khuôn mặt lại rối rắm. Hắn cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, đối Giang Dạ nói ra, dựa theo Long cung quy định, nguyên bản chỉ có sau khi thành tiên hải tộc thi thể mới cần đưa đến cái này đốm lửa nhỏ núi đến tiến hành hỏa táng. Nhưng là đốm lửa nhỏ núi bên này thủ vệ cùng mở ruột, lại cùng cái khác Long cung thủ tướng lẫn nhau cấu kết, lúc này mới làm đến liền luyện khí hóa thần thi thể cũng bắt đầu bị thu thập tới. Phía ngoài hải tộc đều coi là những thi thể này bị đưa tới nơi này, nhưng là trên thực tế, những thi thể này là bị các phương thủ tướng ăn hết. Giang Dã trong lòng đại chấn, rốt cuộc minh bạch tới, chắc không được toàn bộ tinh trên núi lửa, liền bộ thi thể đều không có, nguyên lai là dạng này a, không nghĩ tới a, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy mà liền biết được như thế tin tức kinh người. Cái này Dạ Xoa tướng quân chắc hẳn cũng là có tật giật mình, nếu không chính mình bất quá thuận miệng hỏi một chút, hắn làm sao lại như thế chủ động chiêu rồi. Có điều rất nhanh, Giang Dã thì bình tĩnh trở lại, cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Trong hải dương, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm kép nhà, cho dù là phóng nhãn toàn thế giới cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này sử dụng Long cung quyền uy đến vì chính mình kiếm lợi, thì có vẻ hơi quá mức. Nơi này chính là Đông Hải địa bàn, đám gia hỏa này cũng dám tại Long tộc dưới mí mắt làm loại chuyện này, là ngại mạng của mình không đủ lớn. Cũng có trách, cái này Dạ Xoa muốn như thế sợ hãi nhận lầm. Chuyện này nếu là bị Long cung bên kia biết được, bọn họ những thứ này thủ tướng tuyệt đối là muốn xui xẻo. Bất quá, cái này cùng chính mình có quan hệ gì đâu? A, không đúng. Giang Dạ trong lòng đột nhiên có ý kiến hay. Mình bây giờ đã biết cái này Dạ Xoa một cái rất nhiều trôi. Đã như vậy, chính mình không có lý do không thừa cơ làm điểm chỗ tốt ta. Giang Dạ chắc chắn muốn làm như vậy. Bất quá, hắn trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Dạ Xoa tướng quân. Dạ Xoa tướng quân thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. Giang Dạ bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Hiện tại, việc này đã bị ta biết được, ngươi dự định nên làm như thế nào?" Nghe nói như thế, Dạ Xoa tướng quân sững sờ, chợt khó xử. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, điện hạ nghe chính mình nói tới về sau, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ tại chỗ cùng chính mình trở mặt. Không có nghĩ rằng đối phương bây giờ lại phản hỏi mình làm thế nào. Nói thật, hắn ý nghĩ trong lòng là, nếu như có thể mà nói, hy vọng Giang Dạ không đem chuyện này cáo chi cho Long cung. Nhưng, điều này có thể sao? Mặc kệ, dù sao đều là tử, không bằng liệu một phen. Sau đó hắn lần nữa đối Giang Dạ dập đầu, đau tiếng nói, còn mời điện hạ dơ cao đánh khẽ, tha mạng cho ta. Giang Dạ thấy thế mỉm cười, hắn bắt đầu phát huy chính mình trước đó một đường du lãng quá trình bên trong vì chính mình chế tạo tham tài người thiết lập. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, bản điện hạ cũng không phải cái này Đông Hải Long tộc, cũng là không quá muốn quản chuyện nơi đây. Bất quá các ngươi muốn cho ta cho các ngươi giữ bí mật, cũng cần để ta nhìn đến thành ý của các ngươi, ngươi hiểu chưa? Dạ Xoa tướng quân không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng là cái này Đông Hải bên trong dân chuyên nghiệp, những năm gần đây các lộ như quỷ xà thần đều là gặp qua, nghe được Giang Dạ liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Điện hạ là muốn tìm chính mình muốn chỗ tốt ta. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Tây Hải Long tộc, vậy mà cũng sẽ chơi một chiêu này. Phải biết, tại bên trong đại dương này, Long tộc địa vị thế nhưng là trí cao vô thượng, không chỉ có chi phối trong biển chỗ có hải tộc, cũng hưởng thụ trong biển chân quý nhất tài nguyên. Nói như vậy, bọn họ là khinh thường tại đối với những khác hải tộc tiến hành bắt chẹt. Dù sao, tốt nhất tài nguyên đều tại trong tay mình, cái khác hải tộc đều là quỷ nghèo, có gì có thể bắt chẹt? Coi như bắt chẹt, đối tượng cũng không nên là phổ thông hải tộc. Thế nhưng là trước mắt cái này vị điện hạ, cứ làm như vậy. Điều này không khỏi làm Dạ Xoa tướng quân trong lòng nghi hoặc. Bất quá, nghĩ đến Long tộc luôn luôn thì ưa thích thu thập các loại chất bảo, lại nghĩ tới vị này hình như là theo Tây Hải rời nhà ra đi, trên thân đoán chừng không mang thứ gì, hắn bỗng nhiên cũng liền bình thường trở lại. Hắn không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, ngược lại trong lòng vui mừng. Bởi vì hắn đối với mình bắt chẹt, đã nói lên chỉ cần mình cho hắn chỗ tốt, thì có cơ hội tiêu trừ lần này nguy cơ. Chính mình cùng cái khác thủ tướng làm sự tình, cũng có thể giấu giếm xuống. Chương 59, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta muốn cường đại hơn đột pháp. Tuy nói cái này vị điện hạ muốn đồ vật, đoán chừng sẽ rất chân quý, nhưng Dạ Xoa tướng quân cảm thấy cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, còn là chưa đủ nói. Coi như mình cầm không ra, để cái khác thủ tướng cũng cầm chính là. Dù sao chuyện này lại không là tự mình một người, nếu là mình bị tố cáo, bọn họ đồng dạng tiêu rồi. Lúc này, hắn thì đối Giang Dã bái tạ, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ khai ân. Điện hạ yên tâm, chỉ muốn cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể xuất ra tốt điện hạ hài lòng đồ vật. Giang Dã gặp Dạ Xoa tướng quân minh bạch chính mình ý tứ, cũng là trong lòng hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, các ngươi tự mình an bài đi. Bản điện hạ liền lúc trước cái kia một chỗ động phủ tu luyện. Nếu là nửa tháng đến, bản điện hạ chưa lấy được đồ đạc của các ngươi, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta. Ngưng nói, hắn bỗng nhiên quái thanh quái khí nói, đương nhiên, các ngươi nếu như không muốn ra huyết, muốn giết người diệt khẩu giết chết ta, cũng có thể đi thử một chút. Nghe nói như thế, Dạ Xoa tướng quân nguyên bản còn có chút vui mừng khuôn mặt, lập tức hoảng loạn lên. Hắn bị Giang Dã lời này dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, đội vàng cam đoan, thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không phạm thượng chi tâm. Nói đùa, vị này chính là Long tộc a, đừng nhìn thực lực của mình mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, cái khác thủ tướng thực lực cũng không khác mình làm ấy. Có thể coi là cho bọn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Long tộc xuất thủ. Tại cái này Đông Hải bên trong, như là chết một tên Long tộc, đây chính là chuyện thiên đại. Huống chi, vị này vẫn là Tây Hải Long cung Long tộc, nếu là tử tại Đông Hải, Đông Hải Long Vương vì bảo trì hai cái Long cung quan hệ trong đó, thế tất truy xét đến cơ sở. Đến lúc đó, chính mình có khả năng tránh thoát. Không chỉ có chính mình tránh khỏi, ngay cả mình toàn bộ tộc quần đều lại bởi vậy bị tai họa ngập đầu. Trừ ra những thứ này không nói, dù là chính mình cùng cái khác thủ vệ thực lực đều là thiên tiên, nhưng nếu là thật muốn cùng một tên điệu tiên Long tộc liều chết, vẫn thật là không nhất định là đối thủ. Dù sao, Long tộc bản thân thì có huyết mạch uy áp, trời sinh áp phổ thông sinh linh một bậc. Lại thêm bọn họ bản thể vô cùng cường đại, bình thường tiến công đều không thương tổn được bọn họ. Giang Dã gặp Dạ Xoa tướng quân bộ dạng này, cũng là trong lòng hài lòng, tiếp tục nói, vậy thì tốt, ngươi phái ra mấy tên thủ hạ, đưa bản điện hạ về động phủ đi. Dạ Xoa tướng quân gật đầu, lúc này liền gọi tới mấy tên của tướng, hộ tống Giang Dã. Chờ Giang Dã rời đi về sau, hắn ổn định lại tâm thần, cũng không dám lại trì hoãn, tại tinh trên núi lửa lập tức hành động, liên hệ các vị thủ vệ tướng lãnh đi. Bên này, Giang Dã tại mấy tên của tướng hộ tống phía dưới, rất nhanh liền đã tới trước đó động phủ tu luyện. Nửa đường, Giang Dã cũng chưa từng nói chuyện, mấy tên của tướng đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình có hành động gì không đúng, đắc tội vị này Long tộc. May ra một đường đi tới, cái này vị điện hạ một mực không từng nói qua lời nói, tựa hồ đang suy tư điều gì, bọn họ cũng là hữu kinh vô hiểm. Đến động phủ về sau, Giang Dã mới đối với bọn hắn phân phó, bản điện hạ muốn đi vào tu luyện một phen, các ngươi thay mặt ở chỗ này làm hộ pháp cho ta. Mấy tên của tướng đều là gật đầu, đúng, điện hạ. Giang Dã liền tiến vào động phủ. Tiến vào động phủ về sau, Giang Dã thi triển Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật, dùng một cái ảo ảnh đem cửa động cho phong bế. Bảo đảm phía ngoài của tướng nhìn không thấy động phủ bên trong tình huống về sau, đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này đến nay, tuy nhiên đều là hắn chiếm cứ chủ động vị, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thì không khẩn trương. Dù sao, chính mình thế nhưng là đang giả mạo Long tộc, lừa dối cùng bắt chẹt, vẫn là một nhóm lớn Long cung thủ tướng, cái này nhưng đều là thiên tiên cường giả a. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình nửa đường lộ tẩy, để bọn hắn nhìn ra manh mối gì, lại là kết cục gì. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức bắt lấy chính mình, còn sẽ không lập tức giết chết, mà chính là mọi loại tra tấn a. May ra cái này một đường đi tới, đều là hữu kinh vô hiểm. Hắn hiện tại ngược lại cũng không lo lắng, Dạ Xoa tướng quân bọn họ sẽ đến giết chính mình. Chỉ cần mình tầng này Long tộc thân phận không lộ hãm, bọn họ thì không có can đảm đối chính mình động thủ. May ra chính mình Huyễn Long Châu đủ cường đại, để cho mình ngụy trang một mực không từng xuất hiện chỗ sơ suất. Mặt khác, chính mình cũng đầy đủ bình tĩnh. Bằng không mà nói, chỉ sợ không chỉ có lừa dối không được Dạ Xoa tướng quân, ngược lại còn muốn lộ tẩy. Cũng không biết, những thứ này thủ tướng vì để cho chính mình thay bọn họ giữ bí mật, sẽ cam lòng cầm chút bảo vật gì tới. Nếu là bảo vật không đủ, chính mình muốn hay không lại bắt chẹt một lần đâu. Đương nhiên, tuy nói hắn cảm giác đối phương rất không có khả năng đối chính mình động thủ, nhưng cũng không dám nói tuyệt đối. Dù sao, đây chính là tính mệnh nguy hiểm sự tình, nếu là mình nghĩ sai, sẽ phải nỗ lực tính mạng làm đại giá. Dù là Dạ Xoa tướng quân đối thân phận của mình kiên định không thay đổi, nhưng làm hắn đem việc này cáo chi cái khác thủ tướng về sau, có lẽ cái khác thủ tướng sẽ nhìn ra sơ hở đâu. Lại hoặc là, bọn họ đi Đông Hải Long cung nghe ngóng, việc này bị Đông Hải Long cung cho biết, phái người đến đây xác nhận đâu. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải bại lộ sao? Vì lấy phòng ngừa bất nhất, Giang Dã cảm thấy mình vẫn là muốn làm việc tốt tình bại nước chuẩn bị mới được. Cứ như vậy, chỉ cần mình chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó dù là gây ra rủi ro, cũng có thể chạy trốn bảo vệ tính mạng. Mà liên quan tới chạy trốn chuyện này, tự nhiên là muốn theo Thái Cực Tế Đàn phía trên bắt tay vào làm. Bởi vì đoạn thời gian này du lịch Đông Hải, thời gian cũng là đã qua thật lâu. Khoảng cách lần trước hiến tế, đã qua không sai biệt lắm muốn tới một tháng. Chính mình rất nhanh liền lại có thể tiến hành hiến tế. Đến mức hiến tế tế phẩm, một tháng qua hắn đã góp nhặt không ít. Lần này thu thập tế phẩm, quá trình 10 phần trôi chảy, có thể nói là Giang Dã thu hoạch được Thái Cực Tế Đàn đến nay, thoải mái nhất một lần. Dù sao, sử dụng là Dạ Xoa tướng quân tầng này thân phận, tại cái này Đông Hải bên trong chỉ cần nhìn thấy bảo bối gì, trực tiếp để hắn đi làm đến chính là. Hắn cũng không khỏi cảm khái, tại cái này Đông Hải bên trong làm việc, quả thật cần một cái dẫn đường a, hắn mang chính mình đi địa phương, chính mình trước kia căn bản đều không đi qua. Giang Dã bắt đầu tu luyện, chờ đợi hiến tế thời gian. Như thế, Giang Dã như thế tu luyện mấy ngày, tu vi cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Ngày này là một tháng kỳ đấy, Giang Dã ý thức tiến vào tế đàn không gian bên trong, nhìn đến Thái Cực Tế Đàn khôi phục ánh sáng, có thể lần nữa hiến tế. Thấy thế, Giang Dã cũng làm mừng rỡ, không kịp chờ đợi thì muốn lập tức bắt đầu hiến tế. Bất quá trước đó, hắn vẫn là đặc biệt ý thức trở lại thân thể, bắt đầu đối động phủ bên ngoài một phen dò xét, tránh cho chính mình hiến tế thời điểm bị người quấy rầy. Chỉ thấy động phủ bên ngoài, mấy tên cua tướng nghiêm chỉnh đứng sừng sững, ánh mắt cơ cảnh liếc nhìn, thoạt nhìn là không dám chút nào đại ý phụ cận hoạt động hải tộc, cũng bởi vì cái này mấy tên cua tướng mà xa xa bỏ trốn, không dám tới gần. Đến mức Dạ Xoa tướng quân trời yêu, lại là một chút tung tích cũng không có, hiển nhiên còn không có tới. Dù sao, chính mình cho thời gian của bọn hắn là nửa tháng, mình bây giờ mới tu luyện mấy ngày mà thôi. Bọn họ muốn chuẩn bị đem ra được đồ vật, khẳng định cũng cần thời gian nhất định. Giang Gia yên lòng, ý thức lần nữa tiến nhập tế đàn không gian bên trong. Chợt, hắn mới khống chế lên lần này tế phẩm, trước đó theo Dạ Xoa tướng quân du lãm thời điểm, tại Đông Hải các nơi thu thập bà bối, chồng chất đặt ở trên tế đàn. Mắt thấy tế đàn phía trên quang mang dần dần trước mắt, đã tiến nhập hiến tế trạng thái, Giang Dã trong lòng bắt đầu mặc niệm, đột pháp, ta muốn cường đại hơn đột pháp. Chương 60, ngũ hành đột pháp. Thắng lợi trở về Giang Dã. Trước đó Giang Dã thông qua hiến tế, thu được một môn thủy hành thuật. Cái này kỳ thật cũng là một môn không tệ đột pháp, nhưng lại chỉ có thể làm được tại có nước địa phương di chuyển nhanh chóng. Giống là trước kia loại tình huống đó, mình bị khốn trong động phủ, liền không có cái gì tác dụng. Dù sao động phủ này chính là tảng đá chất địa, thủy được thuật không cách nào đưa đến tác dụng. Hắn hy vọng lần này hiến tế, mình có thể thu hoạch được một môn thổ độ thuật. Kể từ đó, dù là gặp lại tình huống tương tự, cũng không cần sợ chạy không thoát. Như thế, mang mong đợi tâm tình, Thái Cực Tế Đàn phía trên quang mang ảm đạm xuống, tế phẩm đã biến mất, đổi thành một cái ngọc giản nằm tại trên tế đàn. Lại là một môn thần thông. Giang Dã mừng rỡ, đội vàng cầm ngọc giản lên bắt đầu dò xét. Rất nhanh, hắn thì mừng rỡ phát hiện, lần này hiến tế đi ra khen thưởng, thật là đột pháp. Mà môn này đột pháp, hiệu quả không chỉ có thỏa mãn hắn chờ mong, thậm chí còn có vượt qua. Đột pháp tên là ngũ hành đột pháp, ý là chỉ cần thân ở ngũ hành hoàn cảnh bên trong, liền có thể thi triển môn này đột pháp, đối với hoàn cảnh yêu cầu, có thể nói là 10 phần rộng rãi. Nói cách khác, không chỉ có mình bị khốn tại dạng này trong thạch động, có thể thi triển đột pháp chạy trốn. Dù là vây ở một động, kim động, hỏa động, môn này đột pháp cũng có thể tạo được tác dụng. Mà lại so sánh với trước đó học qua thủy hành thuật đến, cái này ngũ hành đột pháp phẩm giai còn cao hơn nữa, tốc độ càng nhanh. Có môn này đột pháp, về sau ai còn dùng thủy hành thuật nha. Môn này đột pháp tới thật sự là quá tốt, chân thực giải chính mình khẩn cấp. Giang Dã lòng tràn đầy kích động, cũng không dám trì hoãn, lập tức cầm lấy ngọc giản ra tế đàn không gian, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn nghĩ đến, chính mình nhất định phải tại Dạ Xoa tướng quân bọn họ đến trước đó, đem cái này đột pháp cho học được, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu là bọn hắn thật đối với mình lưu đồ làm loạn, chính mình cũng có thể tại trước khi bọn họ độc thủ, từ dưới đất bỏ chạy, bọn họ còn sẽ không có cái gì phát giác. Trừ phi, đối phương là có chuyên môn thần thông có thể khắc chế chính mình. Bất quá cái này cũng rất không có khả năng, đám này Hải Yêu mặc dù là Đông Hải thủ tướng, nhưng muốn đến thân gia cũng không có như thế phong phú à. Như thế, Giang Dã ngựa không dừng vó chuyên tâm tu luyện, hơn 10 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Làm Giang Dã lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Hơn 10 ngày khổ luyện, chính mình đối cái này ngũ hành độn pháp rốt cục nhập môn. Tâm tình của hắn kích động, không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Tâm niệm nhất động, thân thể lập tức liền tiến vào động phủ hàng rào bên trong, trong nháy mắt đã xuất hiện tại vài dặm bên ngoài. Cảm nhận được chính mình thoát ra khoảng cách, Giang Dã trong lòng càng thêm hoan hỉ. Từ nay về sau, giống là trước kia như vậy khốn cảnh, rốt cuộc khốn không được chính mình. Chính mình muốn chạy liền chạy, muốn tới thì tới, ai có thể ngăn được chính mình. Giang Dã trong lòng có một loại đột phá ràng buộc, nâng cao một bước khoái cảm. Bất quá, hắn cũng không có cứ như vậy chạy trốn, mà chính là lần nữa thi triển đột thuật, về tới trong động phủ. Dù sao, Dạ Xoa tướng quân bọn họ còn chưa tới đâu, thứ mình muốn còn không được đến. Dù là dạng này gặp nguy hiểm, nhưng cũng đáng được mạo hiểm. Giang Dã tính toán thời gian, xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ mau tới. Hắn tìm tòi tra, phát hiện bên ngoài mới dặm, Dạ Xoa tướng quân chính hướng về bên này chạy đến. Lần này tới, chỉ có hắn một tên hải yêu, không thấy cái khác thủ tướng cái bóng. Thấy thế, Giang Dã ngược lại là thở dài một hơi. Nếu là thật sự sở hữu thủ tướng đều đến, nói không chừng đối phương thật sự là đến tiến công chính mình. Nhưng bây giờ chỉ có Dạ Xoa tướng quân một cái kia phát sinh tình huống này xác suất liền không có lớn như vậy. Xem ra lần này bắt chẹt là muốn thành công nha. Cũng không biết hắn lại mang đến cho mình bảo bối gì đâu. Chính nghĩ như vậy, ngoài động đã vang lên Dạ Xoa tướng quân cung kính nhân cần thăm hỏi, điện hạ, thuộc hạ đem đồ vật đều mang đến. Giang Dã xuất động, liền gặp được Dạ Xoa tướng quân, gật đầu nói, vào động tới đi. Sau đó hắn liền tiến vào trong động. Giang Dã hỏi, đồ đâu? Dạ Xoa tướng quân lấy ra một cái trang đồ vật pháp bảo, đưa tay chào hỏi một tiếng. Bên ngoài thì có một đám quân tôm dơ lên từng ngụm cái dương, đi tới Giang Dã trước mặt. Để xuống cái dương về sau, bọn họ thì cũng đều hào hào rời đi. Dạ Xoa tướng quân tranh thủ thời gian mở ra cái kia từng ngụm nghĩ đến, nhất thời, rất nhiều chân bảo liền xuất hiện ở Giang Dã trước mặt. Toàn bộ trong động, bởi vì những thứ này xuất hiện, độ sáng đột ngột tăng, bị chiếu xạ ngũ quang thập sắc. Giang Dã xem xét, phát hiện những vật này đều không phải là tục vật, không chỉ có linh hảo, linh dược, pháp bảo những vật này, còn có một số chân quý châu báu hàng xa xỉ, đều là phẩm giai không thấp, giàu có linh vật. Giang Dã trong lòng cảm khái, không hổ là Đông Hải Long cung thủ tướng a, thủ bút này thật sự là không nhỏ. Nhiều đồ như vậy, giá trị đều là không ít, lần tiếp theo hiến tế là có chỗ dựa. Cũng không biết, những vật này toàn bộ hiến tế, chính mình có thể được cái gì khen thưởng. Có điều hắn trên mặt lại là bình tĩnh, bất động thanh sắc. Dạ Xoa tướng quân thấy thế, trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Những vật này đã là bọn họ những thứ này thủ tướng có thể lấy ra tốt nhất. Nhưng hắn cũng biết, trong tay mình đồ tốt nhất, tại vị này điện hạ trong mắt, có lẽ chỉ là tục vật. Không biết điện hạ chịu không chịu thu những vật này. Nếu là hắn không hài lòng, lại có thể như thế nào cho phải? Giang Dã vung tay lên, trước mặt cái này chồng chất bảo vật lập tức biến mất, bị hắn thu nhập tế đàn không gian bên trong. Thấy thế, Dạ Xoa tướng quân lấy làm kinh hãi, điện xuống không qua điệu tiên thực lực, vậy mà liền tu thành tụ lý càn khôn. Không hổ là Long tộc a, đây cũng quá lợi hại. Chợt hắn thì vui mừng, bởi vì điện hạ đã nhận những vật này, nói rõ là hài lòng, hối lộ chuyện của hắn có khả năng thành công. Giang Dã hài lòng gật đầu, không tệ, ta cảm nhận được thành ý của các ngươi. Nghe vậy, Dạ Xoa tướng quân vui mừng quá đỗi, kém chút vui đến phát khóc. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Thuộc hạ cảm kích điện hạ đại ân đại đức. Dạ Xoa tướng quân trực tiếp đối Giang Dã quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Giang Dã lạnh nhạt nói, không sao, các ngươi về sau vẫn là chú ý một chút tốt. Nếu là không có việc gì nhi, ngươi liền trở về đi, ta muốn tiếp tục tu luyện. Đem bên ngoài ngươi thủ hạ cũng mang đi đi. Dạ Xoa tướng quân liền đội vàng đứng lên, đối Giang Dã nói, đúng, thuộc hạ cáo tử. Chợt xuất động, đối một đám cua tướng nói ra, đi thôi. Rất nhanh, liền dẫn mấy tên cua sắp rời đi. Giang Dã đợi đến bọn họ đi xa về sau, liền lần nữa phất tay thi triển thận lâu nguyên ảnh thuật, đem cửa động cho phong bế. Còn không cam lòng lại thôi động linh thức, hướng lấy bọn hắn rời đi phương hướng dò xét. Thẳng đến chân chính xác nhận sau khi bọn hắn rời đi, mới xem như yên lòng. Hiện tại, hắn biết đối phương căn bản không có đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi, chính mình lần này bắt chẹt viên mãn thành công. Đến mức cái này động phủ, hắn đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa, chuẩn bị lập tức rời đi. Tâm niệm nhất động, liền thi triển ngũ hành đột pháp, thân hình tiến vào đáy biển bên trong dãy núi, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Hắn mang tâm tình kích động, hướng về Dạ Xoa tướng quân bọn họ phương hướng ngược nhau, một mực độn hành mấy ngàn dặm xa. Thằng đến cảm giác không có khả năng lại đụng thấy đối phương về sau, lúc này mới ra khỏi biển cơ sở, lại thi triển thủy độn, một đường hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng trở về. Cái này trên đường hắn cũng không đi tận lực thu thập tế phẩm, dù sao hiện tại chính mình cũng coi là tiểu phú một thành, thế đàn không gian bên trong đồ vật giá trị khá cao, không cần vì lần tiếp theo hiến tế phát sầu. Nếu như dùng ít đi chút, gần nhất mấy tháng này cũng sẽ không khuyết thiếu tế phẩm. Chương 61, ngoài ý muốn biên số. Hoa Quả Sơn tai nạn. Lần này ra biển, Giang Dã nỗ lực cũng không nhiều, nhưng thu hoạch tế phẩm so với trước đó chính mình xuống biển vài chục lần thu hoạch đều muốn càng nhiều. Nếu như duy nhất một lần hiến tế rơi, thật sự là hắn có thể có được thứ càng tốt. Nhưng là Giang Dã bây giờ lại cũng không tính làm như thế, bởi vì tế phẩm với hắn mà nói, sớm đã không phải là vẹn vẹn thu hoạch khen thưởng đơn giản như vậy, vẫn là thời điểm then chốt cứu mạng vật tư. Giống như là lần này gặp nạn, chính mình là bởi vì không có tế phẩm có thể hiến tế, bị buộc đem toàn bộ gia sản đều cho hiến tế. Tốt nhất vẫn là lưu một số tế phẩm, dạng này dù là gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, thông qua hiến tế còn có thể giải trừ. Đương nhiên, như là đụng phải dễ như trở bàn tay đồ vật, hắn vẫn là sẽ thuận tay thu nhập tế đàn không gian bên trong. Như thế qua mấy cái ngày, Giang Dã tại trong biển đi và dặm, rốt cục đã tới Hoa Quả Sơn phụ cận. Giang Dã một bên tính toán, một bên leo lên Hoa Quả Sơn. Hắn tính toán, chính mình lần này rời đi Hoa Quả Sơn thời gian, cùng trước kia so ra rất dài. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, Hỗn Thế Ma Vương có hay không tới tập kích Hoa Quả Sơn. Mặt khác, Hoa Quả Sơn cũng không biết là tình huống như thế nào. Hắn một đường lên núi, nhưng là theo lên núi càng sâu, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, trên núi một cái hoạt động hầu tử đều không có, hoàn toàn yên tĩnh. Phải biết hiện tại thế nhưng là ba ngày à, trước kia lúc này, lên núi khắp nơi đều có hầu tử tán loạn, lưu díu réo lên không ngừng. Cho dù là buổi tối, đều không có hiện tại an tĩnh như vậy, giống như là Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử đều biến mất. Hắn vội vàng tăng tốc cước bộ, hướng về Thủy Liêm động bước đi. Rất nhanh, hắn lại phát hiện tiến về Thủy Liêm động trên đường, xuất hiện từng mảnh bừa bộn sân bãi, nơi này cây cối đứt gãy, tựa hồ là bị một loại nào đó đại lực cứ thế mà bẻ gãy. Còn có mặt đất máu me đồng địa, hiển nhiên là trải qua chiến đấu. Đến mức hầu tử thân ảnh vẫn là đều không nhìn thấy. Làm hắn đi vào Thủy Liêm động trước đó, phát hiện nơi này vết máu càng sâu, khắp nơi đều là mấp mô, khẳng định phát sinh qua chiến đấu. Chẳng lẽ lại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Hỗn Thế Ma Vương lại đột kích đánh Hoa Quả Sơn rồi? Thế nhưng là cái này không đúng sao? Hắn trước đó rõ ràng bị chính mình đả thương, mà lại coi như lại đến, dù là chính mình không tại Hoa Quả Sơn phía trên, có lao hầu bọn họ tại, cũng không đến mức biến thành bộ dáng này a. Chẳng lẽ lại Hỗn Thế Ma Vương nhanh như vậy đã đột phá? Vẫn là nói, tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, hắn lại đạt được cái gì cái khắc cường đại yêu quái trợ giúp? Giang Dã trong lòng nghi ngờ trung điểm, nguyên bản bởi vì thu hoạch được rất nhiều tế phẩm mà cao hứng tâm tình, cũng là chìm vào đáy cốc. Hắn nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện hầu tử nhóm thân ảnh, trong lòng càng thêm lo lắng. Việc cấp bách vẫn là phải tìm đến lao hầu tử bọn họ, hỏi thăm tình huống cụ thể mới được. Dù là hôn thế ma vương lại đến xâm chiếm Hoa Quả Sơn thảm bại, cũng không thể nhất đầu hầu tử đều không lưu lại đi. Hắn ở trên núi một trận tán loạn, sửng sốt không có phát hiện nhất đầu hầu tử, tâm tình cũng là càng phát ra trở nên nặng nề. Chẳng lẽ lại thật nhất đầu hầu tử đều không còn lại? Không thể nào, không thể nào, sẽ không như thế thảm a. Cho dù là nguyên tắc bên trong, hôn thế ma vương tiến công Hoa Quả Sơn đại bại, còn chết đông đảo hầu tử, nhưng cũng vẫn là lưu lại một đám nha. Bởi vì cái này kỳ thật cũng là Phật môn kế hoạch, thông qua đánh giết Hoa Quả Sơn hầu tử đến chọc giận Tôn Ngộ Không, để hắn từng bước một bước vào Phật môn vì hắn chế định kế hoạch. Lưu lại một giúp hầu tử mục đích, chính là vì cho hắn báo tin, để cho hắn đi tìm hôn thế ma vương báo thủ. Nếu là hầu tử đều chết sạch, Tôn Ngộ Không về tới một cái cũng không gặp được, cái kia cũng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn như thế nào báo thủ? Chẳng lẽ lại, chính mình là bọn họ lưu lại báo tin hầu tử? Hắn chính tâm như đây rối ở giữa, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Thủy Liêm động bên trong. Đúng a, Thủy Liêm động a. Nếu như Hoa Quả Sơn còn sống hầu tử, không cần phải đều tại Thủy Liêm động sao? Dù sao chỗ đó thế nhưng là sở hữu hầu tử nơi ở, mà lại trong động thập phần lớn, thông đạo rắc rối phức tạp, là cái lánh nạn địa phương tốt. Lúc này Giang Dã lần nữa đi vào Thủy Liêm động bên trong, bắt đầu tìm kiếm hầu tử thân ảnh. Chỉ thấy Thủy Liêm động cũng là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều có vết máu, những cái kia bàn đá ghế đá đều bị nện thành tảng đá. Giang Dã một bên tìm kiếm hầu tử nhóm tung tích, cũng một bên phòng bị. Nói không chừng địch nhân cũng trong động đâu, chính mình có thể phải cẩn thận mới là. Như thế, hắn tìm trong chốc lát, cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Nương tựa theo chính mình đối Thủy Liêm động kết cấu bên trong quen thuộc, hắn rất nhanh trong động một chỗ ngóc ngách bên trong, phát hiện hầu tử nhóm tung tích. Đã thấy lúc này, một đám hầu tử co lại trong góc, trong đó có hai cái lao hầu tử, còn có một đám tiểu hầu, còn có tiểu hồ ly dã chưa yêu bọn họ. Nhìn đến những thứ này, Hoa Quả Sơn người trọng yếu đều còn sống, Giang Dã cũng là thở dài một hơi. Chính mình đoán không lầm, Hoa Quả Sơn phía trên vẫn là có người sống. Giang Dã. Tiểu hồ ly phát hiện trước nhất Giang Dã, ngạc nhiên hét lớn. Cái khác hầu tử cũng đều nhìn qua, thấy là Giang Dã trở về, nguyên một đám vui mừng quá đỗi, ào ào kích động lên, phảng phất là thấy được cứu tinh. Lao Xích Hào Mã hầu hỏi, "Giang Dã, ngươi lên núi thời điểm không có gặp phải phiền toái gì a?" Giang Dã trực tiếp hỏi, "Hoa Quả Sơn xảy ra chuyện gì, làm sao biến thành dạng này?" Nghe vậy, tại chỗ chúng yêu đều là sắc mặt hai thán. Lao Thông Tí Viên hầu phẫn giận dữ hét, "Còn có thể là ai, là cái kia hồn thế ma vương gây nên. Ngươi về trước khi đến không bao lâu, hắn thì lại tới tiến công Hoa Quả Sơn, còn giết ta nhóm đông đảo thành viên. Chúng ta đánh không lại hắn, chỉ có thể trốn ở Thủy Liêm động bên trong." Dù là sớm có đoán trước, làm Giang Dã nghe được Lao Xích Hào Mã hầu nói, vẫn là trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới thật sự là hồn thế ma vương gây nên. Hắn một mặt không thể tưởng tượng, nói, "Chẳng lẽ lại thương thế hắn tốt?" Còn đột phá? Không đúng sao, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đột phá? Nghe được Giang Dã lời này, Lao Thông Tí Viên hầu lắc đầu, nói ra, cái kia hồn thế ma vương cũng không có đột phá, lần này là mang theo cái khác ngoại viện. Giang Dã ám đạo quả nhiên, tiếp tục hỏi thăm, cái gì ngoại viện? Lao Thông Tí Viên hầu nói, một cái không biết từ nơi nào tới phi cầm yêu vương, hắn không chỉ có bản thân thực lực cường đại, chính là luyện hư hợp đạo, giúp một tay phía dưới cũng là thực lực không kém. Cùng hồn thế ma vương liên thủ phía dưới, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chết thì chết, thương thì thương. Giang Dã giật mình, chắc không được Hoa Quả Sơn không phải là đối thủ. Cái này hôn thế ma vương, lại còn có dạng này ngoại viện, chính mình trước đó thật đúng là coi thường hắn a, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chính mình trước lúc rời đi, cần phải làm nhiều chút chuẩn bị, Hoa Quả Sơn cũng không đến mức biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Giang Dã hơi có chút hối hận. Có điều rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đến cái khác yêu vương. Chính mình trước khi rời đi, rõ ràng cùng cái khác yêu vương đã đặt thành hiệp nghị, một khi phát hiện hôn thế ma vương tung tích, thì thiêu đốt khói báo động, đến lúc đó bọn họ thì sẽ tới giúp đỡ. Nhiều như vậy yêu vương cùng Hoa Quả Sơn liên thủ, cũng không đến mức bị đánh thành như vậy đi. Hắn tiếp tục nghi hoặc hỏi thăm, các ngươi không có thiêu đốt khói báo động sao? Cái khác đáp ứng cùng chúng ta kết minh yêu vương đâu? Lao Thông Tí Viên hầu gật đầu, đương nhiên điểm, chỉ là đáng tiếc không thành công. Giang Dã nhíu mày, khó hiểu nói, tại sao lại không thành công? Chương 62, hung mãnh chân hỏa. Mỹ hầu vương học nghệ trở về. Bọn họ tại tiến công Hoa Quả Sơn trước đó, thì thăm dò được chúng ta có khói báo động vật này. Lao Xích Hào Mã hầu có chút bất đắc dĩ, nói, cái kia phi cầm yêu vương lại sẽ mưa xuống chi thuật, chúng ta vừa mới nhen nhóm khói báo động, còn chờ không nổi khói bùi thăng lên, liền bị hắn mưa xuống cho dập tắt. Cái khác động phủ yêu vương căn bản không chiếm được tin tức. Giang Dã sắc mặt khó coi xuống tới, hôn thế ma vương lần này tới tiến công Hoa Quả Sơn, thật đúng là chuẩn bị sung túc a, Hoa Quả Sơn thủ đoạn vậy mà đều bị hắn cho tăng giã. Xem ra, dù là mình đã hết sức bảo hộ Hoa Quả Sơn, vẫn là đấu không lại hắn. Lần này Hoa Quả Sơn tao ngộ mạnh như vậy địch, nhất định là thương vong thảm trọng. Nhìn trước mắt số lượng không nhiều hầu tử nhóm, hắn đè xuống trong lòng bi thương, tiếp tục dò hỏi, vậy chúng ta thương vong bao nhiêu? Nghe nói như thế, chúng khỉ càng thêm phẫn nộ, có bắt đầu khóc nức nở. Tiểu Thông Tí Viên hầu nức nở nói, chúng ta thương vong thảm trọng, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Giang Dã phẫn nộ trong lòng kềm nén không được nữa, giận mắng lên tiếng, hôn thế ma vương như thế lấn ta Hoa Quả Sơn, thù này không báo ta thì không gọi Giang Dã. Ta hiện tại liền đi thủy tạc động, tìm hắn tính sổ sách, để bọn hắn trả giá đắt. Giang Dã hiện tại là thật đã mất đi lý trí. Rõ ràng trước đây không lâu Hoa Quả Sơn phía trên vẫn là một mảnh an lành, nhiều như vậy hầu tử khoái lạc sinh hoạt. Bây giờ lại tử hơn phân nửa, chỉ còn lại có ít như vậy. hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Gặp Giang Dã muốn đi tìm Hôn Thế Ma Vương tính sổ sách, Lao Xích Hào Mã Hầu biến sắc, sợ Giang Dã lần này đi về không được. Hắn liền vội mở miệng khuyên can, không nên vọng động, bọn họ hiện tại chính là cường đại thời điểm, chúng ta thật vất vả mới bảo tồn lại như thế một điểm lực lượng, nếu là cứ như vậy đi tìm bọn họ, không là chịu chết sao? Lao Thông Tí Viên Hầu cũng khuyên nhủ, đúng vậy a Giang Dã, vẫn là bản bạc kỹ hơn đi. Trong lòng bọn họ tự nhiên là tức giận, nhưng là sợ hơn Hoa Quả Sơn chỉ còn lại thành viên, cũng bảo toàn không được. Giang Dã hiện tại thế nhưng là toàn bộ Hoa Quả Sơn mạnh nhất chiến lực, quyết không thể có cái gì sơ suất. Nghe nói như thế, Giang Dã cũng là tỉnh táo không ít. Không thể không nói, chính mình vừa mới đích thật là quá vọng động rồi. Nhìn trước mắt một bầy khỉ, đều là các có thương thế, có trên thân thậm chí có thật dài vết đao, còn có máu me đầm địa lỗ thủng, đều nhanh không chịu được nổi. Hắn tâm niệm nhất động, theo tế đàn không gian bên trong lấy ra một ít linh thảo cùng linh dược, nói ra, đây đều là ta lần này ra ngoài thu hoạch, đối thương thế của các ngươi cần phải hữu hiệu, các ngươi nhanh cầm lấy đi liệu thương đi. Chúng thì thấy thế đều là hoan hỉ, lúc này nhặt lên linh thảo linh dược, các từ bắt đầu liệu thương. Những linh thảo này linh dược đều là trong Long Cung đại tướng cho ra giá, tự nhiên không phải tục vật. Chúng thì phục dụng về sau, nguyên một đám thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, cho dù là hấp hối hầu tử, đều cấp tốc hồi phục sinh cơ. Thấy thế, chúng thì trong lòng hoan hỉ đồng thời, cũng là kinh ngạc không thôi. Giang Dã những linh dược này cũng quá hữu hiệu, bọn họ trước kia chưa bao giờ thấy qua. Giang Dã gặp sở hữu hầu tử đều khôi phục thương thế, cũng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Chợt hắn còn nói thêm, ta lúc trước từ bên ngoài trở về, cũng không có phát hiện Hôn Thế Ma Vương bóng của bọn hắn, muốn đến là đã rời đi. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, ta suy nghĩ một chút đến đón lấy nên làm cái gì. Chúng khỉ nghe vậy đều là đáp ứng, nguyên một đám mới dám nghỉ ngơi. Bọn họ tuy nhiên một mực đợi tại cái này trong động, nhưng cũng không biết Hôn Thế Ma Vương bọn họ có phải hay không đi, cho nên một mực ở vào trong lòng run sợ bên trong, chưa từng nghỉ ngơi qua. Hiện tại Giang Dã trở về, bọn họ giống như là tìm được người đáng tin cậy. Chỉ chốc lát sau, trong động liền vang lên tiếng ngáy. Giang Dã đi vào thủy liêm động miệng, tìm khối hư không ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm một cây gậy. Cái này cây gậy toàn thân màu bạc, dù là tại cái này hắc ám trong động, cũng là trong suốt phát sáng. Trước đó Ô Thiết Côn đã bị Giang Dã cho hiến tế cho hệ thống, mà căn này mới cây gậy thì là Dạ Xoa tướng quân phía trên giao cho hắn bảo vật một trong, phẩm chất ngược lại là cùng trước đó Ô Thiết Côn không sai biệt nhiều. Nhìn trong tay cái này cây côn, Giang Dã rơi vào trầm tư bên trong. Chính mình nên như thế nào đi tìm Hôn Thế Ma Vương báo thù đâu? Nếu là chỉ có hắn một tên đại yêu, chính mình là có thể đối phó. Nhưng bây giờ hắn có một tên ngoại viện, chính mình có thể làm không được lấy một địch hai. A Lao Hầu Tử thực lực bọn hắn vốn cũng không như đối phương, hiện tại cũng là thương thế chưa lành, trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng. Nếu là ở này ngồi chờ chết, chờ bọn hắn lần sau lại đến, lại cái kia ứng đối ra sao? Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng cảm giác đến mình bây giờ thực lực vẫn là quá kém, chỉ có mau chóng tăng lên thực lực của mình mới có thể báo thù. Chỉ ít lần tiếp theo như thế, chính mình nhất định phải đạt được có thể tăng cao tu vi đồ vật mới được. Hạ quyết tâm về sau, Giang Dã tâm an định lại, cũng không lãng phí thời gian, nhắm mắt tu luyện, bắt đầu dành dật từng giây tăng cao tu vi. Hắn theo tế đàn không gian bên trong lấy ra mấy cái linh quả, 2-3 miếng đem ăn vào. Linh quả hóa thành linh khí nồng nặc tiến vào thân thể của hắn, hắn bắt đầu luyện hóa cũng hút thu lại. Những linh khí này rất nhanh bị Giang Dã luyện hóa, thành công hấp thu vào trong đan điền. Tuy nói hắn hiện tại không có luyện linh phù đến phụ trợ tu luyện, nhưng hấp thu linh khí tốc độ so với trước đó đến, cũng là không kém là bao nhiêu. Đây là bởi vì, hiện ở trong đan điền của hắn, ngoại trừ có một viên màu vàng kim sao băng bên ngoài, còn có một đoàn màu xanh chân hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Mỗi khi có linh khí tiến vào đan điền, đều sẽ đi qua cái này chân hỏa. Chân hỏa đối nó một tiêu, linh khí liền lập tức bị hấp thu, hiệu suất rất cao, hoàn toàn không kém hơn trước đó luyện linh phù. Như thế, Giang Dã cứ như vậy tu luyện một đêm thời gian. Hôm sau, Giang Dã đình chỉ tu luyện, chỉ thấy trong động hầu tử nhóm cũng còn ham đang ngủ bên trong, không có tỉnh lại. Hiển nhiên, bọn họ lần này kinh lịch sự tình quá mức tâm thần bất định, hậu di chứng quá lớn. Nếu không phải mình trở về, bọn họ cũng không có khả năng ngủ được như thế an ổn. Giang Dã cũng không gọi tỉnh bọn họ, chỉ là yên lặng đứng dậy, kiểm tra thương thế của bọn hắn. Phát hiện chúng khỉ phục dụng chính mình linh thảo linh dược về sau, đi qua một đêm nghỉ ngơi, thương thế đều tốt hơn nữa. Giang Dã rất là hài lòng, chợt cũng không có ý định chậm trễ, trở lại lúc đầu đất trống, ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện. Bất quá thì trước lúc này, để hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe ngoài động vang lên một đạo tiếng la, "Các con, ta lão Tôn về đến rồi." Giang Dã nhịn không được từ dưới đất nhảy dựng lên, lại là Tôn Ngộ Không về đến rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới, Hôn Thế Ma Vương bọn họ sở dĩ như vậy bất ngờ đến tiến công Hoa Quả Sơn, khẳng định cũng là biết Tôn Ngộ Không muốn trở về. Vì không cho Phật môn kế hoạch tách rời, mới gấp gáp như vậy. Nếu như không phải hiện tại nghe được thanh âm này, hắn đều quên cái này một gốc dạng. "Mọi người nhanh chớ ngủ, chúng ta đại vương về đến rồi." Giang Dã đối trong động hô một tiếng, chợt cũng không chờ bọn họ, ngựa không dừng vó chạy ra đến trong động. Vừa ra động, liền gặp phía trên bầu trời bên trong, một vệt kim quang hạ xuống tới. Kim quang kia là từ một đám mây màu phát ra, đám mây phía trên đứng vững một cái toàn thân lông vàng hầu tử, không phải Tôn Ngộ Không là ai. Giang Dã mặc dù không có gặp qua Tôn Ngộ Không, nhưng nhìn đến trước mắt hầu tử bắt đầu từ thời khắc đó, hắn thì xác nhận thân phận của đối phương. Xác nhận là Tôn Ngộ Không trở về, tâm tình của hắn cũng kích động. Tốt, về đến thì tốt hơn. Cứ như vậy, liên quan tới Hôn Thế Ma Vương khó khăn, nhưng là giải quyết dễ dàng. Chương 63, tức giận Tôn Ngộ Không, giết đến tận Khả Nguyên Sơn. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực, muốn trấn áp Hôn Thế Ma Vương, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức sự tình. chính mình cũng sẽ không cần đắng như vậy bức, cả ngày nghĩ đến như thế nào báo thù. Lúc này, trong động hầu tử nhóm cũng là chạy ra, đi vào Giang Dã bên cạnh. Nhìn đến từ trên trời hạ xuống tới hầu tử, phần lớn hầu tử đều là một mặt một bức. Dù sao bọn họ sinh lúc đi ra, Tôn Ngộ Không sớm liền rời đi Hoa Quả Sơn, ra biển tầm tiên đi. Bọn họ những năm gần đây chỉ nghe nói qua Tôn Ngộ Không sự tích, cũng không nhận ra hắn. Vẫn là hai cái lao hầu bắt đầu kêu to lên, "Đại vương, thật là đại vương về đến rồi. Ta không có nằm mơ, đại vương về đến rồi." Hai cái lao hầu giống như là lập tức trẻ trên trăm tuổi, bắt đầu tại chỗ loạn nhảy, cao giọng hô kêu lên. Bọn họ đều không ngủ, nhìn đến Tôn Ngộ Không hiện tại cưới mây đạp gió dáng vẻ, liền biết hắn tầm tiên thành công, mà lại thực lực khẳng định cường đại. Cứ như vậy, Hoa Quả Sơn thủ cũng liền có thể đến báo. Đây là thiên đại hỷ sự. Cái khác tiểu hầu tử thấy thế, cũng là bị cỗ này bầu không khí cảm nhiễm, đều là reo hò trống múa lên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền rơi vào Hoa Quả Sơn, đi vào trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào hai cái lao hầu trên thân, không kịp chờ đợi hỏi, "Các con, ta cái này Hoa Quả Sơn làm sao biến thành dạng này rồi? Làm sao lại chỉ có các ngươi, cái khác các con đâu?" Chúng sau đều là hoa hoa khóc lớn lên, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng, "Hô, các ngươi tất cả chớ khóc, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhanh nói cho ta nha." Hắn phát hiện mảnh này hầu tử bên trong, chỉ có Giang Dã tâm tình hơi ổn định, liền bắt lấy Giang Dã tay hỏi thăm, "Ngươi nói một chút, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Giang Dã nói ra, "Đại vương, ngài không tại những năm này, chúng ta thật là chịu khổ á." Chợt liền bắt đầu tố nói đến, Hoa Quả Sơn cùng Thủy Tạm Động ở giữa phát sinh sự tình. Tôn Ngộ Không nghe vậy, tức giận đến hoa hoa gọi vậy, "A, Hôn Thế Ma Vương, lại dám như thế lớn ta. Ta lão Tôn không phải để hắn trả giá đắt không thể." Hắn tức giận đến hai mắt phun lửa, hai chân dẫm chỗ, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều là chấn động liên tục. Chúng khỉ cảm nhận được cỗ này chấn động, đều là bị dọa, ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới chính mình đại vương vậy mà như thế lợi hại. Tôn Ngộ Không hơi bình phục tâm tình, đối chúng khỉ an ủi, "Các con không cần thương tâm, ta hiện tại thì giúp các ngươi báo thù rửa hận." Nói xong lời này, liền khởi hành tiến về Thủy Tạm Động phương hướng. Thấy thế, Giang Dã vội vàng lên tiếng, "Đại vương chấm đã, nghe ta một lời." Tôn Ngộ Không quay người, nghi hoặc hỏi, "Có cái gì lại nói?" Giang Dã nói ra, "Cầu đại vương cũng mang bọn ta cùng một chỗ đi Thủy Tạm Động, để cho chúng ta cũng có thể tự tay báo thù." Nghe vậy, cái khác hầu tử cũng ào ào lên tiếng, "Đúng vậy a đại vương, chúng ta cũng muốn đi." Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng thấy thỏa đáng, không khỏi nhìn nhiều Giang Dã liếc một chút, gật đầu nói, "Tốt, các ngươi mang lên binh khí, theo ta cùng nhau đi báo thù." Giang Dã lúc này an bài lên, hắn kiểm kê trên núi chư khôi phục thêm thương thế hầu tử, cùng hai cái thông tí biên hầu. Tổ chức lên một chi trên trăm con hầu tử tiểu đội, rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Trong quá trình này, Tôn Ngộ Không một mực đứng ngoài quan sát, gặp Giang Dã bản thân tu vi không yếu, mà lại hành sự nhanh nhẹn, trật tự rõ ràng, trong lòng có chút kinh ngạc. Ta không có ở đây những năm này, Hoa Quả Sơn phía trên cũng là ra một tên tốt hải nhi. Có điều hắn cũng không nói gì, chờ chúng khỉ chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền đổi một ngụm, một cỗ vân khí theo trong miệng hắn phun ra, đi vào chúng khỉ dưới chân nâng lên, đàng không mà lên. Chợt dựng lên cân đầu vân, chỉ huy chúng khỉ tiến về Thủy Tạm Động. Chúng khỉ đều còn là lần đầu tiên phi hành, mới nếm thử tư vị, nhìn lấy dưới chân phi tốc thối lui cảnh tượng, nguyên một đám đều là kinh hỉ bất thuận. Trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắn, đại vương là học được đại thần thông, lần này báo thù sự tình có hy vọng rồi. Đến mức Giang Dã, trong lòng cũng rất là kích động. Dù sao, đây cũng là hắn lần thứ nhất phi hành đây. Đều nói Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào thì có cách xa vạn dặm, có lẽ bởi vì muốn dẫn chúng khỉ nguyên nhân, hiện tại ngược lại là không có nhanh như vậy, nhưng cũng nhanh hơn chính mình nhiều lắm. Hắn chính tâm bên trong cảm khái ở giữa, Tôn Ngộ Không đông nhiên quay đầu lại, do hỏi, "Ngươi gọi Giang Dã đúng không? Ta không tại Hoa Quả Sơn thời gian, trên núi vì sao xuất hiện nhiều như vậy biến hóa?" Giang Dã vội vàng tố khổ, "Đại vương, đều là cái kia Khảm Nguyên Sơn Thủy Tạm Động ép. Chúng ta nguyên bản tại Hoa Quả Sơn không tranh quyền thế, sống được thật tốt. Nhưng bọn hắn ba phen mới bận đến đây tấn công, ép chúng ta không thể không tu kiến phòng ngự, siêng năng tu luyện, chống cự bọn họ. Có thể không có nghĩ rằng, như cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không phải đại vương ngươi trở về, chúng ta còn không biết muốn bị khi phụ thành bộ dáng gì." Cái khác hầu tử nhóm cũng đều là liên tục phụ họa. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không không nói chuyện, trong lòng đối Khảm Nguyên Sơn càng thêm ghi hận. Trong ngay mắt, liền dẫn chúng khỉ đi vào Khảm Nguyên Sơn đầu. Khảm Nguyên Sơn, Thủy Tạm Động bên trong. Chúng yêu đối với sắp đến nguy cơ, đó là không có chút nào phát giác. Lúc này bọn họ ngay tại tổ chức một trận yến hội long trọng. Trong động sáo trúc trung cổ cùng vang lên, ca múa thanh bình. Nguyên một đám tiểu yêu trong động lui tới, đội vàng dâng rượu mang thức ăn lên. Trong động một cái trống trải sảnh, lúc này bài trí lấy mấy chục tấm bàn đá, mỗi tấm bàn đá đều ngồi vây quanh lấy mấy tên đại yêu. Những thứ này đại yêu cơ bản đều không phải là Thủy Tạm Động, mà chính là gần nhất Hôn Thế Ma Vương mời tới ngoại viện. Tại lớn nhất trên một chiếc bàn đá, Hôn Thế Ma Vương đang cùng một tên khác yêu vương ngồi đối diện nhau, đang uống rượu ngon. Cái này yêu vương so Hôn Thế Ma Vương còn cao, một viên to lớn tiêm hế đầu chim, sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ. Trên bàn là mấy chục vò rượu nước, bên cạnh bàn khắp nơi đều là gặm sạch sẽ xương cốt. Cứ như vậy, còn không ngừng có tiểu yêu bận rộn cho bọn hắn dâng rượu thượng đủ. Hôn Thế Ma Vương một bên miệng lớn nhấm ướt, đầy miệng đều là chất béo, đối cái kia chim yêu nói ra, lần này có thể chiến thắng Hoa Quả Sơn, thật sự là may mắn mà có Thanh Điểu lão huynh tương trợ. Hoa Quả Sơn đám kia hầu tử đã giảo hoạt lại lợi hại, lần này đem bọn hắn giết hết hầu như không còn, thật sự là đại khoái ta tâm. Cái kia Thanh Điểu yêu vương cười nói, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Đối lại chúng ta ăn uống no đủ về sau, lại đi Hoa Quả Sơn một chuyến, đem vậy còn dư lại hầu tử cũng đều giết. Kể từ đó, cái này Hoa Quả Sơn chính là chúng ta hai huynh đệ. Nghe vậy, Hỗn Thế Ma Vương đủ loại gật đầu, oán hận nói ra, Hoa Quả Sơn bên trên có nhất đầu hầu tử, lần trước đem ta kích thương, lần này chẳng biết tại sao lại không có gặp hắn. Chỉ có đem hắn trừ rơi, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Thanh Điểu Yêu Vương gật đầu, nhất đầu hầu tử mà thôi, không đáng nhắc đến. Đến, uống rượu. Hai tên yêu vương đang chuẩn bị chạm cốc, ngoài động chợt nhớ tới gầm thét thanh âm, Hỗn Thế Ma Vương ở nơi nào, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này rất là hùng hồn, thậm chí truyền đến thủy tạm động chỗ sâu nhất, tại toàn bộ trong động quanh quần không dứt. Hỗn Thế Ma Vương giận ngã chén rượu, Hoắc Đắc đứng dậy, ngoài động là ai chửi rủa? Một con tiểu yêu rất mau tới báo, hồi đại vương, là Hoa Quả Sơn hầu tử, bọn họ lại tới. Ồ. Nghe vậy, hai tên yêu vương đều là kinh ngạc, lập tức nhìn nhau. Hỗn Thế Ma Vương cười nói, đám này hầu tử, thật là xuống án, vậy mà chủ động tới muốn chết. Thôi được, huynh đệ chúng ta hai đi ra ngoài trước đem bọn hắn giải quyết, làm mấy cái bát bóc khỉ trở về uống rượu. Thanh Điểu Yêu Vương lại có chút lo lắng, huynh đệ, việc này sợ có kỳ quặc a. Bọn họ rõ ràng bị chúng ta giết tan tác, hiện tại làm sao lại chủ động tới khiêu khích? Sẽ không phải là có cái gì mai phục a? Hỗn Thế Ma Vương chẳng hề để ý, ngươi cũng quá nhiều lo lắng, một đám khỉ hoang mà thôi, có thể có cái gì mai phục? Thì coi như bọn họ làm cái gì bị kế, còn có thể là ngươi ta huynh đệ đối thủ. Nghe nói như thế, Thanh Điểu Yêu Vương không nói nữa, cũng đứng dậy. Hỗn Thế Ma Vương đối với những khác đại yêu phân phó, chúng tiểu nhân, theo ta cùng nhau ra ngoài giết địch. Chúng yêu đều là đứng dậy, cùng nhau xuất động. Chương 64, quét ngang thủy tản động, đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Rất nhanh, Hỗn Thế Ma Vương bọn họ liền tới đến ngoài động, dương mắt liền gặp cách đó không xa tụ tập một đám hầu tử, nguyên một đám đều là tay cầm vũ khí, mà dẫn đầu hầu tử ngược lại là có chút đặc thủ, thân mang đạo bảo, lông tóc cũng là màu vàng kim. Hỗn Thế Ma Vương ánh mắt lại là khóa chặt tại Giang Dã trên thân. Nhìn đến Giang Dã, trong lòng hắn thì phun lên một cơn tức giận, máng, hảo tâm thả các ngươi một ngựa, không nghĩ tới các ngươi lại không biết tốt xấu như thế, chủ động đến cửa khiêu khích. Tôn Ngộ Không chửi ầm lên, ngươi chính là Hỗn Thế Ma Vương, ngươi cái sát thiên đao yêu quái, ta hỏi ngươi, Hoa Quả Sơn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta Hải Nhi? Hỗn Thế Ma Vương nghi hoặc, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không là vậy. Hỗn Thế Ma Vương khinh miệt cười nói, các ngươi một đám kỳ hoang, cũng xứng chiếm cứ Hoa Quả Sơn như thế địa phương tốt. Nếu như các ngươi sớm đầu hàng, đối với ta túi đầu xương thần, há sẽ phải gánh chịu hai họa ngập đầu. Các ngươi sẽ có hôm nay, đều là tự tìm, trách không được ta. Tôn Ngộ Không hai mắt đều nhanh phun ra lửa, yêu quái còn dám cưỡng từ đoạt lý, muốn chết. Các con, cùng ta phía trên. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Không liền tay không tấc sắt liền xông ra ngoài. Giết. Cái khác hầu tử cũng là không cam lòng là hậu, ào ào tiến lên trùng sát. Thanh Điểu Yêu Vương tay mắt lanh lẹ, đoạt tại chúng yêu trước đó khởi hành, chớp mắt liền đoạt đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn tay cầm một thanh ngân thương, đối với Tôn Ngộ Không đầu thì chọc lấy đi lên. Yêu quái thật can đảm. Tôn Ngộ Không mắng to một tiếng, song phương chiến ở cùng nhau. Giang Dã lấy ra cây gậy, hướng Hỗn Thế Ma Vương giết tới. Hỗn Thế Ma Vương thua tay đại đao, hướng Giang Dã đầu rơi xuống. Lần này, Giang Dã không né nữa, cây gậy như thiểm điện đâm ra, chính diện đánh vào Hỗn Thế Ma Vương trên đại đao. Keng. Một tiếng nổ vang, Hỗn Thế Ma Vương nhịn không được lui về phía sau mấy mét, tại trên mặt đất bước ra mấy cái thật sâu bàn chân dấu. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía Giang Dã ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này hầu tử, rõ ràng mấy tháng trước còn không phải mình đối thủ, vì sao bây giờ biến đến lợi hại như thế? Vừa mới cứ như vậy một chút, hắn cảm giác Giang Dã thực lực mờ mờ ảo ảo còn cao hơn mình. Kết quả này, cùng hắn nguyên bản chỗ muốn ra vào quá lớn. Hắn nguyên bản có thể là nghĩ đến, thừa dịp một cơ hội này, đem đầu này hầu tử giải quyết rơi. Hiện tại xem ra, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hỗn Thế Ma Vương tức giận lên đầu, không tin sự thật này, lần nữa hướng Giang Dã đánh tới. Giang Dã liền tiếp theo tới chiến đấu, chỉ là vẫn như cũ chiếm thượng phong. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cũng tại cùng cái kia Thanh Điểu Yêu Vương chém giết. Thanh Điểu Yêu Vương rung động phát hiện, cái này xem ra nhỏ gầy hầu tử, dù là tay không tấc sắt, vậy mà vô cùng lợi hại. Dù là tay mình cầm vũ khí, đã dùng hết toàn lực, vậy mà cũng không đụng tới đối phương một cọng lông tóc. Đối phương tốc độ nhanh thật không thể tin, tại chính mình quanh thân di động, chờ mình ngân thương giết tới, đối phương đã sớm tại một vị trí khác. Tôn Ngộ Không đông nhiên quát nói, yêu quái thì chút thực lực ấy, còn dám cùng ta lão Tôn chiến đấu. Chết đi. Còn không đợi Thanh Điểu Yêu Vương kịp phản ứng, hắn đột nhiên đi tới gần, một quyền oanh bạo cái trước đầu. Thanh Điểu Yêu Vương thậm chí còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị mất mạng. Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm đánh giết Thanh Điểu Yêu Vương, một chân liền đem hắn thi thể đá văng. Chợt, ánh mắt liền rơi vào Hỗn Thế Ma Vương trên thân, muốn đánh chết. Bất quá, làm hắn phát hiện Giang Dã đã đem Hỗn Thế Ma Vương áp chế, liền bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Trong lòng của hắn có chút kinh dị, không nghĩ tới cái này tiểu hầu tử không chỉ tu vì không tầm thường, thủ đoạn cũng là có chút lợi hại. Vậy mà có thể đem cái này đại yêu áp chế. Đã như vậy, hắn cũng không có ý định nhúng tay, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác vòng chiến. Lúc này mới phát hiện trường trừ mình ra cùng Giang Dã bên ngoài, cái khác hầu tử lúc này vậy mà đều ở vào hạ phong, đều bị thủy tạm động đại yêu áp chế. Gặp này, Tôn Ngộ Không lúc này theo trên thân rút ra vừa chui lông đến, nên gió thổi qua. Chỉ nghe ba ba bá liên tục tiếng vang, từng cái phân thân liền rơi trên mặt đất, gia nhập chiến đấu. Bọn họ trợ giúp Hoa Quả Sơn hầu tử, cùng một chỗ nên chiến thủy tạm động đại yêu. Những thứ này hầu tử mặc dù là Tôn Ngộ Không phân thân, nhưng bản thân thực lực cũng là không tầm thường, đối phó một đám đại yêu tự nhiên là dư xài. chỉ bất quá trong khoảnh khắc, nguyên bản còn chiếm thượng phong thủy tạm động trung yêu, chính là bị ép vào hạ phòng, thương vong không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Bên này, Hỗn Thế Ma Vương nguyên bản cùng Giang Dã chiến đấu, liền đã áp lực tự lớn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mỗi một lần vũ khí cùng Giang Dã va chạm, đều là toàn thân bị chấn kịch liệt đau nhức, dường như cánh tay đều muốn đứt gãy. Lúc này lại nghe được chính mình giúp một tay hạ tiếng kêu thảm thiết, càng thêm ý thức được tình huống không ổn. Không tốt, ta lần này thật sự là sơ suất, đám này hầu tử đến có chuẩn bị a. Chỉ cần để Thanh Điểu Yêu Vương tới liên thủ, mới có thể ngăn cản một hai. Hắn một bên khó khăn ngăn cản Giang Dã, một bên ánh mắt tìm kiếm Thanh Điểu Yêu Vương thân ảnh. Lúc này mới phát hiện, Thanh Điểu Yêu Vương đã thành một cỗ thi thể không đầu, nằm trên mặt đất. Thấy thế, Hỗn Thế Ma Vương càng thêm lòng như cho ngợi. Xem ra hôm nay thật sự là bị buộc lên tuyệt lộ a. Mắt thấy Giang Dã tiến công càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Đang lúc hắn cháy lúc gấp, Giang Dã trên tay tăng lực, cây gậy rơi vào hắn trên đại đao. Keng. Hỗn Thế Ma Vương khống chế không nổi, trong tay đại đao đều bị đánh bay, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cái này liền vũ khí cũng không có, còn như thế nào chiến đấu? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn từ bỏ lại chống cự ý nghĩ, phù phù cho Giang Dã quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tha mạng à, ta đầu hàng. Giang Dã lạnh hừ một tiếng, trong tay cây gậy không hề dừng lại, hướng về Hỗn Thế Ma Vương đầu rơi xuống. Hỗn Thế Ma Vương muốn rách cả mí mắt, nghĩ không ra chính mình cũng cầu xin tha thứ, cái này hầu tử lại còn muốn hạ tử thủ. Hắn muốn trốn tránh, nhưng lại sao tới kịp. Bành! Một tiếng nổ vang, đầu của hắn giống như là dưa hấu đồng dạng bị gõ mở, mất mạng tại chỗ. Hỗn Thế Ma Vương, bất ngờ. Giải quyết Hỗn Thế Ma Vương, Giang Dã nuối lỏng một khẩu đại khí. Mấy tháng nay, trong lòng một mực treo tảng đá lớn, hiện tại rốt cục xem như đánh tan. Hắn cảm thấy một trận trước này chưa có nhẹ nhõm. Lại nhìn xung quanh chiến trường, phát hiện chúng khỉ tại Tôn Ngộ Không trợ giúp dưới, sớm đã chiếm cứ thượng phòng, đem thủy tạng động một đám đại yêu giết chỉ còn lại có gần một nửa. Hắn cũng liền không lại quan tâm, chuẩn bị đem Hỗn Thế Ma Vương thi thể thu nhập tế đàn không gian. Tâm lý còn đang suy nghĩ lấy, cũng không biết đem ra hỏa này thi thể hiến tế cho Thái Cực tế đàn sẽ có thu hoạch gì. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, trong lòng đống nhiên hiện lên trước đó phỏng đoán. Cái này Hỗn Thế Ma Vương như quả thật là Phật môn nhanh bước, mình bây giờ như thế quang minh chính đại thu lại thi thể của hắn, có thể hay không mạo hiểm quá lớn. Muốn đến nơi này, Giang Dã cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, đem thi thể cầm lên tới. Lại thu hồi hắn đại đao, liền hướng về thủy tạng động mà đi. Chương 65, sung sướng hoa quả sơn. Giang Dã cảm giác nguy cơ. Làm Giang Dã trở lại thủy tạng động trước, hoa quả sơn hầu tử cùng thủy tạng động chúng yêu chiến đấu đã kết thúc. Thủy tạng động tất cả yêu quái, mặc kệ là đại yêu vẫn là tiểu yêu, hiện tại cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, không có lưu một người sống. Trong đó, cho dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, yêu cầu đầu hàng, cũng không có tránh thoát chúng khỉ đồ đao. Dù sao, bọn họ có thể là theo chân Hỗn Thế Ma Vương tiến vào hoa quả sơn, giết đại lượng hầu tử. Bực này huyết hải thâm cửu, cho dù là bọn họ đầu hàng, cũng không đổi được hầu tử nhóm tha thứ. Thủy tạng động trước, đám yêu quái thi thể toàn bộ chồng chất tại cùng một chỗ, thành một toàn núi nhỏ. Thủy tạng động nguyên bản yêu quái, số lượng tự nhiên là không có nhiều như vậy. Nơi này những thứ này, phần lớn là từ Thanh Điểu Yêu Vương mang đến. Đem chỗ có yêu quái giết sạch về sau, chúng khỉ trong lòng cừu hận lúc này mới có thể tiêu mất. Có hầu tử kích động giống to, có thì là vui đến phát khóc. Giang Dã dẫn theo Hỗn Thế Ma Vương thi thể, ném trên mặt đất. Chúng khỉ gặp Hỗn Thế Ma Vương cũng bị giết, hoan hô lên. Tôn Ngộ Không thấy thế, ý cười đầy mặt, đối Giang Dã không tiếc khen, "Giang Dã, ngươi thực lực không tệ à, liền bực này đại yêu đều có thể đánh giết. Ta nhìn cái này hoa quả sơn phía trên hầu tử, ngoại trừ ta bên ngoài, là thuộc ngươi lợi hại nhất." Giang Dã nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, cũng không có rảnh công tự ngạo, ngược lại khiêm tốn biểu thị, "Đại vương quá khen, lần này tiến công thủy tạng động có thể thành công, chủ yếu bởi vì có đại vương tại. Nếu không, coi như thực lực của ta thắng qua Hỗn Thế Ma Vương, cũng không phải bọn họ liên thủ đối thủ. Chính hắn này một ít thực lực, tại cái khác hầu tử bên trong cố nhiên được cho lợi hại, nhưng cùng Tôn Ngộ Không so sánh, vẫn là khác rất xa, có gì có thể kiêu ngạo đâu." Tôn Ngộ Không đối Giang Dã thái độ cũng rất hài lòng, lập tức đối chúng khỉ phân phó, đem cái này trong động tất cả mọi thứ đều tìm ra đến, cùng một chỗ mang về Hoa Quả Sơn đi. Lúc này, hầu tử nhóm phân tán ra đến, có tiến vào thủy tạng động nội bộ, có thì là vơ vét yêu quái thi thể. Giang Dã thấy thế, đối Tôn Ngộ Không dò hỏi, "Đại vương, có thể hay không đem những thi thể này đều giao cho ta xử trí?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái đáp ứng nói, "Có thể." Những thi thể này với hắn mà nói, là không chỗ dùng chút nào, hắn cũng không thèm để ý Giang Dã muốn những thi thể này làm cái gì. Gặp Tôn Ngộ Không đáp ứng, Giang Dã cũng là đại hỉ, đội vàng cảm kích, đà tạ đại vương. Chợt, hắn đi vào chúng yêu trước thi thể, vung tay lên. Sau một khắc, tất cả thi thể biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Giang Dã tế đàn không gian. Đối Giang Dã loại thủ đoạn này, chúng khỉ không chỉ một lần gặp qua, lúc này tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tôn Ngộ Không lại là lần đầu tiên gặp, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Giang Dã còn có loại bản lĩnh này, cũng không biết hắn là từ nơi đó học được. Có điều rất nhanh, hắn lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Đối Giang Dã loại thủ đoạn này, không có quá mức để ý hắn tuy nhiên rời đi nhiều năm như vậy, nhưng đối với Hoa Quả Sơn phía trên tình huống, vẫn luôn là rõ ràng trong lòng. Hắn biết, trên núi hầu tử đông đảo, ngẫu nhiên liền sẽ có hầu tử mở linh thiếu, thu hoạch được tiên duyên. Muốn đến cái này Giang Dã cũng là trong đó xuất sắc một viên. Bất quá so từ bản thân đến, vẫn là kém xa. Chính mình rời đi Hoa Quả Sơn, tại thế giới bên ngoài thu được tiên duyên, bây giờ càng là đã thu hoạch được trường sinh. So với Giang Dã đến, lợi hại không chỉ một bậc. Giang Dã dẹp xong thi thể, liền cũng đuổi đi hỗ trợ, thu thập trong động các loại tài nguyên. Sau một lát, chúng khỉ chính là thắng lợi trở về. Bọn họ có giơ lên trầm trọng binh khí, có cầm lấy linh thảo linh dược, còn có các loại bảo vật chân quý, mỗi một cái tay là trống không. Tôn Ngộ Không lần nữa thả ra đám mây, đem mọi người thăng lên không trung. Có điều hắn lại không lập tức rời đi, mà chính là nhìn chuẩn phía dưới Khảm Nguyên Sơn, kết động một cái pháp quyết. Sau một khắc liền nhìn thấy, nguyên bản thật tốt Khảm Nguyên Sơn, tự dưng giấy lên một cỗ đại hỏa, rất mau đem cả ngọn núi bao phủ. Trên ngọn núi yêu thú, còn có cây cối thế hệ, trong chớp mắt bốc cháy lên, thành một mảnh cho tàn. Sau khi làm xong những việc này, Tôn Ngộ Không mới là hài lòng, mang theo chúng khỉ trở về Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn phía trên, một đám tiểu hầu tử cùng khỉ cái chờ đợi tại Thủy Liêm động trước, một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Khảm Nguyên Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Đại vương bọn họ đi Hoa Quả Sơn, tìm Hôn Thế Ma Vương báo thủ, đã qua một hồi lâu, làm sao bây giờ còn chưa trở về? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì sao a? Muốn là bọn họ lần này một đi không trở lại, cái kia có thể như thế nào cho phải? Đến lúc đó Hoa Quả Sơn chỉ sợ thật sắp xong rồi. Tốt tại lúc này, nơi xa một mảnh đại vân phi lướt mà đến, trong chớp mắt cũng đã đến Hoa Quả Sơn trên không. Chúng khỉ nhìn qua, không phải Hoa Quả Sơn hầu tử là ai? Đại vương bọn họ trở về a, bọn họ trở về á. Chúng khỉ vui mừng nhướng mày, hoan hô lên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không chờ hầu tử hạ xuống tới, bọn họ lập tức xuống lại đi lên, do hỏi, đại vương, xuất chinh lần này tình huống như thế nào? Có hay không trừ rơi Hôn Thế Ma Vương bọn họ? Đối mặt chúng khỉ mồm năm miệng mười hỏi thăm, Tôn Ngộ Không cười nói, các con yên tâm, cái kia Hôn Thế Ma Vương đã bị chúng ta trừ đi. Không chỉ có hắn chết, cái kia thủy tạm động bên trong chỗ có yêu quái, đều là một cái xuống tràng. Thì liên Khả Nguyên Sơn cũng bị ta một mũi lửa đốt đi, từ nay về sau, ta xem ai còn dám đến khi phụ các ngươi. Nghe nói như thế, sở hữu hầu tử đều là đại hỉ, một mảnh vui mừng. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, để ăn mừng ta học thành trở về, lại vì Hoa Quả Sơn trừ rơi địch nhân. Các con, nhanh mang lên đến hội, chúng ta thật tốt chúc mừng một phen. Nghe vậy, chúng khỉ tự nhiên không có ý kiến, lúc này chuẩn bị lên. Bọn họ hái trái cây, chuẩn bị loại rượu, bày bàn đá, rất nhanh liền tại Thủy Liêm động bên trong bố trí xong một trận đến hội. Bởi vì Hoa Quả Sơn vừa mới bị cướp sạch, dẫn đến hầu tử số lượng giảm mạnh, cho nên chuẩn bị lên cũng là không thế nào khó khăn. Tôn Ngộ Không ngồi lên chính mình bảo tọa, tuyên bố yến hội bắt đầu. Chúng khỉ lập tức ăn uống, bọn họ cũng khiêu vũ vui đùa, không có không vui vẻ. Toàn bộ Hoa Quả Sơn trên dưới đều thành một mảnh sung sướng hải dương. Chúng khỉ trước đây không lâu mới kinh lịch buồn phiền đại thống, trong nháy mắt đại thù đến báo, sung sướng cuồng loạn. Giang Giã tự nhiên cũng tại yến trong hội, cùng một chỗ uống rượu làm vui, cùng chúng khỉ chúc mừng Mỹ Hầu Vương trở về, cũng chúc mừng Hôn Thế Ma Vương bị diệt. Trận này yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya, thẳng đến tất cả hầu tử liên đối lấy Tôn Ngộ Không đều say ngã, nằm ngáy ho ho Giang Giã mới rời khỏi chính mình ghế, trở về độc phủ. Hắn tuy nhiên cũng uống rượu, nhưng lại tận lực khống chế lượng, cũng không uống nhiều. Cho dù là hiện tại yến hội kết thúc, hắn vẫn là hết sức thanh tỉnh. Cái khác hầu tử bởi vì Tôn Ngộ Không trở về, đều là phi thường kích động cao hứng, Giang Giã tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao Tôn Ngộ Không trở về, Hoa Quả Sơn thì có một tôn núi rửa cường đại. Về sau, có thể không dễ dàng như vậy bị cái khác động phủ xâm chiếm. Không chỉ có sẽ không bị xâm chiếm, sẽ còn tại Tôn Ngộ Không chỉ huy dưới, thành là chúa tể một phương. Nhưng là trừ cao hứng bên ngoài, Tôn Ngộ Không trở về cũng mang đến cho hắn nguy cơ to lớn cảm giác. Bởi vì Tôn Ngộ Không vừa về đến, đại biểu cho Phật môn cùng Tiên Đình chú ý lực đều sẽ chuyển di tới. Mà Phật môn Tây Du kế hoạch, sợ rằng cũng phải chính thức bắt đầu. Hiện tại Hoa Quả Sơn thì tương đương với không mặc quần áo, trần trụi tại những cái kia đại năng trong mắt. Mình tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên hoạt động, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau này mình hành động, cũng liền không khả năng cùng trước đó như thế, không kiêng kỵ. Như là hành vi của mình, để bọn hắn bất mãn, nói không chừng sẽ trong bóng tối ra tay đến trừ rơi chính mình. Trừ cái đó ra, chính mình đối với Thái Cực Tế Đàn bận dụng, cũng phải cẩn thận chút mới được, không thể bị chú ý tới. Chương 66, ngoài ý muốn. Tế đàn không gian to lớn biến hóa. Giang Gia biết, chính mình cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Tuyệt đối không thể tại trưởng thành trước đó, bị Thiên Đình cùng Phật Môn quá độ chú ý. Nếu là bị bọn họ chú ý tới, có thể sẽ có hai cái xuống tràng. Đệ nhất cũng là trực tiếp đem chính mình kéo vào đi về phía Tây kế hoạch, để cho mình trở thành gặp chắc trở một trong. Thứ hai thì đơn giản, nếu là bọn hắn cảm thấy mình khả năng mang lại Tôn Ngộ Không, ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, thì sẽ trực tiếp ra tay trừ rơi chính mình. Mặc kệ là bị diệt sát, vẫn là bị thu nhập Phật Môn, đều không phải là Giang Gia muốn. Cho nên hắn cảm thấy, mình bây giờ nhất định phải nỗ lực tăng cao thực lực mới được, tăng cường tự vệ thực lực. Dù là không cách nào cùng Phật Môn Tiên Đình đối kháng chính diện, gặp phải nguy cơ dù sao cũng phải có chạy trốn năng lực mới được. Bất quá, Giang Gia tại bắt đầu tu luyện trước đó, còn nghĩ tới một kiện khác cần lập tức chấp hành sự tình. Hắn lấy ra Huyễn Long Châu đến, tâm niệm nhất động. Sau một khắc, Huyễn Long Châu liền tuôn ra một cô mê huyễn lực lượng, đem hắn toàn bộ động phủ đều cho bao phủ. Chợt, Giang Gia lại thi triển Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật, tạo nên một tầng bình chướng, bao trùm tại động phủ bên ngoài. Hắn làm như thế, tự nhiên là vì gia tăng động phủ mình tính bí mật. Tuy nói có lẽ chính mình cái này chút thủ đoạn đối những cái kia đại năng cường giả tới nói không có gì tác dụng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mình tại động phủ bên trong làm sự tình cũng không thể bị người phát hiện. Sau khi làm xong những việc này, Giang Giã trong lòng hơi yên tâm, cái này mới tu luyện. Hắn vận chuyển công pháp, lại cũng không hấp thu ngoại giới linh khí, mà chính là theo tế đàn không gian bên trong lấy ra một đống linh thảo linh dược đến, từng cái phục dụng. Những linh thảo này linh dược đều là Dạ Xoa tướng quân cho hắn, tuy nhiên trong khoảng thời gian này tiêu hao không ít, nhưng vẫn cũ còn có một số. Hắn đem phục dụng về sau, liền bắt đầu luyện hóa hấp thu sinh ra linh khí. Mà mấy ngày kế tiếp, Hoa Quả Sơn tại Tôn Ngộ Không lãnh đạo dưới, vẫn như cũ đắm chìm ở sung sướng bầu không khí bên trong. Tại nhiều khi xem ra, mình bây giờ có lợi hại như vậy đại vương, cũng không cần giống như tiểu trước đây, khắc khổ tu luyện. Đến mức Tôn Ngộ Không, hắn trước kia tại Phương Thốn Sơn chờ đợi mấy năm, bị nơi đó quy củ trói buộc quá lâu. Hiện tại tránh thoát lồng chim, trở lại Hoa Quả Sơn một lần nữa trở thành Mỹ Hầu Vương, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không yên tĩnh lại. Hắn thậm chí bắt đầu chỉ huy cái khác hầu tử rời đi Hoa Quả Sơn, đi chinh phục cái khác 72 động yêu vương. Giang Dã nguyên bản cũng tại tham chiến trong hàng ngũ, có điều hắn lại đơn độc đối Tôn Ngộ Không xin chỉ thị, chính mình gần nhất có chút cảm ngộ, cần tu luyện. Tôn Ngộ Không nghe vậy, tự nhiên không lại kiên trì, sảng khoái cho hắn nghỉ. Trên thực tế, Giang Dã hoàn toàn chính xác cũng là trong tu luyện. Hắn một bên tu luyện tăng cao thực lực, một bên chờ đợi thời gian trôi qua, chờ mong lần tiếp theo hiến tế thời gian đến. Như thế qua một đoạn thời gian, Thái Cực Tế Đàn rốt cục khôi phục được có thể hiến tế trạng thái, có thể lần nữa hiến tế. Giang Dã tiến vào tế đàn không gian bên trong, chuẩn bị hiến tế. Lúc này trong tay hắn tế phẩm, số lượng có thể nhiều lắm. Không chỉ có theo Dạ Xoa tướng quân bọn họ chỗ đó hối lộ tới, còn có theo Thủy Tạng Động tu lại thi thể cùng tế phẩm. Giang Dã dựa theo nguyên bản dự định, không có đem những thứ này tế phẩm duy nhất một lần sử dụng hết, mà chính là chọn trước ra Hôn Thế Ma Vương, Thanh Điệu Yêu Vương, còn có Khảm Nguyên Sơn cái khác yêu quái thi thể, thả đi lên, làm cho này lần hiến tế tế phẩm. Đến mức còn lại, hắn chuẩn bị giữ lấy dự bị. Thái Cực Tế Đàn bắt đầu phát sáng, Giang Dã ở trong lòng bắt đầu mặc niệm, ta muốn tăng cao tu vi mà bối. Thái Cực Tế Đàn phía trên, sở hữu tế phẩm đột nhiên biến mất, tế đàn quang mang lại không có yếu bớt, ngược lại đại thịnh lên, toàn bộ tế đàn không gian đều bị chiếu trong suốt. Tất cả vật phẩm đều là bị quang mang chìm ngập. Giang Dã nhịn không được che mắt, trong lòng mười phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, không cần phải xuất hiện khen thưởng à, vì sao quang mang như thế lóa mắt? Cái này cùng trước đó hiến tế tình huống, hoàn toàn không giống a. Giang Dã ẩn ẩn cảm thấy, lần này hiến tế, có lẽ sẽ đi ra đặc thù đồ vật. Mà khi hắn cảm giác quang mang dần dần tiêu tán, lần nữa mở mắt ra. Xung quanh xuất hiện tràng cảnh, để hắn lập tức ngây dại. Xung quanh không có thành đống thành dương khen thưởng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ai khác. Bao quát hắn tận lực lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào tế phẩm, cũng đều còn tại, em đẹp nằm. Duy vừa xuất hiện biến hóa, là cái này tế đàn không gian diện tích. Hắn nhìn đến, tế đàn không gian so vừa mới làm lớn ra chí ít có gấp 10 lần, lập tức rộng rãi trống không rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, tế đàn không gian làm sao biến đến lớn như vậy? Đang lúc Giang Dã không làm rõ ràng được, đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong đầu của hắn, đột nhiên trống rông xuất hiện từng đạo xa lạ tin tức. Phát giác được nguồn tin tức này, Giang Dã bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì nguồn tin tức này cho hắn biết, tế đàn không gian lần này xuất hiện nào cải biến. Những thứ này cải biến thì bao quát diện tích mở rộng, nhưng lại không chỉ là như thế. Ngoại trừ diện tích biến lớn, từ nay về sau, Giang Dã cũng không cần ý thức tiến vào nơi này, chỉ cần hắn nguyện ý, chân thân cũng có thể đi tới nơi này. Mặt khác, hắn đối phương này tế đàn không gian quyền hạn cũng lập tức tăng lên không ít. Hiện tại, Giang Dã cũng là cái này một phương không gian trưởng công giả, không chỉ có thể để nhục thân của mình tiến đến, còn có thể để cái này thế giới những sinh linh khác tiến đến. Chỉ bất quá đối phương sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ rơi vào Giang Dã quyền hành bên trong, bị Giang Dã nắm trong tay. Biến hóa to lớn như vậy, để Giang Dã kinh hỉ và phần, kém chút cao hứng la to lên. Lần này cải biến, cũng quá treo, quá hợp ý. Hoàn toàn cũng là căn cứ tâm ý của mình đến cải biến nha. Không nói những cái khác, chỉ là diện tích làm lớn ra gấp 10 lần, thì đặc biệt trọng yếu. Trước kia tế đàn không gian, bởi vì dung lượng có hạn duyên cớ, Giang Dã dù là đụng đến đại lượng tế phẩm, nếu là tế đàn không gian tràn đầy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cái này hạn chế hắn thu thập tế phẩm hạn mức cao nhất. Tuy nói dưới tình huống bình thường, hắn trừ phi là vận khí tăng mạnh, nếu không không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy tế phẩm. Nhưng theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, chỗ có thể thu được tế phẩm số lượng, đích thật là có chỗ tăng lên. Nếu như về sau có thực lực thu hoạch được đại lượng tế phẩm, lại chứa không nổi, đây không phải là khổ thân sao? Cho nên hiện tại tế đàn không gian bị lớn, quả thực quá nhân tính hóa. Đến mức thứ hai đại cải biến, chân thân có thể tiến vào tế đàn không gian, cũng là phi thường thực dụng. Trước kia hắn chỉ có thể ý thức tiến vào tế đàn không gian, chân thân ở lại bên ngoài. Mỗi lần lúc tiến vào, bởi vì sợ nhục thân tao ngộ nguy hiểm, dù sao cũng phải hao tổn phí tâm tư tìm kiếm địa phương an toàn, mới có thể an tâm tiến đến. Nếu là một cái sơ sẩy, nhục thân ở bên ngoài bị thương tổn, hoặc là bị cái gì yêu thú nuốt, đây không phải là trực tiếp ngỏm cụ đòi rồi. Hiện tại chân thân cũng có thể đi vào, những thứ này mạo hiểm lập tức tan thành mây khói. Nhất là bây giờ, Tôn Ngộ Không đã trở lại Hoa Quả Sơn, hắn hút đưa tới đầy trời thần Phật chú ý lực. Mình tại Hoa Quả Sơn phía trên hoạt động, vì phòng ngừa bị bọn họ chú ý, không khỏi đại bị hạn chế. Nhưng bây giờ mặc kệ chính mình làm gì, chỉ cần đi vào tế đàn không gian bên trong, lập tức thì vạn sự thuận lợi, không cần lo lắng bại lộ. Trừ cái đó ra, nếu là gặp phải cái gì nguy cơ, cũng có thể lựa chọn tiến vào cái này tế đàn không gian, trong nháy mắt lẩn tránh nguy hiểm. Tiến vào tế đàn không gian về sau, tình huống ngoại giới, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể dò xét, người bên ngoài lại dò xét không đến tế đàn không gian. Sau cùng, Giang Dã đối tế đàn không gian nắm giữ trưởng công quyền, về sau cũng hoàn toàn không sợ người khác biết tế đàn không gian tồn tại. Thậm chí nếu như có cơ hội, Giang Dã cũng có thể đem địch nhân đưa vào tới. Bởi vì hiện tại, chính mình là mảnh không gian này trưởng công giả, nắm giữ tuyệt đối quyền hành. Chỉ cần địch nhân dám tiến đến, dù là hắn so với chính mình lợi hại, cũng muốn ngoan ngoãn bị chính mình áp chế, không có sức phản kháng. Quả thực không nên quá cường đại. Chương 67, tiến bộ thần tốc. Hoa Quả Sơn nhất thống 72 động. Lần này hiến tế xuất hiện biến hóa, thật sự là quá lớn. Giang Dã vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sau khi, thậm chí không thể tin được đây là thực sự, chính mình sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Hắn bỏ ra một hồi lâu thời gian, mới xem như bình tĩnh lại. Chợt trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Chính mình trước kia hiến tế nhiều lần như vậy, Thái Cực Tế Đàn cũng chỉ là cho khen thưởng, chưa từng xuất hiện biến hóa như thế. Vì sao vẹn vẹn lần này xuất hiện biến hóa to lớn như vậy đâu? Chẳng lẽ lại là hiến tế đồ vật đạt tới một số lượng về sau thì có thể như vậy? Vẫn là nói, bởi vì hồn thế ma vương thi thể có chỗ đặc thù gì? Nếu là có thể tìm tới nguyên do trong đó, sau này mình nói không chừng còn có thể đúng bệnh hốt thuốc, lần nữa tăng lên tế đàn không gian công năng đâu. Một phen suy tư, Giang Dã cảm thấy nguyên nhân rất có thể là cái sau. Muốn đến, cái kia hồn thế ma vương làm nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, có danh tiếng yêu quái, đối với Thái Cực Tế Đàn tới nói, khẳng định cùng phổ thông thi thể không giống nhau. Cần phải có chỗ đặc thù gì mới là. Cũng chính bởi vì cái này đặc thù, mới làm đến Thái Cực Tế Đàn có biến hóa như thế. Như thế nói đến, sau này mình có thể được nhiều hiến tế những cái kia trọng yếu yêu quái thi thể, nói không chừng thật có thể khai phá ra càng nhiều ẩn tàng công năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này hiến tế ngoại trừ khai phát những thứ này ẩn tàng công năng, chẳng lẽ thì không có cái gì thực chất tính phần thưởng. Hắn nhìn về phía Thái Cực Tế Đàn, phát hiện trên tế đàn cũng không phải là trống rỗng, mà chính là để đặt lấy một viên đan dược. Đan dược này chừng đầu ngón tay, rất là mượt mà, toàn thân màu đỏ, mười phần tươi đẹp. Thấy thế, Giang Dã trong lòng lại là trở nên kích động. Nguyên bản còn tưởng rằng, kích hoạt lên những thứ này ẩn tàng công năng về sau, lần này hiến tế liền sẽ không có phần thưởng. Không nghĩ tới lại còn có một viên đan dược. Cái này Thái Cực Tế Đàn, đối với mình thật sự là quá tốt. Hắn vội vàng đem đan dược cầm lấy. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền xuất hiện viên đan dược này tin tức, đồ vật, Xích Linh Đan công hiệu, ẩn chứa đại lượng linh lực, có thể dùng tại tu luyện, trợ giúp tăng cao tu vi. Cái này kỳ thật cũng là tế đàn không gian mới xuất hiện ẩn tàng công năng, về sau chỉ cần Giang Dã ở chỗ này thu hoạch được bất luận cái gì đồ vật, đều có thể tự động được biết tin tức tương quan. Biết được cái này Xích Linh Đan hiệu quả về sau, Giang Dã cũng không thất vọng. Có thể trợ giúp tăng cao tu vi, đây chính là thứ mà hắn cần. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tại tu luyện, đã luyện hóa rất nhiều linh dược linh thảo. Mắt thấy những tư nguyên này thì sắp thấy đáy, viên đan dược này tới đúng lúc. Giang Dã cũng không trì hoãn, lúc này liền chuẩn bị phục dụng đan dược tu luyện. Bất quá trước đó, hắn lại thối lui ra khỏi tế đàn không gian, ý thức trở lại nhục thân. Trở tại nguyên chỗ thi triển thật lâu huyễn ảnh thuật, lưu lại huyễn ảnh của mình, che giấu hai mắt người. Chân thân lần nữa tiến nhập tế đàn không gian bên trong. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đem Xích Linh Đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, biến thành một cỗ dồi dào lượng lớn linh lực, rót vào Giang Dã thân thể. Giang Dã vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Ông, bên trong đan điền của hắn, tinh thần chân hỏa cháy hùng hực, đem cái này đại lượng linh lực nhanh chóng luyện hóa, nạp cho mình dùng. Theo hấp thu linh lực càng nhiều, tinh thần chân hỏa tình thế cũng là càng lúc càng lớn. Đến sau cùng, thì liền Giang Dã mặt ngoài thân thể đều tản mát ra màu vàng kim tinh quang. Trước đó, hắn muốn là phục dụng đại lượng linh thảo linh dược, hiện tại lại phục dụng Xích Linh Đan, lập tức đụng chạm đến đột phá cánh cửa, toàn thân khí thế vừa tăng, đột phá đến lưu tinh trung kỳ. Trọng yếu nhất, làm hắn đột phá đến lưu tinh trung kỳ về sau, thể nội Xích Linh Đan linh lực còn chưa toàn bộ bị luyện hóa, còn có đại lượng lợi nhuận. Mà hắn tinh thần chân hỏa luyện hóa những linh khí này, tu vi cũng như cũ đang kéo dài tăng trưởng, rất nhanh liền tới gần lưu tinh hậu kỳ. Giang Dã cũng không đình chỉ tu luyện, tiếp tục như thế luyện hóa, chuẩn bị thừa thế xông lên, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Như thế, một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng qua, Giang Dã tiếp tục đắm chìm trong tu luyện bên trong, chưa từng gián đoạn qua. Làm hắn mở mắt lần nữa, khí tức trên thân so với một tháng trước đó lại tăng trưởng thêm một đoạn. Lúc này tu vi của hắn bất ngờ lần nữa đột phá, đã đạt tới lưu tinh kỳ viên mãn. Giang Dã tâm tình bây giờ không cần phải nói, tự nhiên là hoan hỉ nhanh nổ. Cái này viên Xích Linh Đan mặc dù là duy nhất một lần, lại chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực thực sự nhiều lắm, trực tiếp để cho mình liên tục đột phá, đạt tới cảnh giới này. Lần này như thế, thật sự là lớn có thu hoạch. Hắn lại nhìn Thái Cực Tế Đàn, phát hiện đã lần nữa khôi phục ánh sáng, có thể lần nữa như thế. Với bạn, trước đó lưu lại không ít tế phẩm, có thể dùng để hiến tế, cũng sẽ không cần lại tiêu hao thời gian tiến đến góp nhặt. Cũng không biết, chính mình liên tục tu luyện một tháng thời gian, không biết bên ngoài lại là cái gì tình huống. Được rồi, chính mình hiến tế trước đó, vẫn là đi ra xem một chút đi. Nếu là không có gì dị thường, chính mình cũng tốt ứng đối. Sau đó, Giang Dã rời đi tế đàn không gian, trở lại động phủ của mình. Hắn ra động phủ, tại Hoa Quả Sơn phía trên bắt đầu đi loanh quanh. Rất nhanh liền xác nhận, Hoa Quả Sơn mọi chuyện đều tốt, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Đại bộ phận hầu tử đều không tại, là theo chân Tôn Ngộ Không cùng rời đi, đi chinh phạt cái khác yêu đậu. Hắn không khỏi cảm khái, cái này Tôn Ngộ Không trở về, Hoa Quả Sơn cũng là thái bình á, không giống như trước, thường thường thì có yêu quái đến đây xâm chiếm, chính mình cả ngày qua lo lắng đề phòng. Không chỉ có không có có yêu quái đến xâm chiếm, ngược lại còn đi vào phạm bọn họ. Nếu không còn chuyện gì, cái kia mình có thể an tâm như thế. Sau đó hắn lại trở lại động phủ, tiến vào tế đàn không gian, đem còn lại tế phẩm lấy ra hơn phân nửa, đặt ở trên tế đàn. Lần này, Giang Dã vẫn như cũ cầu nguyện, chính mình thu hoạch có thể tăng cao tu vi đồ vật. Rất nhanh hiến tế hoàn thành, lần này quả thật thu được một gốc linh dược. Linh dược phẩm giai có chút không tệ, so với Dạ Xoa tướng quân bọn họ cho mình, còn tốt hơn mấy cái phẩm giai, Giang Dã cũng là hài lòng. Chợt, Giang Dã cũng không trì hoãn, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn phải thừa dịp lấy hiện tại Tôn Ngộ Không trở về, Hoa Quả Sơn có người chủ trì thời điểm, nắm chặt thời gian tu luyện, tiếp tục tăng cao thực lực. Hắn muốn xung kích cảnh giới tiếp theo, tranh thủ sớm ngày đột phá tinh hạch kỳ. Cùng lúc đó, ngoại giới Hoa Quả Sơn phía trên, Tôn Ngộ Không một mực mang theo chúng khỉ, tại cả hòn đảo nhỏ phía trên bốn phía chinh chiến, dẹp xong cái này đến cái khác yêu động. Những thứ này yêu động bên trong yêu vương, nguyên bản thực lực đều là có mạnh có yếu, nhưng đối mặt Tôn Ngộ Không cái này đại ma vương, căn bản không có sức chống cự, nguyên một đám bị đánh kêu cha gọi mẹ. Bọn họ cũng thử qua muốn liên hợp lại, cùng một chỗ chống cự Tôn Ngộ Không. Có thể kết quả lại như cũ mang ra cường nhân ý, còn nhanh thì bị đánh tan. Bọn họ cũng là khóc không ra nước mắt, nguyên bản rõ ràng nhỏ yếu Hoa Quả Sơn, làm sao lập tức biến đến mạnh như vậy? Cái này Tôn Ngộ Không quả thực cũng là một tôn ôn thần a. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể hào hào lựa chọn đầu hàng, đối Tôn Ngộ Không túi đầu xưng thần. Tôn Ngộ Không thống nhất toàn bộ Hoa Quả Sơn, vậy dĩ nhiên là vô cùng vui sướng, hăng hái, có một loại thống nhất thiên hạ khoái cảm. Hắn lập tức hạ lệnh, để ăn mừng Hoa Quả Sơn thống nhất 72 động, để chỗ có thủ hạ xếp đặt tiệc rượu, triệu tập sở hữu yêu vương cùng đại yêu, đồng loạt đến đây dự tiệc. Đến yến hội một ngày này, cái kia thật đúng là bách yêu triều bái, mỗi người đưa lên chân quý lễ vật, nguyên một đám đối Tôn Ngộ Không đó là định loạn. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không tự nhiên càng thêm đắc ý, bất quá tại lúc uống rượu, ánh mắt của hắn liếc nhìn đến hội, đột nhiên cảm giác được thiếu đi nhất đầu hầu tử. Rất nhanh là hắn biết thiếu đi người nào, lập tức gọi tới Lao Xích Khảo Mã Hầu, hỏi: "Giang gia đâu? Làm sao ta trong khoảng thời gian này một mực chưa thấy qua hắn? Chẳng lẽ lại, hắn vẫn luôn tại tu luyện?" Chương 68: Mỹ Hầu Vương vào biển. Giang Dã lẫn vào Long Cung. Tại Tôn Ngộ Không trong ấn tượng, cái này Hoa Quả Sơn tất cả hầu tử, trên một số Giang Dã để lại cho hắn ấn tượng xấu nhất. Cái này hơn một tháng đến nay, hắn chinh chiến tiên đạo các nơi, tuy nhiên nhiều lần đánh thắng trận, nhưng không gặp được Giang Dã thăm ra, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hiện tại cả tòa tiên đảo đều là của mình, toàn còn không thấy Giang Dã, tự nhiên có chút không thoải mái. Lao Xích Hào Mã Hầu trả lời: "Đại vương, Giang Dã hắn hẳn là còn ở tu luyện, muốn hay không đem hắn gọi tới dự tiệc?" Lao Xích Hào Mã Hầu cũng minh bạch, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, Giang Dã làm Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong trọng yếu một viên lại không thấy tăm hơi, vẫn còn có chút không còn gì để nói. Đây không phải không cho đại vương mặt mũi sao? Tu luyện tăng cao thực lực mặc dù trọng yếu, có thể đại vương mặt mũi ngươi dù sao cũng phải cho a. Bất quá, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tôn Ngộ Không khoát tay áo, không cần không cần, đã hắn tu luyện lâu như vậy, muốn đến là đến thời kỳ mấu chốt. Nếu là đi quấy rầy hắn, hỏng hắn tu luyện ngược lại không tốt. Tuy nói Giang Dã không đến dự tiệc, để hắn cảm giác là lạ, nhưng hắn cũng không là tiểu hải tử, rõ ràng tu luyện uổng phí tầm quan trọng. Đã Giang Dã không thể tới, tự nhiên không muốn ép buộc hắn. Tôn Ngộ Không tại Phương Thốn Sơn phía trên tu luyện mấy năm, kiến thức của hắn, tư duy sớm đã cùng nguyên bản khác biệt. Lần này trở lại Hoa Quả Sơn, cũng không là dị vãng tâm tính. Hắn thấy, hiện tại Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử, phần lớn là tối tăm vô tri. Ngoại trừ mấy cái lao hầu bên ngoài, chỉ có Giang Dã xem như rất có linh trí. Linh trí của hắn cùng mấy cái lao hầu còn không giống nhau. Mấy cái lao hầu đều là bởi vì sống được quá lâu, thấy đồ vật rất nhiều, tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Nhưng là Giang Dã, tuổi còn trẻ thì đã đạt đến trình độ này. Trọng yếu nhất, thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua mấy cái lao hầu. Cái này đã nói lên, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ so hai cái lao hầu càng cao. Hắn cũng rất chờ mong Giang Dã có thể trưởng thành. Dù sao, hiện tại chính mình thống nhất Hoa Quả Sơn, bầy khỉ bên trong cũng chỉ có không có gì tồn tại cường đại. Chính mình nhất định phải bồi dưỡng được một cái người đứng thứ hai tới. Kể từ đó, Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong trừ mình ra bên ngoài, cũng có một cái chống lên đại cục. Dù là chính mình ngẫu nhiên rời đi, cũng không đến mức sụp đổ. Mà Giang Dã cũng là hắn chọn lựa ra khỉ chọn. Nghe được Tôn Ngộ Không nói, chúng khỉ nhịn không được kinh ngạc. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ đối Tôn Ngộ Không tính tình cũng mò không sai biệt lắm, biết chính mình vị này hầu vương tính cách cao ngạo, không thể chịu đựng được cái khác yêu tộc dù là có chút bất kính. Huống chi, Giang Dã vẫn là Hoa Quả Sơn hầu tử đâu. Trọng yếu như vậy thời gian, Giang Dã lại không cách nào dự tiệc, Tôn Ngộ Không không chỉ có không tức giận, ngược lại chủ động không cho quấy rầy. Chính mình sẽ không phải là nghe lầm a? Đại vương đối Giang Dã cũng quá tốt rồi. Bất quá đã Tôn Ngộ Không đều nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi quấy rầy Giang Dã. Dù sao, Giang Dã trong lòng bọn họ địa vị cũng không thấp, bọn họ cũng đã sớm thói quen Giang Dã thỉnh thoảng bế quan tu luyện. Không thể là vì định đoạt Tôn Ngộ Không, cứng rắn đi đắc tội Giang Dã. Kể từ đó, Giang Dã có thể tiếp tục an tĩnh tu luyện. Một ngày này, tế đàn không gian bên trong Giang Dã kết thúc tu luyện. Lúc này hắn trên người tán phát ra khí tức, lại muốn so với trước đó cường đại rất nhiều. Kinh qua một đoạn thời gian khổ tu, hắn tu vi lần nữa đột phá, đã đạt đến tinh hạch sơ kỳ, tương đương với cái này thế giới luyện hư hợp đạo sơ kỳ, tiến rất xa. Đối với cái này, Giang Dã trong lòng tự nhiên mười phần mừng rỡ. Hắn đứng dậy, đánh giá một phen tế đàn không gian. Phát hiện mình đoạn thời gian này tu luyện, đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng là cực lớn. Trước đó độn đại lượng tế phẩm, hiện tại đã bị dùng không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy. Hắn không khỏi thở dài, xem ra lại phải nghĩ biện pháp làm tế phẩm. Đối với cái này hắn ngược lại không cảm thấy khó làm, dù sao mình hiện tại đạt tới tinh hạch kỳ. Dù là không lấy được quá tốt tế phẩm, nhưng khẳng định là làm lấy được. Tính toán thời gian, chính mình theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ, thời gian đã qua mấy tháng. Cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng đã hàng phục 72 độc đi. Chính mình cũng là thời điểm đi ra xem một chút. Hắn tâm niệm nhất động, quanh thân cảnh tượng lặng yên biến hóa, đưa thân vào hắn tại Hoa Quả Sơn trong động phủ. Lúc này trong động bày biện, vẫn giống như trước kia, chỉ là nhiều một chút cho bụi. Trước kia chính mình bế quan, đều sẽ có tiểu hồ ly định kỳ tiến đến quét dọn, cho nên mỗi lần tu luyện kết thúc, động phủ đều rất sạch sẽ. Bất quá bây giờ, mình tại ngoài động bố trí khá hơn chút ảo ảnh, nó cũng liền không cách nào tiến đến. Lúc này mới tích lũy một lớp cho bụi. Giang Dã tiện tay vung lên, những thứ này cho bụi liền lập tức biến mất, trong động rực rỡ hẳn lên. Giang Dã đi ra động phủ, liền nghe một trận vang dội sổ soạt âm thanh. Dã Chư Yêu lúc này đang nằm tại động phủ chỗ gần, tùy ý ngủ say lấy. Đến mức tiểu hồ ly, lại là không thấy thân ảnh. Gặp Dã Chư Yêu ngủ, Giang Dã cũng không hề tức giận. Trước kia Dã Chư Yêu cùng hắn không lâu, hắn cũng không tín nhiệm, tự nhiên có chút nghiêm lệ. Bất quá bây giờ, Dã Chư Yêu cùng chính mình cũng có một đoạn thời gian, trong lúc đó biểu hiện cũng không tệ lắm, Giang Dã đem hắn trở thành chính mình người. Huống chi, hiện tại Hoa Quả Sơn có Tôn Ngộ Không tọa trấn, ngay cả mình đều không cần như dĩ vãng bận rộn như vậy, Dã Chư Yêu nhàn một số cũng thuộc về bình thường. Hắn hô, "Dã Chư Yêu, mau tỉnh lại." Dã Chư Yêu nhảy từ dưới đất nâng lên đến, "Yêu Vương đại nhân, ngài xuất quan." Giang Dã gật gật đầu, do hỏi, "Tiểu hồ ly đâu, làm sao không thấy nó?" Dã Chư Yêu đạo, "Tiểu hồ ly đi Thủy Liêm động xem náo nhiệt đi, ta ở chỗ này cho ngài canh cổng." Giang Dã im lặng nói, "Ngươi chính là nhìn như vậy môn." Dã Chư Yêu man ngượng ngùng nói, "Ta cũng không biết vì sao, nhìn một chút liền ngủ mất." Giang Dã lại hỏi, "Tiểu hồ ly đi Thủy Liêm động làm gì?" Dã Chư Yêu đạo, "Hôm nay Mỹ Hầu Vương mang theo bảy khỉ diễn võ, nó đi xem náo nhiệt." Giang Dã giật mình, đối với cái này cũng là có phần có hứng thú. Cũng không biết bảy khỉ tại Tôn Ngộ Không chỉ huy dưới, biến thành hình dáng ra sao. Ngay sau đó, hắn đem thu thập tế phẩm suy nghĩ để xuống, chuẩn bị cũng đi xem một cái náo nhiệt. Rất mau tới đến Thủy Liêm động phụ cận, thật xa liền nghe nói chiến đấu âm thanh, còn có bảy khỉ ồn ào tiếng khen, hiển nhiên diễn võ đã bắt đầu. Giang Dã đi tới gần, liền gặp Thủy Liêm động trước chúng khỉ làm thành một vòng lớn, trong vòng trên đất trống, Tôn Ngộ Không ngay tại vùng vẫy một cây đại đao, diễn luyện cực kỳ đặc sắc. Cái này cây đại đao Giang Dã có chút quen thuộc, chính là đã chết đi Hôn Thế Ma Vương binh khí. Muốn đến Tôn Ngộ Không hiện tại không có thu hoạch được tiện tay binh khí, cho nên mới dùng cái này cây đại đao diễn luyện. Giang Dã nhìn đến tình hình này, không khỏi trong lòng hơi động. Xem ra, chính mình tới đúng lúc, a xem chừng muốn không trong chốc lát, Phật môn trong kế hoạch tiếp theo vòng liền muốn đi tới. Tôn Ngộ Không chẳng mấy chốc sẽ đi Đông Hải, thu hoạch được Định Hải thần châm. Giang Dã bất động thanh sắc quan sát. Chỉ thấy cái kia Hôn Thế Ma Vương đại hoàn đao tại Tôn Ngộ Không trong tay phát huy ra uy thế cường đại, đại đao mang theo nồng đậm hùng hồn pháp lực, múa nhanh như thiểm điện, dấu vết không thấy chút nào vương hữu, không ngừng rung động ầm ầm, dường như một đầu nộ long ở bên cạnh hắn vần quanh. Thế mà tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, cái kia đại đao vậy mà không tụ lực, két một tiếng gây mất. Ầm ầm. Gây mất một nửa đại đao giống như là một đạo lưu tình, hung hăng hướng về nơi xa trên sườn núi một tảng đá lớn bắn tới, đem cái kia to lớn núi đá vênh vỡ nát. Thấy thế, chúng khỉ đều là bối rối, trong lúc nhất thời còn không biết xảy ra chuyện gì. Tôn Ngộ Không dừng lại diễn võ dáng người, nhìn trong tay một nửa đao, thần tình trên mặt có chút ảo não. Hắn đem đoạn đao thả xuống đất, bực mình kêu lên, "Mất hứng, mất hứng." Những binh khí này vậy mà như thế không trải qua làm, quá cũng yếu đuối. Bầy khỉ một mảnh yên lặng, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Lão Thông Tí Viên Hầu đi ra, chủ động đối Tôn Ngộ Không nói ra, "Đại Vương, nếu là nghĩ đến một thanh tốt binh khí, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp. Đại Vương chỉ muốn đi nơi đó, định có thể thu được một kiện tiện tay thần binh." Lần này lập tức gây nên Tôn Ngộ Không hiếu kỳ, "Hả? Cái gì chỗ? Mau nói mau nói." Lão Thông Tí Viên Hầu, "Không biết Đại Vương khả năng xuống nước." Tôn Ngộ Không đắc ý nói, "Ta lão Tôn lên trời xuống đất, thủy hỏa bất xâm. Chỗ nào không thể đi đến?" Lão Thông Tí Viên Hầu cười ha hả nói, "Vậy thì tốt rồi. Cái này Thủy Liêm động trước dòng sông nối thẳng Nhật Bản đại hải, đại vương sao không đi Đông Hải Long Cung, tìm cái kia Long Vương mượn muốn một kiện?" Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không đôi mắt sáng rõ, vỗ tay nói, "Đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới. Chúng ta Hoa Quả Sơn, ngay tại cái này Đông Hải phía trên, cái kia Ngao Quảng Thân là Đông Hải chi chủ, muốn đến thân gia nội tỉnh thâm hậu, khẳng định có thích hợp ta thần binh lợi khí." Giang Gia bất động thanh sắc nhìn lão Thông Tí Viên Hầu liếc một chút, đã thấy cái sau thần sắc như thường, cũng không có cái gì không đúng tình. Xem ra, tựa hồ cũng không phải là bị người khống chế. Nhưng Giang Gia như cũng cảm thấy hiện tại Lão Thông Tí Viên Hầu không thích hợp, vì để tránh cho gây nên đối phương chú ý, Giang Dã rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn mặc dù biết để Tôn Ngộ Không đi Đông Hải Long Cung đòi hỏi vũ khí sự tình chính là Phật môn âm mưu, nhưng lúc này cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao cái này không phải mình có thể ngăn cản, hắn ngược lại tính toán cái này đối với mình tới nói có lẽ là một cơ hội, chính mình làm như thế nào từ đó thu lợi đâu. Các con ở trên núi chờ lấy, ta cái này đi cái kia Đông Hải Long Cung đòi hỏi binh khí. Lúc này Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị rời đi, bầy khỉ một đường đem hắn đưa đến bờ biển. Mắt thấy hắn thả người tiến vào trong biển, lại không chú ý tới, Giang Dã cũng thi triển ngũ hành đột pháp, tùy theo cùng nhau tiến vào Đông Hải bên trong. Vừa vận nhân cơ hội này lại thu thập một số tế phẩm. Đi vào nước biển bên trong, Giang Dã cảm giác mình hiện tại hành động, muốn so trước kia tốc độ càng nhanh, cũng càng tùy tiện, quả thực so trên đất bằng còn muốn càng tăng nhanh hơn sống. Hắn hiểu được, bởi vì chính mình thực lực tăng mạnh, liên đối lấy đối ngũ hành đột pháp cảm ngộ trình độ cũng có chỗ tăng lên. Dù là tu luyện lâu như vậy, hắn chưa từng luyện tập qua ngũ hành đột pháp, nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, những phương diện này một cách tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh. Tu vi tăng lên là toàn phương vị, tự nhiên bao gồm đã học được thần thông. Dù là như thế, Giang Dã cũng không dám theo dõi Tôn Ngộ Không. Dù sao, thực lực đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều, dù là thi triển ngũ hành đột pháp, cũng có lớn hơn khả năng bị hắn phát giác. Một khi bị hắn phát hiện, hỏi mình đi theo hắn làm gì, chính mình cái kia trả lời như thế nào? Huống chi, dù là chính mình có thể theo dõi hắn, nhưng đến Đông Hải Long Cung về sau sẽ làm thế nào? Chính mình nên như thế nào tiến vào Long Cung đâu? Coi như tiến vào Long Cung, cũng không thể cùng hắn cùng một chỗ đi gặp Ngao Quảng A.
Chương 69, Sa Hoa Long Cung. Giang Dã kích động. Phải biết, Giang Dã hiện tại còn bị Long Cung truy nã đây. Dù là chính mình dùng Huyễn Long Châu ngụy trang, chỉ sợ cũng không gạt được Ngao Quảng cường giả như vậy. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn có dám tiến về Đông Hải Long Cung, mà chính là lân cận tại Hoa Quả Sơn phụ cận trong hải vực, bắt đầu đi loanh quanh. Đi dạo trong chốc lát, hắn liền tới đến mình tại đáy biển động phủ phụ cận. Chỗ này động phủ, liền là trước kia tao ngộ Dạ Xoa tướng quân địa điểm, cũng là bắt chẹt bọn họ địa điểm. Giang Dã vốn cho là chính mình rời đi động phủ về sau, cái này bên trong khẳng định lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, động phủ mình phụ cận lại có mấy cái đội binh tôn tướng của chính đang đi tuần. Hắn lập tức ý thức được, đây là cái kia Dạ Xoa tướng quân an bài. Thật sự là không nghĩ tới, chính mình cũng để hắn đi, hắn lại còn an bài thủ hạ tuần tra. Đây là muốn tiếp tục lấy tốt chính mình. Hắn suy đoán, cái kia Dạ Xoa tướng quân chỉ sợ cho tới bây giờ còn tưởng rằng mình lại trong động bế quan hướng về phía trước đây, căn bản không biết mình rời đi. Giang Dã hướng về động phủ mà đi. Có điều hắn cũng không có quang minh chính đại đi qua, vì để tránh cho kinh động binh tôn tướng của, hắn lần nữa thi triển ngũ hành đột pháp, tiến nhập phía dưới đáy biển, theo đất đai tiến vào trong động phủ bộ. Chợt lại lấy ra Huyễn Long Châu, phối hợp thật lâu Huyễn Ảnh Thuật cho mình tạo nên ngụy trang. Thẳng đến lần nữa đem chính mình bộ dáng cho ảo tưởng hóa thành rồng tộc thành viên về sau, mới ra động phủ. Hắn vừa ra động, lập tức liền đưa tới một đám binh tôn tướng của chú ý, bọn họ lập tức đình chỉ tuần tra, hướng về bên này nhanh chóng tới gần, đối Giang Dã cung kính hành lễ, bái kiến điện hạ. Cung nên điện hạ xuất quan. Giang Dã ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu của tướng trên thân, chẳng biết tại sao có một tia cảm giác quen thuộc. Tựa hồ cái này của tướng, chính mình trước đây thật lâu đã gặp ở nơi nào. Hắn rất nhanh hồi tưởng lại, trước đó cái kia Hà Bá cùng Giải Hồng tại trong biển tranh đấu, tiến đến ngăn lại bọn họ, chính là trước mắt vị này của tướng. Nhớ ngày đó chính mình nhìn đến hắn, sợ cùng cái gì một dạng. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn còn giống như lúc trước, thực lực của mình lại đã vượt qua hắn. Nhìn đến hắn đối với mình tất cung tất kính hành lễ, e sợ cho đắc tội hình dạng của mình, Giang Dã trong lòng có chút buồn cười. Cái này ý cười hắn đương nhiên không có biểu lộ ra, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, đối cua tướng dò hỏi, Dạ Xoa đi nơi nào? Cua tướng lập tức nói ra, điện hạ chờ một lát, thuộc hạ lập tức đi mời Dạ Xoa tướng quân tới. Hắn quay người đối một tên quân tôm thì thầm vài câu, cái kia quân tôm vô cùng lo lắng rời đi, hiển nhiên là đi thông báo Dạ Xoa tướng quân. Giang Dã liền an tâm đợi. Như thế một lát, Giang Dã phát giác mấy đạo thân ảnh từ đằng xa trong nước biển cấp tốc mà đến. Hắn tìm tòi tra, liền phát hiện là Dạ Xoa tướng quân mang theo mấy cái tên thủ hạ chạy đến. Nhưng khi Dạ Xoa tướng quân tới gần, Giang Dã nhìn đến mặt mũi của hắn, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì lúc này Dạ Xoa tướng quân, hình dạng cùng mấy tháng trước đó một trời một vực. Hắn xem ra mặt mũi bầm dập, xương thành đầu heo, hiển nhiên trước đây không lâu chịu một trận đánh tơi bời. Giang Dã rất nhanh liền đoán được, hắn là bị người nào đánh thành như vậy. Ngoại trừ Tôn Ngộ không còn có thể là ai làm. Có điều hắn vẫn là biết rõ còn cố hỏi, Dạ Xoa, chuyện gì xảy ra, người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Dạ Xoa tướng quân mặt mũi tràn đầy bị khuất, đối Giang Dã khóc kể lể, điện hạ, lúc trước Long Cung tới nhất đầu hầu tử, nói là theo cái kia Hoa Quả Sơn tới hầu vương, muốn gặp Long Vương. Ta chỉ là đối với hắn có chút bất kính, hắn liền quyền cước tăng theo cấp số cộng, cho ta đánh thành dạng này. Giang Dã trong lòng buồn cười, cái này Dạ Xoa tướng quân cũng là đầy đủ xui xẻo. Mấy tháng trước mới bị chính mình bắt chẹt một trận, hiện tại còn bị Tôn Ngộ không cho đánh một trận tơi bời. Hắn có lòng thăm dò, nhìn xem cái này Dạ Xoa tướng quân biết bao nhiêu tình huống, liền hỏi, chỉ là nhất đầu hầu tử, sao dám cản rỡ như vậy? Dám ở Long Cung bên ngoài đánh ngươi? Dạ Xoa tướng quân thần sắc đột nhiên biến hóa, hạ giọng nói, điện hạ có thể chớ có xem thường cái kia hầu tử, lai lịch của hắn thật không đơn giản. Chúng ta Long Vương đều tự mình dặn dò qua, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Hắn sợ Giang Dã bởi vì theo chính mình cái này bên trong biết được tin tức, đi tìm Tôn Ngộ không phiền phức. Bởi như vậy, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, chính mình nói như vậy, ngược lại để Giang Dã lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Hắn nói ra, bản điện hạ muốn đi xem cái kia hầu tử, người dẫn ta đi đi. Giang Dã làm như thế, tự nhiên không phải thật sự đối Tôn Ngộ không cảm thấy hứng thú, mà chính là muốn lẫn vào trong Long Cung đi. Dù sao, Long Cung bên trong chính là toàn bộ Đông Hải trung tâm, bảo vật trong đó cùng tài nguyên tu luyện, không cần phải nói khẳng định cực kỳ phong phú. Mình có thể thừa dịp Tôn Ngộ không nhiễu loạn Long Cung thời khắc, thật tốt vơ vét một phen. Kể từ đó, cũng không phụ lớn như vậy tế đàn không gian. Nhưng là Dạ Xoa tướng quân nghe nói như thế, nhất thời khó xử, nói không ra lời. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, cái này vị điện hạ không phải Tây Hải Long tộc à, phải vào Đông Hải Long Cung trực tiếp đi chính là, đáng giá xin nhờ chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cái kia Tôn Ngộ không chuyện rất quan trọng, cái này vị điện hạ tại Tây Hải Long Cung bên trong, đoán chừng cũng không phải cái gì cao tầng. Dù là tiến vào Đông Hải Long Cung, cũng vô pháp đạt được Long Vương tự mình chào đón, huống chi để hắn gặp Tôn Ngộ không. Chỉ là mình muốn là giúp hắn, chẳng phải xúc phạm Long Cung luật pháp. Nếu để cho Long Vương biết, chẳng phải là muốn gặp nạn. Hắn đang bị khó ở giữa, Giang Dã tiếp tục nói, yên tâm, ta không cho ngươi khó xử, ta lại biến thành ngươi thủ hạ một cái của tướng, vào xem là được. Dạ Xoa tướng quân thực sự không muốn cùng ý, nhưng lại không dám đắc tội cái này vị điện hạ. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, vậy được rồi, bất quá điện hạ, ngài tiến vào Long Cung về sau, chỉ có thể an tĩnh quan sát, có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Cái kia hầu tử chuyện rất quan trọng, nếu là bởi vì chúng ta hỏng sự tình, phiền phức nhưng lớn lắm. Ngài có lẽ sẽ không có chuyện gì, chúng ta những hải tộc này có thể liền xong rồi. Giang Dã cười gật đầu, yên tâm, bản điện hạ nói qua, sẽ không làm khó các ngươi. Nói xong lời này, hắn tâm niệm nhất động, thì biến thành phổ thông cua tướng bộ dáng. Đi thôi. Dạ Xoa tướng quân liền dẫn hắn rời đi, tiến về Đông Hải Long Cung.
Giang Dã tại một đám binh tôm tướng cua bên trong, đi theo Dạ Xoa tướng quân một đường tiến lên. Mượn nhờ đáy biển dòng nước, nhanh chóng hướng về Long cung phương hướng tiến lên. Như thế qua nửa canh giờ, đi vào một chỗ bằng phẳng đáy biển. Giang Dã phát hiện, từ khi tiến vào cái này đáy biển phụ cận, bốn phía liền không có sinh vật biển, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đại lượng san hô, tảng đá. Lại tiến lên một lát, đập vào mi mắt là trắng xóa hoàn toàn quan mang. Đã thấy xa xa đáy biển, đứng sừng sững lấy một dãy nhà, nguy nga như núi non, vách tường, cây cột đều do thủy tinh đúc thành, ngọc thạch làm ngói, trên ngói còn sinh trưởng lấy các loại san hô. Toàn bộ kiến trúc cao vút, nói không hết xinh đẹp. Lấy kiến trúc làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều là cung điện, ốc xá, quả thực cũng là một tòa huy hoàng đáy biển đại thành thị. Mà tại kiến trúc chỗ cao nhất, để đặt lấy một hạt châu. Hạt châu này giống như là thái dương, phóng xạ ra lóa mắt quả màng, đem vương này đáy biển chiếu trong suốt. Đây chính là Long cung. Giang Dã trong lòng vẫn là chấn kinh, cái này Đông Hải Long cung cũng quá treo đi. Không hổ là toàn bộ Đông Hải trung tâm. Có điều hắn tuy nhiên trong lòng bạn phần kinh ngạc, nhưng cũng không dám đem này tấm không có thấy qua việc đời dáng vẻ biểu hiện ra ngoài. Trên mặt rất là bình thản, một bộ thường thấy bộ dáng. Dạ Xoa tướng quân chờ Hải Yêu cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, mang theo Giang Dã hướng về Long cung cửa lớn tới gần. Trên đường, Dạ Xoa tướng quân thực đang lo lắng, nhịn không được lần nữa đối Giang Dã thấp giọng nhắc nhở, "Điện hạ, chúng ta đợi chút nữa tiến vào Long cung, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận a, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở gì." Muốn là, hắn còn muốn nói tiếp, Giang Dã lại không nhịn được nói, "Bản điện hạ trong lòng hiểu rõ, ngươi chớ có dài dòng nữa." Nghe vậy, Dạ Xoa tướng quân đành phải ý miệng. Rất nhanh, bọn họ đi vào Long cung trước cổng chính. Cái này cửa lớn cũng là cao lớn vô cùng, từ hai cái đỏ thẫm cây cột lớn hình thành cổng vòm, cũng không có môn hộ, chỉ có một đạo màu sắc rực rỡ bình chướng ngăn cản. Bình chướng bên ngoài còn có trọng binh trấn giữ. Bất quá bọn hắn nhìn đến tới là Dạ Xoa tướng quân, cũng không có bận hỏi, trực tiếp mở ra bình chướng, thả bọn họ tiến vào. Tiến vào Long cung về sau, Dạ Xoa tướng quân cũng không ngừng lại, mang theo Giang Dã hướng cái kia kiến trúc cao nhất bước đi. Rất nhanh liền tới đến kiến trúc bên ngoài, vừa muốn đi vào, đã thấy bên trong đi ra hai tên tướng tôn. Cái này hai tên tướng tôn thực lực đều là không yếu, đều có luyện thần phản hư thực lực. Lúc này lại cật lực giơ lên một cái thép vòng, tốn sức hướng ngoài điện xê dịch. Cái này thép vòng toàn thân tinh tế, hiện lên đẹp mắt bạc sáng chói. Theo hai tên tướng tôn cố hết sức trình độ có thể thấy được, cái này thép vòng nặng bao nhiêu. Dạ Xoa tướng quân chờ Hải Yêu nhìn đến tình huống này, đều là có chút kinh ngạc, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang Dã nhìn kỹ, phát hiện cái này thép vòng hai đầu vẫn chưa kết nối, một mặt ngược lại là căn đầu thương. Hắn giờ mới hiểu được tới, cái này căn bản không phải thép vòng, mà chính là một cái cương thương. Chẳng qua là bị sinh sinh uốn lượn thành một vòng tròn mà thôi. Dạ Xoa tướng quân bọn họ đi vào ngoài điện, liền không dám tiếp tục tiến vào, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Ở ngoài điện cũng có thể thoáng nhìn trong điện tình huống, chỉ thấy Tôn Ngộ Không chính đang lớn tiếng ồn ào, nói cái gì binh khí không tốt, cầm tốt hơn đến. Dạ Xoa tướng quân nghĩ đến, để Giang Dã ở chỗ này nhìn lấy là được. Giang Dã lúc này cũng không có làm cái gì. Nhưng sau một lúc lâu, Dạ Xoa tướng quân thì phát hiện không hợp lý. Chỉ thấy bên ngoài, mấy tên tướng tôm lại giơ lên một thanh đại hoàn đao, muốn đi vào trong điện. Cái này đại hoàn đao đủ có vài thước dài, rộng nửa mét, toàn thân sáng long lanh, di động lúc phát ra kim loại tiếng va chạm vang. Xem xét cũng không phải là phàm tục vũ khí, chỉ là cái này đại hoàn đao trọng lượng, hiển nhiên muốn so trước đó cái kia cương thương càng sâu, mấy tên tướng tôm giơ lên vô cùng cố hết sức, tốc độ di chuyển rất là chậm chạp. Cho đến đi vào bậc thang lúc, nguyên một đám vậy mà không cất bước nổi, bị ngăn tại bên ngoài. Giang Dã quả quyết đứng dậy, "Ta tới giúp các ngươi." Chợt cũng giúp đỡ nâng lên đại hoàn đao, theo mấy tên tướng tôm hướng về trong điện bước đi. Thấy thế, Dạ Xoa tướng quân bị giật mình kêu lên, trong lòng run sợ. Hắn nhìn về phía Giang Dã ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, còn có ưu oán. Không phải đã nói chỉ ở bên ngoài nhìn sao? Sao có thể nói không giữ lời đâu? Nhưng dù là trong lòng của hắn lo lắng, nhìn lấy tiến vào trong điện Giang Dã, cũng không dám ngăn cản. Dù sao bây giờ đối phương đã nhanh đến Long Vương trước mặt, lúc này chính mình đi ngăn cản, không phải không đánh đã khai sao? Hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên ra cái gì chuyện rắc rối mới tốt. Giang Dã cũng cảm thấy, trong tay chuôi này đại hoàn đao thật nặng. May ra thực lực của hắn so một đám tướng tôn cường đại rất nhiều, ngược lại là có thể chịu nổi. Tiến vào cung điện bên trong, Giang Dã phát hiện bên trong cảnh tượng, so với bên ngoài càng thêm huy hoàng, khắp nơi đều là sáng long lanh trang sức, còn có các loại xa xỉ bảo vật. Nhìn Giang Dã nhịn không được trở nên kích động, kém chút nhịn không được thì muốn động thủ, đem cả tòa đại điện đều cho lấy đi. Chương 70, đục nước béo cỏ. Chuyển không long cung bảo khố liền đi. Cảm giác kích động này, đương nhiên bị Giang Dã cho khắc chế. Không nói trước hắn tế đàn không gian bây giờ căn bản chứa không nổi đại điện này, liền nói có thể giả bộ dưới, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Quảng hiện tại cũng còn ở trong đại điện, hắn cũng không có cách nào lấy đi. Giang Dã âm thầm tiếc nuối, đồng thời trong lòng cảm khái, cái này Đông Hải Long cung thật sự là quá giàu có. Phải biết, trước mắt cảnh tượng này, vẫn là tại Long Vương biết được Tôn Ngộ Không tới, đem bảo vật quý giá đều thu lại tình huống dưới. Nếu là bình thường thời điểm, lại cái kia là như thế nào cảnh tượng đâu. Lúc này, Tôn Ngộ Không chính trên bàn nhậu nhẹn, một tên người mặc hoa bào, thân người đầu rồng lão giả ngay tại hầu hạ hắn. Lộ ra lại chính là Ngao Quảng. Giang Dã bí mật quan sát lấy Ngao Quảng, cũng không hề phát giác trên người hắn có cái gì khí tức, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này là bởi vì chính mình thực lực quá yếu duyên cớ, thực lực đối phương tuyệt đối thâm bất khả trắc. Hắn cũng có một chút bối rối, sợ hãi mình bị phát hiện. Hắn cũng định tốt, nếu là thật sự bị phát hiện, chính mình liền lập tức khôi phục hình dáng cũ, để Tôn Ngộ Không nhận ra mình. Cứ như vậy, chính mình cũng liền có thể thu được hắn che chở. Dù là Ngao Quảng muốn đối chính mình động thủ, cũng muốn trước qua Tôn Ngộ Không cửa này. Đây cũng là hắn lần này dám đến Long Cung lực lượng một trong. Đến mức một loại khác lực lượng, cái kia dĩ nhiên chính là tế đàn không gian. Một khi cục thế thực sự không cách nào khống chế, hắn tự nhiên sẽ trước tiên trốn vào tế đàn không gian bên trong. Tốt trong điện mặc kệ là Long Vương vẫn là cái khác hải yêu, lúc này chú ý lực toàn ở Tôn Ngộ Không trên thân, căn bản không có người nào nhìn Giang Dã. Giang Dã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, theo mấy tên tướng tôn cùng một chỗ, đem đại hoàn đao mang lên trong điện. Ngao Quảng đối Tôn Ngộ Không nói, "Đại vương, đến thử một lần trôi này đại hoàn kim đao." Tôn Ngộ Không đi vào trong điện, nhẹ nhõm đem đại hoàn đao cầm lấy, tùy ý cơ múa. Chỉ múa pháp lực loạn tuần, trong điện tràn ngập kịch liệt ù ù tiếng vang. Có điều rất nhanh, hắn thì đình chỉ vung đẩy, đem đại hoàn đao hướng mặt đất ném một cái, đập vỡ thủy tinh gạch lát sàn, bất mãn kêu lên, "Cái này quá nhẹ, đổi nặng đến." Lão Long Vương Ngao Quảng lườm Tôn Ngộ Không liếc một chút, "Nhẹ, muốn nặng, có." Hắn lập tức phân phó, mau đưa đầu kia 7,200 cân phương thiên hỏa kích mang lên, cho hắn thử một chút. Giang Giã liền đi theo mấy tên tướng tôn, lần nữa rời đi đại điện, tiến về Long Cung bảo khố. Rất nhanh liền tới đến trong bảo khố. Cái này bảo khố cũng là một phương đại điện, trong điện trưng bày vô số bảo bối, đủ loại đều có, quang mang lập lòe, linh vận lưu chuyển, Giang Giã đều bị hoa mắt. Cái này Long Cung trong bảo khố, bảo bối cũng quá là nhiều đi. Mỗi một vật đều không phải là phàm tục có thể so sánh, huống chi số lượng còn nhiều như thế. Liền xem như chính mình theo Dạ Xoa tướng quân bọn họ trong túi láo bắt chẹt tới bảo bối, cùng nơi này so sánh, cũng không tính được chân quý. Hắn mừng rỡ trong lòng, chính mình vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tiến vào Đông Hải Long Cung bảo khố, cái này phát rồi phát á. Bất quá nhìn lấy bên cạnh mấy tên quân tôn, hắn lại là hơi lúng túng một chút. Nơi này bảo bối mặc dù nhiều, nhưng trở ngại những thứ này quân tôn tại, chính mình có thể không có cơ hội thu lấy. Một khi bị bọn họ phát hiện, không chỉ có chính mình không thu được tế phẩm, ngược lại sẽ bị lập tức bắt lại, chỗ lấy cực hình. Hắn tuy nhiên không biết cái này Đông Hải Long Cung luật pháp, nhưng muốn đến trộm bọn họ trong bảo khố đồ vật, xuống chẳng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn đẩy ra mới được. Đúng lúc này, tại cái này trong bảo khố, đã sớm có mấy tên quy binh vừa tới, bọn họ theo một cái giá phía trên gỡ xuống một thanh phương thiên hỏa kích, cực kỳ khó khăn hướng về bên ngoài di động. Giang Giã xem xét, lập tức thì đoán được, đây là cho Tôn Ngộ Không cùng Ngao Quảng đưa phương thiên hỏa kích. Cái này mấy tên quy binh thực lực cũng xem là tốt, nhưng cho dù là dùng hết toàn lực, giơ lên như thế một cái phương thiên hỏa kích, cũng là mười phần khó khăn, thậm chí ngay cả bước chân đều bước không mở. Thấy cảnh này, Giang Giã trong lòng hơi động, sinh ra một cái hảo kế hoạch. Hắn một sử dụng lực, liền một mình giơ lên đại hoàn đao, đối mấy tên tướng tôm nói ra, các ngươi đi giúp bọn hắn nhấc phương thiên hỏa kích đi, miễn cho cái kia hầu tử chờ quá lâu phát buồn bực. Cái này đại hoàn đao giao cho ta đến chính là. Mấy tên tướng tôm ngộ nghĩ đến trong tay đầy ánh sáng, còn có chút kinh ngạc, nhìn đến Giang Giã đơn tay cầm đại hoàn đao, đều là có chút kinh dị. Cái này của tướng, vậy mà như thế lợi hại, có thể một mình cầm lấy nặng như vậy đại hoàn đao. Bất quá làm bọn họ nghĩ đến, cái này của tướng là Dạ Xoa tướng quân thủ hạ, cũng liền không thế nào ngạc nhiên. Hắn thân là tinh anh của tướng, tại cái này Long Cung bên trong thực lực cùng địa vị đều cao hơn chính mình rất nhiều. Không nghĩ tới còn có thể như thế thay mình suy nghĩ, thật sự là quá cảm động. Tướng tôm đều là đối Giang Giã cảm kích, chợt liền đi giúp mấy tên quy binh. Quy binh có tướng tôm trợ giúp, lập tức dễ dàng không ít, rất nhanh liền giơ lên cái kia phương thiên hỏa kích, rời đi bảo khố. Giang Giã đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, tiện tay liền đem đại hoàn đao thu nhập tế đàn không gian. Chợt vui dạo dự quan sát cái này bảo khố đến, trên mặt cười nở hoa. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Hắn phát hiện, những thứ này trong bảo khố đồ vật tuy nhiên rất trân quý, nhưng cũng chỉ là đối với mình dạng này tu vi tới nói. Đối với Tôn Ngộ Không loại tầng thứ này tu sĩ tới nói, thì không tính là chất bảo. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng như thế tồn tại, sẽ cất giữ những vật này. Những vật này đối với hắn mà nói, cần phải cùng phế liệu không sai biệt nhiều a. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Hiển nhiên, đó cũng không phải Long Cung chân chính nội tình chỗ, chẳng qua là dùng để lừa dối Tôn Ngộ Không mà thôi. Đặc biệt bố trí như thế một cái bảo khố, cũng là để phòng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên muốn chạy đến bảo khố. Nhưng dù là như thế, Giang Giã cũng không thất vọng. Ngược lại hắn động tác biến đến càng nhanh, thu đồ vật cũng biến thành càng thêm yên tâm thoải mái. Dù sao những thứ này vốn chính là Ngao Quảng phải dùng đến lừa gạt bọn họ Hoa Quả Sơn đại vương, hắn làm Hoa Quả Sơn một phần tử, giúp đại vương thu cũng hợp tình hợp lý a. Mà lại, đối khác biệt tu vi người mà nói, tài nguyên tu luyện quý giá trình độ, tự nhiên là không giống nhau. Đối với Ngao Quảng như thế tồn tại tới nói, những vật này là phế liệu. Nhưng đối với mình tới nói, cái kia chính là có chút không tệ chân bảo. Trọng yếu nhất, những vật này hiến tế cho Thái Cực tế đàn, cũng sẽ đổi lấy đối giống như mình hữu dụng bà bối. Chỉ cần đem những vật này thu nhập tế đàn không gian chiếm làm của riêng, chính mình thì có đại lượng cao chất lượng tế phẩm. Hắn có dám lãng phí thời gian, lúc này hành động. Hắn tại cái này trong bảo khố nhanh chóng du động, những nơi đi qua từng kiện chân bảo biến mất, đều bị hắn thu nhập tế đàn không gian bên trong. Như thế một lát, toàn bộ đại điện bảo bối đều bị hắn vơ vét không còn gì, biến đến trống rỗng. Lúc trước bảo quang 10 màu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện một mảnh âm u đầy tử khí. Giang Giã dẹp xong những bảo bối này, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Nhìn trước mắt đại điện, hắn tâm niệm nhất động, thi triển Thận Lâu Huyền Ảnh Thuật, liền gặp những cái kia bị hắn lấy đi bảo bối, từng kiện lại trở về chỗ cũ. Trong điện khí tượng cũng lập tức khôi phục. Những bảo bối này tự nhiên đều là hắn làm ra ảo ảnh, dùng để mê hoặc Long Cung yêu quái. Mình bây giờ tuy nhiên có đại thu hoạch, nhưng lần này Long Cung hành trình còn không tính xong. Nếu là ở chính mình thành công trước khi rời đi thì bị phát hiện bảo khố đồ vật toàn không thấy, vậy coi như nguy rồi.
Ngao Quảng sợ rằng sẽ lập tức hạ lệnh điều tra, chính mình cũng sẽ bại lộ. Làm ra những thứ này ảo ảnh, không trông cậy vào có thể mê hoặc cường đại Hải Yêu, nhưng để một đám tiểu lâu la tin là thật, vẫn là dư sức có thừa. Chờ bọn hắn phát hiện, trong bảo khố tất cả đều là ảo ảnh, chân thực đồ vật không cánh mà bay lúc, chính mình đã sớm cao chạy xa bay, lựa bọn họ cũng bắt không được chính mình. Hắn đem bảo khố khôi phục nguyên dạng về sau, cũng không dám lại nhiều lưu lại, hướng Tôn Ngộ Không chỗ đại điện trở về. Rất nhanh, liền đến đại điện bên ngoài. Lần này lại không lại tiến vào, mà chính là trở lại Dạ Xoa tướng quân bên cạnh. Lúc này, Dạ Xoa tướng quân đều nhanh tiêu, vô cùng nóng nảy. Hắn lúc trước nhìn đến Giang Dã theo tướng Tôn cùng rời đi, về sau nhưng không thấy trở về, còn tưởng rằng Giang Dã đi làm sự tình. Gặp Giang Dã trở về, vội vàng thấp giọng hỏi thăm, "Điện hạ, ngươi nhìn thấy cái kia hầu tử đi?" Giang Dã gật gật đầu, sau đó lại biểu hiện ra một bộ không thú vị bộ dáng, nói, "Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, cái này hầu tử không có gì đặc thủ, chúng ta đi thôi." Nghe vậy, Dạ Xoa tướng quân tự nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn cũng là sợ hãi Giang Dã tại Long cung lưu lại, làm ra cái gì yêu thiêu thân, hoặc là bị phát hiện thân phận chân thật, liên lụy chính mình. Hiện tại Giang Dã yêu cầu rời đi, hắn tự nhiên là cầu còn không được, liền vội vàng gật đầu, mang theo Giang Dã cùng đồng dạng thủ hạ, hướng Long cung bên ngoài mà đi. Đúng lúc này, Ngao Quảng bồi theo Tôn Ngộ Không cũng rời đi đại điện, lại là hướng về một nơi khác bước đi. Giang Dã thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi động, đại khái đoán được bọn họ muốn đi làm gì. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đối đầu kia Phương Thiên Họa Kích cũng không hài lòng, Ngao Quảng cứ dựa theo kế hoạch, dẫn hắn đi xem Định Hải Thần Châm. Cái kia Định Hải Thần Châm mới là Phật môn chính thức muốn cho Tôn Ngộ Không đồ vật. Tôn Ngộ Không lập tức liền muốn thu hoạch được tiện tay binh khí, nghĩ tới đây, Giang Dã trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý kiến hay. Giang Dã nhớ lại ban đầu nội dung cốt truyện, đến đón lấy Tôn Ngộ Không sẽ rút ra Định Hải Thần Châm, đem chiếm làm của riêng. Hắn trắng trợn vung vẩy Định Hải Thần Châm thời khắc, toàn bộ Đông Hải đều lại nhận chấn động. Mà sinh hoạt tại Đông Hải hải tộc cũng sẽ bởi vậy tử thương vô số. Phật môn thì là thông qua phương thức như vậy, để Tôn Ngộ Không nhiều tạo sát nghiệt, bại hoại hắn khí vận. Đối với cái này, Giang Dã tuy nhiên chơ chén, nhưng hắn biết mình không có cách nào ngăn cản. Đã như vậy, chính mình không bằng thừa cơ hội này, lại ngư ông đắc lợi một lần, thu một đợt hải tộc thi thể, tới làm tế phẩm. Giang Dã rất nhanh hạ quyết tâm muốn làm như vậy, lúc này hắn theo Dạ Xoa tướng quân chờ Hải Yêu, cũng thuận lợi rời đi Long cung. Hắn chủ động đối chúng yêu cáo biệt, bản điện hạ đi về trước, các ngươi không cần đưa ta. Không ngoài dự liệu, đợi chút nữa Tôn Ngộ Không thu hoạch được Định Hải Thần Châm về sau, toàn bộ Đông Hải đều sẽ chấn động. Cái kia cố uy thế cũng không phải trò đùa, đông đảo hải tộc đều lại bởi vậy bị chết. Chính mình tu vi tuy nhiên nhìn được, nhưng nếu là áp sát quá gần, làm không tốt cũng muốn đi theo xong đời. Giang Dã tuy nhiên muốn nhận tập hợp thi thể, nhưng lại không nghĩ mạo hiểm lớn như vậy. Huống chi dù là không lưu tại nơi này, vẫn như cũ có thể thu thập thi thể, cả hai cũng không xung đột. Đỉnh thu thập nhiều đến thi thể, thực lực yếu hơn một số mà thôi. Dạ Xoa tướng quân nghe vậy, tự nhiên không có giữ lại ý tứ, đối Giang Dã nói, điện hạ đi thong thả. Giang Dã rời đi Đông Hải Long cung, lập tức thi triển ngũ hành đột pháp, một đường nhanh chóng tiến lên, hướng về mình tại đáy biển động phủ tiến đến. Hắn lúc này cũng là có chút lo lắng, bởi vì biết Đông Hải sắp loạn đi lên. Quả nhiên, còn không đợi hắn đến động phủ, phía sau bỗng nhiên vang lên rầm rập tiếng vang. Chương 71, Đông Hải chấn động. Giang Dã thừa dịp loạn nhặt tiên thi. Ầm ầm. Dường như toàn bộ đáy biển đều đang chấn động, vô số trong biển sinh linh tán loạn lên, nhưng lại bị bạo động nước biển bao phủ, bị ép di động. Còn có một số nhỏ yếu hải tộc, trực tiếp bị cỗ này vì thế chấn vỡ, liền cơ hội chạy thoát đều không có. Cảm nhận được cỗ này vì thế, Giang Dã trong lòng hoảng sợ. Tôn Ngộ Không nhanh như vậy thì thu hoạch được Định Hải Thần Châm rồi. Cỗ lực lượng này, quả thực cường đại a. Mình nếu là lại không tách ra, chỉ sợ cũng tránh không được phải bị thương. Chỉ là hiện tại, chính mình khoảng cách động phủ còn cách một đoạn đâu, phải làm sao mới ở đây? Hắn rất nhanh nhớ tới, chính mình tế đàn không gian có thể lãnh nạn. Lúc này tâm niệm nhất động, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập tế đàn không gian. Hắn biến mất tại chỗ sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng không khác biệt tập kích tới, đem phương này đáy biển quấy hỗn thiên ám địa, phân mảnh. Nước biển dường như bị đốt lên đồng dạng, không ngừng sôi trào, trong đó tràn ngập cuồng bạo pháp lực. Bất luận cái gì, chỉ cần chạm đến cỗ lực lượng này, đều là bị kịch liệt trùng kích, đại lượng nhỏ yếu hải tộc trong nháy mắt mất mạng, dù là một số có tu vi hải yêu, cũng là bản thân bị trọng thương. Không ngừng vang lên đinh thai nhức óc cầm ầm, còn có răng rắc tiếng vang, đáy biển thậm chí đều tại lực lượng này trùng kích phía dưới, bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Tế đàn không gian bên trong, Giang Dã cũng thi triển thần thức, dò xét tế đàn không gian tình huống bên ngoài. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi nghĩ mà sợ, còn tốt chính mình chạy nhanh a, bằng không lúc này chỉ sợ đã thụ thương. Cái này Tôn Ngộ Không, nguyên bản thực lực thì vô cùng cường đại, hiện tại thu được Kim Cô Đồng bực này hậu thiên công đức linh bảo, tự nhiên lập tức chiến lược đại tăng. Cái này một đợt tới, Đông Hải bên trong vô số sinh linh đều phải tao ương. Đối với cái này, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cái này Tôn Ngộ Không, nguyên bản tuân theo đại khí vận, đại công đức mà sinh, nhưng là cái này mấy cây gậy múa xuống tới, tạo quá giết nhiều nghiệt, công đức lập tức diện rộng hạ thấp, bị bại hoại không ít. Giang Dã cũng là có thể đoán được, Phật môn tại sao muốn làm như vậy. Dù sao, bọn họ là muốn tính kế Tôn Ngộ Không, chiếm lấy trên người hắn khí vận. Nhưng nếu là Tôn Ngộ Không tuân theo nguyên bản đại lượng công đức bị tính kế, bọn họ những thứ này Phật Đà tiên thần đều muốn bởi vậy trả giá đắt. Cho nên mới làm ra những chuyện này, suy yếu công đức, thuận tiện phía sau kế hoạch. Nếu không, đợi đến tiếp sau Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, bọn họ còn như thế nào tiến hành địa phủ câu hồn kế hoạch? Vạch một cái có công lớn đức hầu tử hồn phách, đó căn bản không thực tế. Giang Dã cũng không chỉ một lần nghĩ tới, chính mình muốn không nên ngăn cản hoặc là nhắc nhở Tôn Ngộ Không,
để hắn làm ít điểm chuyện thất đức, chớ bị Phật môn làm vũ khí sử dụng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ý nghĩ này của mình vẫn là quá ngây thơ rồi, thi hành khó khăn trùng điệp. Sau cùng rất có thể chính mình cũng muốn góp đi vào. Đầu tiên, không nói trước Tôn Ngộ Không tin hay không sự tình, nếu như hắn hỏi mình làm sao biết những thứ này, chính mình giải thích thế nào? Nói mình nhìn qua kịch bản, biết hết thảy chân tướng. Vẫn là nói mình lúc ngủ mơ tới chân tướng. Vẫn là nói ngày nào đó bên ngoài du lịch, gặp phải một cái lao thần tiên, hắn nói với chính mình. Cái này không đều là vô nghĩa a. Nếu như chính mình là cái đứng đầu cường giả nói lời này, hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình là cái còn không thành tiên hầu tử, thực lực thậm chí còn kém rất rất xa Tôn Ngộ Không. Nói ra nếu như vậy, hắn làm sao có thể tin tưởng mình? Chắc chắn sẽ cho là mình náo tử ra ma bệnh. Lui một bước giảng, hắn coi như tin tưởng mình, đồng thời cũng thật may mắn như vậy, bắt đầu phản kháng Phật môn an bài. Hắn lại có thể bẻ qua được Phật môn sao? Hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng Phật môn so ra, nói là con kiến hôi cũng không quá đáng. Cùng lắm thì biến một chút kế hoạch, Phật môn như cũ có thể đem hắn trị ngoan ngoãn, để hắn theo kế hoạch đi. Kết quả chính là, Tôn Ngộ Không biết đây là âm mưu, lại bất lực cải biến hiện trạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nhảy vào hố lửa. Bởi như vậy, chính mình không chỉ có không phải giúp hắn, ngược lại là đang cho hắn đâm đao. Chờ chuyện này thoáng qua một cái, chính mình động Phật môn bánh kem lớn, Phật môn lại sẽ làm sao đối phó chính mình. Cái này nguyên một đám lý do, để Giang Dã chỉ có thể im miệng không nói. Hắn bây giờ có thể, cũng là bằng vào tự mình biết nội dung cốt truyện điểm này, nghĩ biện pháp tại Phật môn một hệ liệt trong kế hoạch lợi dụng sơ hở, vì chính mình giành chỗ tốt. Nhiều tăng cao thực lực, chờ thực lực cường đại đến đầy đủ cấp độ về sau, mới có khả năng có ý nghĩa sự tình, mới có cơ hội trong tương lai trợ giúp Tôn Ngộ Không, để hắn thoát ly tính kế. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu suy tư, đợi chút nữa chờ phòng ba đi qua sau, chính mình nên như thế nào hành sự. Như thế suy nghĩ cả buổi, phía ngoài uy thế yếu dần, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Giang Dã cũng liền ra tế đàn không gian, lần nữa biến thành một tên của tướng, bộ dáng cùng cái kia tinh trên núi lửa thủ vệ là giống như lúc. Hắn vì diễn trò làm đủ, thậm chí còn thi triển thật lâu miễn ảnh thuật, cho mình biến ra giúp một tay xuống. Sau đó hành động, tại cái này trong biển quang minh chính đại thu thập thi thể. Không ra dự liệu của hắn, phương này hải vực đã trải qua Tôn Ngộ Không chế tạo ra uy thế, thương vong đông đảo. Chỉ thấy trên đỉnh từng ngọn núi, một đám hải tộc chính đang thu thập đồng loại thi thể, xem ra rất là bi thương. Hắn vội vàng tới gần, đối hải tộc nói ra, những thi thể này giao cho chúng ta đốn lửa nhỏ núi đến đi. Nghe vậy, cái kia một đám hải tộc cũng không có hoài nghi, đều là gật đầu. Giang Dã trực tiếp phất tay, đem hai cố địa tiên cường giả thi thể cho lấy đi. Đến mức còn lại, hắn lại không có ý định lấy đi, dù sao thực lực đều không cường. Chính mình tế đàn không gian diện tích cũng là có hạn, tự nhiên không thể cái gì đều thu. Gặp những cái kia hải tộc nghi hoặc, hắn giải thích, còn lại thi thể sẽ có cái khác binh tôn tướng của đến đây xử lý. Bọn họ cũng thì không nói gì thêm. Ngay sau đó, Giang Dã liền rời đi nơi đây, lại đi địa phương khác nhặt xác. Tiếp đó, Giang Dã tiếp tục mang theo một đám hư giả Long cung thủ vệ, tại đáy biển bốn phía hành động, tìm kiếm thi thể. Vừa mới nửa ngày thời gian, liền lần nữa tìm tới có thể hiến tế thi thể, bắt trước làm theo thu nhập tế đàn không gian. Những thi thể này thực lực đều là không yếu, lúc còn sống đều là địa tiên cường giả. Đến mức địa tiên cảnh trở xuống, số lượng tự nhiên càng nhiều, nhưng đều bị Giang Dã cho bỏ qua. Hắn biết, Tôn Ngộ Không lần này làm ra động tĩnh, giết chết đại lượng trong biển yêu tộc. Cho dù là thành tựu địa tiên hải yêu, chỉ sợ cũng có thật nhiều không thể may mắn thoát khỏi. Giống như là luyện hư hợp đạo những thứ này, tự nhiên nhiều vô số kể. Tuy nói luyện hư hợp đạo cảnh giới thi thể, giá trị cũng là không ít, nhưng ở có thể lựa chọn tình huống dưới, hắn tự nhiên là lựa chọn địa tiên thi thể. Nếu không, dù là hiện tại chính mình tế đàn không gian, diện tích làm lớn ra gấp 10 lần, nếu là đem tất cả thi thể đều thu lại, coi như lại quyết trương lớn gấp 10 lần, cũng là không chứa đầy. Hắn còn rất chờ mong, lần này mình có thể thu về đến thiên tiên cường giả thi thể, nếu là như thế, nhưng là chuyện đại phát. Một bộ thiên tiên cường giả thi thể, giá trị chỉ sợ muốn thắng qua mười mấy bộ địa tiên. Chỉ là đáng tiếc, hắn liên tục thu về rất nhiều địa tiên thi thể, lại chưa từng thấy qua một bộ thiên tiên. Giang Gia đối với cái này tuy nhiên thất vọng, ngược lại cũng không thấy đến kinh ngạc. Dù sao, thiên tiên cường giả thực lực cường đại, sinh tồn năng lực muốn so địa tiên cường rất nhiều. Loại này cấp bậc đáy biển hạo kiếp bên trong, bọn họ bằng vào chính mình thực lực cường đại, sống sót vẫn là rất dễ dàng. Có thể thu về nhiều như vậy địa tiên thi thể, Giang Gia thì thỏa mãn. Để hắn vui mừng chính là, lần hạo kiếp này tạo thành địa tiên cường giả tử vong số lượng, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Không qua mấy ngày thời gian, hắn liền thu mười mấy cố nhiều. Thế mà, ngay tại Giang Dã tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tiếp tục thu thi thể, không ngừng cố gắng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác, một đám khách không mời mà đến thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Một chút dò xét, phát hiện thân phận của đối phương về sau, Giang Dã không khỏi bối rối. Bởi vì hắn phát hiện, nơi xa xuất hiện một đám thân ảnh, nguyên một đám đều là binh tôm tướng cua, mà lại đều mặc lấy Long cung thủ vệ phục sức. Nếu là bình thường Long cung thủ vệ, cái kia ngược lại cũng thôi. Dù sao dù là đồng dạng là tại Đông Hải Long cung bên trong, đốm lửa nhỏ núi thủ vệ cùng phổ thông thủ vệ, vẫn là có chỗ khác biệt, theo hắn biết, cả hai giao lưu cũng không mật thiết. Đám này đội ngũ không nhất định có thể phát hiện manh mối. Nhưng xấu chính là ở chỗ, đám này thủ vệ vậy mà cũng là đốm lửa nhỏ núi, cùng chính mình mặc lấy đồng dạng phục sức. Xem ra, bọn họ cũng là vừa đi vừa về thu thi thể. Giang Dã đương nhiên sẽ không cho rằng, đám này hộ vệ sẽ cùng chính mình một dạng cũng là giả, cũng là cái khác hải yêu giả mạo. Dù sao ở cái thế giới này, cần thi thể đến tiến hành như thế, chỉ sợ cũng chính mình một cái. Cái khác yêu quái, căn bản không cần thiết thu thập thi thể, những vật này đối bọn hắn tới nói không chỗ dùng chút nào. coi như giống Dạ Xoa tướng quân bọn họ như thế, đem thi thể làm ra ăn, cũng không cần quá nhiều thi thể. Xem ra lần này, chính mình là gặp được chân thần. Thực lực của đối phương, tuy nhiên mạnh nhất cũng không phải mình đối thủ. Nhưng ai biết bọn họ ở phụ cận đây còn có hay không đồng bọn đây? Chính mình đối bọn hắn động thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể làm mệnh, còn như thế nào thu phục thi thể? Nhất làm cho Giang Dã bất đắc dĩ, lúc này đối phương đã phát hiện chính mình, tựa hồ sinh ra hoài nghi, cũng hướng về bên này chạy đến. Chính như Giang Dã nhìn đến, đối diện chạy tới một đám Long Cung hộ vệ, cũng là đốm lửa nhỏ núi. Bọn họ nguyên bản đến đây nhặt xác, lại chợt phát hiện một cái khác chi đốm lửa nhỏ núi đội ngũ, đều là có chút nghi hoặc. Dù sao, mảnh này khu vực là mình chi đội ngũ này phụ trách, theo lý mà nói cần phải chỉ có một chi đội ngũ mới đúng. Làm sao thêm ra đến một chi? Thế mà, liền tại bọn hắn sắp đến gần thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Cùng một thời gian, đối diện chi kia đốm lửa nhỏ núi đội ngũ tựa hồ nhận lấy kinh hãi, vậy mà quay đầu chạy trốn. Chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy thế nào rồi? Không phải là có vấn đề gì a? Chúng thủ vệ đều là nghi hoặc, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Khi bọn hắn thấy rõ thân ảnh này khuôn mặt, lập tức quá sợ hãi. Đây là Nhất Đầu Hầu tử, tay cầm Định Hải thần châm, trên mặt nồng đậm sát khí, lúc này chính nhìn mình chằm chằm chi đội ngũ này. Tôn Ngộ Không. Đó là Hoa Quả Sơn cái kia Tôn Hầu tử. Bọn này thủ vệ đội trưởng cũng là gặp qua Tôn Ngộ Không, sâu biết rõ được đáy biển chi cho nên sẽ có lần hạo kiếp này, cũng là bởi vì hắn. Có thể là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc minh bạch, lúc trước chi đội ngũ kia vì sao lại chạy trốn? Gặp Tôn này ôn thần, người nào không chạy? Căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, lập tức hạ lệnh, mau bỏ đi. Chợt quay người, điên cuồng chạy trốn. Một đám hộ vệ tự nhiên lập tức đuổi theo kịp. Chương 72, cái này thế giới quá thâm trầm. Nỗ lực tu luyện. Một đám binh tôn tướng cua trọn vẹn chạy ra trăm dặm. Đội trưởng kia xác nhận phía sau không có truy kích thân ảnh, lúc này mới buông lỏng một hơi, ngừng lại. Một đám đội viên đều là lòng còn sợ hãi, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta vậy mà như thế không may gặp vị kia. Còn tốt, hắn không đúng chúng ta xuất thủ, bằng không có thể liền xong rồi. May mắn thiệt thòi chúng ta chạy nhanh a. Thủ vệ đội trưởng bình phục một phen tâm tình, liền hạ lệnh, được rồi, tiếp tục làm việc nhì, lần này thi thể nhiều lắm, tranh thủ thời gian tất cả đều mang đến đốm lửa nhỏ núi. Đến mức vừa mới chi kia kỳ quái đội ngũ, hắn cũng không có để ý, chỉ coi là gặp Tôn Ngộ Không thẳng xui xẻo, bị Tôn Ngộ Không đuổi tới bọn họ phụ cận tới. Các đội viên tự nhiên là càng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó, tế đàn không gian bên trong, Giang Dã cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chính mình đem đám này đốn lửa nhỏ núi thủ vệ cho hù chạy. Nếu là thật để bọn hắn tới gần, chính mình phải lộ tẩy không thể. Vừa mới đột nhiên xuất hiện cái kia đạo Tôn Ngộ Không thân ảnh, tự nhiên là hắn thi triển Thận Lâu Huyễn Ảnh thuật chế tạo ra. Chỗ lấy làm như thế, cũng là vì ở trước mặt đối phương, vì mình chạy trốn chế tạo lý do. Tiếp theo, cũng có thể đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Không ngoài dự liệu, đám này thủ vệ cũng nhận biết Tôn Ngộ Không, dọa đến chạy trối chết. Hắn chạy xa về sau, vì phòng ngừa đối phương không tin tà đuổi theo, mới chui vào tế đàn không gian. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương ngược lại là cũng không có lá gan này. Bất quá, hiện đang phát sinh như vậy một kiện sự tình, Giang Dã cũng không dám lại đi thu thi thể. Dù sao, hiện xuất hiện ở đây đốm lửa nhỏ núi thủ vệ, khẳng định không chỉ bọn họ một chi chạy đến. Chỉ sợ ngoại trừ mảnh này khu vực bên ngoài, khu vực khác cũng có. Mình nếu là lại tiếp tục ra ngoài thu thi thể, rất có thể gặp phải cái khác đội ngũ. Đến lúc đó, chính mình lại cái kia ứng đối ra sao? Chẳng lẽ lại tiếp tục dùng Tôn Ngộ Không đến hoảng sợ đối phương? Tôn Ngộ Không mặc dù hữu dụng, nhưng chung quy vẫn là có phong hiểm. Thi thể mặc dù nhiều, nhưng nếu là bước lên khả năng bại lộ đại giới, Giang Dã cũng là không nguyện ý tiếp tục nữa. Huống chi, chính mình lần hành động này đã thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên là đem chọn cái Long Cung bảo khố đều cho rời trống, lại thu mười mấy bộ địa tiên cường giả thi thể, có thể xưng từ trước tới nay số một. Hiện tại chính mình tế đàn không gian cũng đã gần đầy, mà lại Long Cung người cũng bắt đầu hành động, coi như hắn lại đi ra cũng thu không có bao nhiêu, ngược lại có khả năng bại lộ. Không bằng thấy tốt thì lấy, mang theo những vật này về Hoa Quả Sơn đi. Sau đó, Giang Dã lần nữa thi triển thần thức, dò xét bên ngoài hải vực. Phát hiện không có bất kỳ cái gì trở ngại về sau, lúc này mới ra tế đàn không gian. Hắn ngựa không dừng vó thi triển ngũ hành đột pháp, thân thể thành một đạo tàn ảnh, ở trong nước biển cấp tốc xuyên thẳng qua, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng trở về. Cũng không lâu lắm, Giang Dã cũng đã rời đi cái kia mảnh hỗn loạn hải vực. Hắn lần này tuy nhiên thu hoạch tràn đầy, nhưng thật sâu biết, đây đều là chính mình thông qua không đứng đắn thủ đoạn có được. Trở về Hoa Quả Sơn trên đường, cũng là có chút bận tâm, sẽ có hay không có Long Cung cường giả theo đuổi giết chính mình. Cho nên hắn một bên toàn lực thi triển ngũ hành đột pháp, một bên thần thức không ngừng dò xét, để phòng gặp tập kích. May ra một đường thông suốt, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn chỉ dùng mấy canh giờ, liền đến Hoa Quả Sơn bãi biển. Vừa lên bờ, liền nghe được núi bên trên truyền đến bầy khỉ tiếng hoan hô âm, còn có nồng đậm loại rượu, trái cây mùi thơm. Giang Dã lập tức thì đoán được, đây là lại tại tổ chức yến hội. Nói như vậy, Tôn Ngộ Không so với chính mình trước bay về Hoa Quả Sơn, còn tại cử hành yến hội. Ngoại trừ chúc mừng Tôn Ngộ Không thắng lợi trở về, bầy khỉ còn có lý do gì tổ chức yến hội? Hắn vừa vào thủy liêm động, phát hiện mình đoán quả nhiên không sai. Chỉ là trận này yến hội giống như có lẽ đã tổ chức đã lâu, tới gần cuối. Đông đảo hầu tử lúc này say rối tinh rối mù, đều nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, còn lại một số không ngủ, cũng là mơ mơ màng màng, lảo đảo, căn bản bất tỉnh nhân sự. Đến mức Tôn Ngộ Không, lúc này đang nằm tại hắn trên bảo toàn ngủ. Chỉ là hắn xuyên qua, đã đại biến bộ dáng. một thân khải giáp đầu quan, hầu thân đều là ngũ quang thập sắc, trong tay còn cầm lấy như ý kim cô đồng, toàn bộ thủy liêm động thậm chí đều bị hắn cái này một thân trang phục cho chiếu sáng. Giang Giã tự nhiên biết, Tôn Ngộ Không cái này áo liền quần là theo Tứ Hải Long Vương chỗ đó giành được. Cái này Tôn Ngộ Không thu hoạch, có thể so với chính mình phong phú nhiều nha. Chỉ nói là không chừng lúc này, Tứ Hải Long Vương đều đã thượng thiên, cùng Ngọc Đế cáo chẳng đi. Không được bao lâu, Hoa Quả Sơn thì lại được kinh lịch đại nạn. Chính mình vẫn là thừa dịp có thời gian, tranh thủ thời gian tăng cao thực lực đi. Hắn cũng không quấy rầy hầu tử nhóm, bất động thanh sắc rời đi thủy liêm động, trở về động phủ của mình. Lúc này, Giã Chư Yêu cùng Tiểu Hồ Ly ngay tại cửa động trông coi. Vừa nhìn thấy Giang Giã trở về, đều là dị thường hoan hỉ. Tiểu Hồ Ly lanh lợi, trong miệng không ngừng lặp lại, có hảo sự chuyện tốt. Thấy thế, Giang Giã nghi ngờ nói, chuyện gì để cho các ngươi cao hứng như vậy? Trước kia chính mình trở về, bọn họ tuy nhiên cũng hoan hỉ, nhưng lại còn chưa tới trình độ này. Chính mình không tại Hoa Quả Sơn thời điểm, khẳng định chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn hai con tiểu yêu này tấm cao hứng bộ dáng, phát sinh hẳn là công việc tốt. Tiểu Hồ Ly dí dỏm nói, hắc hắc, Giang Giã ngươi không biết, ngay tại ngươi về trước khi đến mấy canh giờ, Mỹ Hầu Vương cử hành yến hội, trả lại Hoa Quả Sơn hầu tử phong quan bị. Ngươi cũng bị phong quan a, gọi Lưu Nguyên Soái. Nghe nói như thế, Giang Giã giật mình. Chuyện này tuy nhiên phát sinh bất ngờ, thật cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao đây là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, hắn tại Hoa Quả Sơn quần hầu bên trong địa vị, vốn là cũng liền không thấp. Cái này quan vị có hay không đều không khác mấy. Nhiều lắm là cho mình quyền hành, có thể thống trị bầy khỉ bên ngoài cái khác yêu quái. Đối với cái này, Giang Giã cũng không phải rất nóng lòng. Hắn đối hai con tiểu yêu nói ra, biết, ta muốn đi vào tu luyện, các ngươi ngay ở chỗ này đem cửa đi. Nghe vậy, hai chỉ cần vui vẻ đáp ứng. Giang Giã tiến vào trong động, cũng không lập tức tiến vào tế đàn không gian, mà chính là lấy ra Huyễn Long Châu đến, ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh của mình. Chợt lại thi triển Thận Lâu Huyễn Ảnh thuật, để huyễn ảnh biến đến càng thêm chân thực. Lập tức mới tiến vào tế đàn không gian. Nguyên bản mở rộng tế đàn không gian, lúc này đã bị tế phẩm lấp đầy, chỉ có một vòng nhỏ hoạt động không gian. Tế phẩm chủng loại cũng là phong phú, ngoại trừ đại lượng địa tiên cường giả thi thể bên ngoài, còn có từ Long Cung trộm được binh khí, linh quả, linh dược loại hình. Chỉ là hiện tại, khoảng cách lần nữa hiến tế còn có một đoạn thời gian, không thể lập tức đổi thành khen thưởng. Giang Giã cũng không nóng nảy, tìm đến một đống linh quả linh dược, nhét một viên cửa vào, ngồi xếp bằng tu luyện. Một viên linh quả rất nhanh bị hắn tinh thần chân hỏa luyện hóa, Giang Giã liền lại phục dụng viên thứ hai, viên thứ ba. Những thứ này linh quả linh thảo, vì hắn cung cấp đại lượng linh khí, đều là bị từng cái luyện hóa hấp thu, hắn tinh hạch cũng đang nhanh chóng diễn biến. Như thế kéo dài mấy ngày, hắn mặc dù không có đột phá, nhưng cảm giác đã mạnh lên không ít. Lại nhìn một đống tế phẩm, linh quả cùng linh dược tuy nhiên bị hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn cũ thừa xuống không ít. Hắn mở mắt ra, gặp Thái Cực Tế Đàn đã có thể lần nữa hiến tế, cũng liền không định tu luyện. Dựa theo thông lệ, hắn đương nhiên sẽ không đem nơi này tất cả tế phẩm cho duy nhất một lần hiến tế xong, mà chính là lấy ra mấy cố địa tiên hải yêu thi thể đặt ở trên tế đàn. Mắt thấy hiến tế bắt đầu, trong lòng của hắn mặc niệm, thần thông, ta muốn thần thông. Tuy nhiên cho đến ngày nay, Giang Giã thủ đoạn đã có chút phong phú, nhưng trong đó chủ tiến công thần thông lại là rất ít. Cho đến trước mắt, ngoại trừ một cái phích lịch quân pháp, liền không có cái khác. Nhưng cái này phích lịch quân pháp là hắn ban đầu hiến tế thu hoạch, đến bây giờ tuy nhiên hết toàn nắm giữ, nhưng uy lực trùng quy là khiếm khuyết. Hắn nhu cầu cấp bách cường đại hơn tiến công thủ đoạn. Hiến tế rất nhanh hoàn thành, tế đàn phía trên xuất hiện một khối ngọc giản. Giang Giã cầm lấy dò xét, phát hiện thật là một môn tiến công thần thông, mà lại cũng là quân pháp, tên là Vạn Cân Quân Pháp. Thô sơ giản lược xem xét, liền phát hiện cái này môn quân pháp phẩm giai có chút không tệ, uy lực muốn so phích lịch quân pháp cường đại rất nhiều. Phần thưởng này, đối diện Giang Giã tâm cảm, hắn hết sức hài lòng. Không hổ là địa tiên thi thể đổi lấy thần thông. Lúc này, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện môn này mới quân pháp. Rất nhanh liền đạt tới nhập môn giai đoạn. Để Giang Giã kinh ngạc, hắn phát hiện cái này Vạn Cân Côn Pháp bên trong một số con đường, cùng trước đó phích lịch côn pháp cũng có chỗ tương đồng, cả hai tựa hồ đồng tông giống nhau, hoàn toàn có thể lẫn nhau bổ sung. Không nghĩ tới, cái này hai môn côn pháp lại còn có thể dung hợp. Giang Giã càng thêm vui mừng. Hắn lúc này nếm thử lên, quả nhiên cảm giác côn pháp uy lực đại tăng. Cũng chính là theo một ngày này bắt đầu, hắn lại một lần nữa đắm chìm đến trạng thái tu luyện bên trong. Quá trình bên trong hắn trừ tu luyện ra, cũng là lĩnh hội thần thông. Thời gian quả quyết rất nhanh, một tháng lại qua. Một ngày này, Giang Giã đi qua không gián đoạn tu luyện, cùng tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện về sau, thực lực rốt cục lần nữa đột phá, đạt đến tinh hạch trung kỳ. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, tạm thời đình chỉ tu luyện, xuất động tản tản bộ. Phát hiện một tháng trôi qua, Hoa Quả Sơn phía trên không có gì dị thường, mọi chuyện đều tốt. Tôn Ngộ Không thu được Định Hải Thần Châm về sau, cũng không lại đi ra lãng, đợi tại Hoa Quả Sơn lên không là cùng hầu tử nhóm diễn võ chơi đùa, cũng là uống rượu làm vui, thời gian qua mười phần tiêu dao tự tại. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Giang Giã trong lòng nhịn không được thầm than, cái này cuộc sống tạm bợ qua cũng rất thư thái. Nhìn đến bầy khỉ nhóm thư thái như vậy thời gian, trong lòng của hắn sinh ra một cô hâm mộ tâm tình. Nếu như có thể giống như vậy không buồn không lo, không có gặp nguy hiểm sinh hoạt, ai nguyện ý cả ngày tại trong biển mạo hiểm, hao tổn tâm cơ thu hoạch tế phẩm, khổ bức tu luyện. Như thế không tim không phổi tiêu giao tự tại sinh hoạt, quả thực quá thơm. Chỉ là đáng tiếc a, hắn trời sinh cùng những thứ này hầu tử thì không giống nhau. Hắn theo xuyên việt qua đến bắt đầu, liền biết cái này thế giới nước, đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Nếu như nằm tại nguyên chỗ bất động, sớm muộn có một ngày muốn bị những đại thế lực kia bánh xe nghiền nát. Hắn không muốn dạng này, đã chính mình xuyên việt qua đến, liền không thể như thế bất ức chết mất. Không chỉ có không thể bất ức chết mất, còn phải cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực,
tranh thủ trở thành thế giới này cự bá. Lòng hắn tự rất nhanh trầm ổn xuống tới, lần nữa trở về động phủ, tiếp tục tu luyện. Chương 73, vô thường câu hồn tôn ngộ không, đánh vỡ sinh mệnh công xiềng. Như thế tu luyện, rất gần một tháng lại qua. Tế đàn không gian bên trong, Giang Dã lần nữa lấy ra mấy cố địa tiên hải yêu thi thể hiến tế. Lần này hắn lựa chọn khen thưởng, đồng dạng là thần thông. Hiến tế rất nhanh kết thúc, trên tế đàn xuất hiện một khối ngọc giản. Giang Dã xem xét, phát hiện quả thật là thần thông tên là Chỉ Địa Thành Cương. Hắn thô sơ giản lược xem xét, phát hiện đó cũng không phải một môn dùng để tiến công thần thông, mà chính là khắc chế thần thông. Thần thông hiệu quả chính như tên một dạng, có thể đem đất mà trở nên như thép như sắt thép cứng rắn. Cứ như vậy, đối với những cái kia thi triển địa hành pháp thuật tới nói, cũng là gặp phải khắc tinh. Dù sao, thổ địa đều bị biến thành sắt thép, còn làm sao có thể luận hành? Nếu là đã tiến vào trên đường, lại bị biến thành sắt thép, vậy dĩ nhiên liền bị chính mình bây khốn, không cách nào động đậy. Trừ phi đối phương sẽ còn kim hệ đột pháp, nếu không liền sẽ bị chính mình khắc gắt đao. Đối môn này thần thông, Giang Giã ngược lại là hài lòng. Tuy nói bản thân cũng không phải là tiến công thần thông, mà lại sử dụng hoàn cảnh cùng đối tượng cũng có hạn chế. Nhưng nếu là thật gặp phải loại này đặc biệt tình huống, dù là thực lực đối phương thắng qua chính mình, là có thể chuyển bại thành thắng. Đây chính là chuyên nghiệp. Chính mình học biết môn thần thông này, thủ đoạn tự nhiên phong phú hơn. Sau đó hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ học tập lên môn này thần thông tới. Quá trình cũng là 10 phần thuận lợi, hắn rất nhanh liền thành công nhập môn. Tiếp xuống hơn nửa năm này, Giang Giã lo liệu lấy tuyệt không thư giãn, chuyên chú tăng cao thực lực, dự phòng càng đại hạo kiếp phương châm, không chật vật tu luyện, cảm ngộ thần thông, tăng cao thực lực. Mặt khác, mỗi tháng tới một lần bền lòng đứng dạ hiến tế, mỗi một lần lấy được khen thưởng đều là thần thông một loại, chỉ là hiệu dụng khác biệt. Đại nửa năm trôi qua, dù là hắn một tháng hiến tế một lần, tế phẩm sửng suốt không có tiêu hao hết, hắn cũng hơn nửa năm không có ra ngoài thu thập tế phẩm. Loại ngày này qua xuống tới, thì dẫn đến thủ đoạn của hắn càng ngày càng phong phú, thực lực càng ngày càng cường đại. Không chỉ tu vi tăng lên, các loại thần thông thuật pháp tu luyện xuống tới, thủ đoạn càng ngày càng phong phú. Một ngày này, Giang Dã vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Cùng trước kia khác biệt chính là, lúc này hắn trên thân khí tức sôi trào, cả người ở vào một loại cực trạng thái không ổn định bên trong. Đi qua nửa năm này tu luyện, tại rất nhiều lòng cung chân bảo phụ trợ phía dưới, hắn đã đạt đến tinh hạch kỳ đỉnh phong, chính đang trùng kích cảnh giới tiếp theo, hành tinh kỳ. Theo lý mà nói, mỗi khi hắn tiến vào loại trạng thái này, thường thường không được bao lâu liền sẽ đột phá. Nhưng lần này lại không giống nhau. Hắn ngừng lưu tại loại trạng thái này bên trong, một mực tu luyện mấy cái ngày thời gian, lại như cũ không thấy đột phá. Dường như sôi trào nước gặp vô hình tấm tre, mặc kệ lại thế nào tăng lớn hỏa lực, lại thế nào hoạt động, mặt nước độ cao cũng không cách nào tăng lên. Hắn lúc đầu còn ôm lấy may mắn, nói không chừng nhiều tu luyện một hồi, thì có thể đột phá hành tinh kỳ rồi. Nhưng mấy ngày kế tiếp, sự kiên nhẫn của hắn cũng bị sạch sẽ. Mắt thấy chậm chạp không có thể đột phá, dứt khoát đình chỉ tu luyện. Nhìn lấy tế đàn không gian bên trong, so hơn nửa năm trước trống không rất nhiều, không khỏi thở dài. Chính mình cái này tu vi làm sao không đột phá nổi đâu? Xem ra là gặp phải bình cảnh. Giang Dã có chút phiền muộn, suy nghĩ một chút mình tại cái này tế đàn không gian bên trong, ngốc lâu như vậy, cũng là cái kia đi ra xem một chút. Sau đó hắn rời đi tế đàn không gian, ra độc phủ. Xuất động xem xét, phát hiện lúc này chính là đêm khuya, trên cung tinh thần dày đặc, trăng tròn treo trên cao. Dưới ánh trăng hoa quả sơn, lộ ra 10 phần tĩnh mịch, an ổn, cùng ban ngày huyên náo rất khác nhau. Giang Dã chẳng có mục đích đi dạo, quan sát trong khoảng thời gian này đến nay, hoa quả sơn biến hóa. Cũng không biết làm sao, hắn chuyển, liền đến Thủy Liêm động phụ cận. Càng thêm trùng hợp chính là, hắn nhìn đến dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Thủy Liêm động bên ngoài, lặng lẽ nhẹ nhàng tiến nhập Thủy Liêm động bên trong. Hai đạo thân ảnh có chút kỳ lạ, cũng không phải là thực thể, nửa thật nửa giả, một đen một trắng. Đều là tay cầm móc bị thật dài xích sắt kết nối lấy, toàn thân đều phát ra nồng đậm âm sát chi khí. Hắc Bạch Vô Thường. Giang Dã không chút nghi ngờ cái này hai đạo thân ảnh thân phận. Hơn nửa năm trôi qua, địa phủ rốt cục bắt đầu hành động, đến Bạch Tôn Ngộ Không hồn phách. Cái này Hắc Bạch Vô Thường cũng là địa phủ cường giả, không biết mình có hay không bị bọn họ phát hiện. Hắn vội vàng tâm niệm nhất động, tiến nhập tế đàn không gian. Chợt an tâm, cũng thông qua thi triển thần thức quan sát. Trong chốc lát, liền gặp Hắc Bạch Vô Thường theo Thủy Liêm động bên trong đi ra, mà bọn họ móc bất ngờ ôm lấy Tôn Ngộ Không. Ra Thủy Liêm động về sau, rất nhanh liền biến mất. Tôn Ngộ Không hồn phách bị địa phủ bắt đi. Giang Dã mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn biết Tôn Ngộ Không lại muốn bị gài bẫy, nhưng Thủy Trung không dám làm cái gì. Dù sao, thực lực của mình bày ở chỗ này, căn bản không phải Hắc Bạch Vô Thường đối thủ. Nếu là tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ coi bọn họ là thành trở ngại, thuận tay giải quyết. Xem ra không được bao lâu, Tôn Ngộ Không liền sẽ đại náo địa phủ, sau đó lại bị Diêm La Vương cáo trạng. Hắn biết, Hoa Quả Sơn bây giờ cách lần tiếp theo đại kiếp là càng ngày càng gần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa trở về động phủ, tiếp tục tu luyện. Nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, hơi không cẩn thận đoán chừng mạng nhỏ sẽ không còn. Như thế tu luyện, Giang Dã cũng không biết qua bao lâu. Một đoạn thời khắc, hắn đông nhiên cảm giác được trên người có một cái gông xiềng bị giải khai. Cái này cùng gông xiềng trước đó, hắn thậm chí đều chưa từng cảm thụ qua, thẳng đến giải thoát mới biết. Ông. Cùng thời khắc đó, trên người hắn khí thế tăng vọt, tuôn ra cuồng bạo khí thế, tại toàn bộ tế đàn không gian bên trong tàn phá bừa bãi. Cảm nhận được chính mình thực lực mạnh lên, Giang Dã vui mừng quá đỗi. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục đột phá đến hành tinh kỳ. Chỉ là cao hứng sau đó, Giang Dã cũng là mê hoặc lên, vì sao chính mình trước đó chậm chạp không có thể đột phá, hiện tại đột nhiên đã đột phá đâu? Hắn chợt nhớ tới, Tôn Ngộ Không trước đây không lâu bị Hắc Bạch Vô Thường bạch đi hồn phách. Tính toán thời gian,
hiện tại hắn hẳn là tại đại náo địa phủ. Tại hắn đại náo địa phủ quá trình bên trong, có một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn, cũng là tại cái kia sinh tử bộ phía trên, thủ tiêu rơi hoa quả sơn sở hữu hầu tử tên. Kể từ đó, những thứ này hầu tử thì có vô tận vọng mệnh, tương đương với trường sinh. Chính mình khẳng định cũng là ở trong đó. Nói như vậy, chính mình giải khai cái kia đạo công xiềng, cũng là luân hồi trói buộc. Muốn đến nơi này, Giang Giã bừng tỉnh đại ngộ. Thật không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không lần này đại náo địa phủ, lại còn giúp mình phá vỡ bình cảnh. Trong lòng của hắn, đối Tôn Ngộ Không hiện lên lòng cảm kích. Như thế nói đến, nếu như không phải hắn thủ tiêu mình tại sinh tử bộ phía trên tên, mình muốn đột phá, không nói không có khả năng, chỉ sợ cũng phải rất khó. Tôn Ngộ Không trở về bất quá một năm, liền liên tục giúp mình mấy lần đại ân. Về sau có cơ hội, vẫn là đến báo đáp hắn mới được. Bất kể nói thế nào, tuy nói hiện tại tới gần Hoa Quả Sơn đại kiếp, nhưng mình có thể đột phá, vẫn là rất may mắn một chuyện. Hắn rời đi tế đàn không gian, ra độc phủ. Đã thấy lúc này sắc trời sáng rõ, đã là ngày hôm sau. Giang Giã thầm nghĩ, cũng không biết Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ về sau, trở về Hoa Quả Sơn không có. Chính mình phải đi Thủy Liêm Động nhìn xem mới được. Giang Giã dọc theo đường núi, một đường tiến về Thủy Liêm Động. Thật xa liền nghe đến, Thủy Liêm Động bên trong truyền đến một trận ồn ào thanh âm, cũng không biết là hầu tử nhóm phát hiện Tôn Ngộ Không một giấc bất tỉnh, vẫn là những chuyện khác. Tiến vào trong động liền phát hiện, Tôn Ngộ Không lúc này ngồi cao phía trên, chính cao giọng giảng thuật, cái kia Diêm La Vương bị ta đoạt lấy sinh tử bộ, sửng sốt liền cái giấm cũng không dám thả một cái, mặc cho ta ở phía trên xóa và sửa. Ta lão Tôn trực tiếp đem chúng ta Hoa Quả Sơn phía trên, sở hữu hầu tử hầu tôn tên tất cả đều xóa bỏ, từ đó các ngươi cũng không cần tiếp tục thụ cái kia sinh tử bộ trói buộc, đều có thể trường sinh bất tử. Giảng thuật, rõ ràng là hắn tối hôm qua dạo đêm địa phủ quá trình. Trung quanh vây quanh một đống tiểu hầu tử, nguyên một đám nghe được đại trưởng hai con mắt, tràn đầy chấn kinh, kích động, ào ào gọi đại vương mi vũ. Giang Gia cũng không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không vậy mà như thế mau trở về tới. Nói như vậy, Diêm La Vương lúc này đã thượng thiên cáo chẳng đi. Chính nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Giang Giã thân ảnh, hắn không khỏi đôi mắt sáng lên. Nói đến, hắn đã đem gần thời gian một năm chưa từng thấy qua Giang Giã. Muốn là lại không gặp được, nói không chừng đều nhanh quên hạng ngày hầu tử. May ra Giang Giã xuất hiện kịp thời, tỉnh lại Tôn Ngộ Không chỉ nhớ. Hắn lập tức đình chỉ giảng thuật, nhảy một cái đi vào Giang Giã bên người, vui vẻ nói, Giang Giã, ngươi có thể cuối cùng già đến rồi. Ngươi tu luyện cũng quá lâu, làm sao như thế chịu được nhàm chán. Ta đem ngươi thăng làm Hoa Quả Sơn Lưu Nguyên Soái, ngươi nhưng có biết? Giang Giã đối Tôn Ngộ Không hành lễ, từng cái trả lời vấn đề của hắn. Tôn Ngộ Không đông nhiên kinh ngạc lên, vây quanh Giang Giã trái xem phải xem, trong miệng chật chật tán thưởng, à, ngươi vậy mà đột phá luyện hư hợp đạo hậu kỳ. Ngươi tu luyện mới bao lâu, tiến bộ lại to lớn như thế. Nói như vậy, ngươi rất nhanh cũng muốn thành tiên a. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Giang Giã đột phá nhanh như vậy. Chính mình quả nhiên không nhìn lầm a, cái này hầu tử thiên phú quá cao. Không chỉ có tại Hoa Quả Sơn bên trong xuất chúng, cho dù là thả đi ra bên ngoài, cũng là người đứng đầu một cái. Hoa Quả Sơn người đứng thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Một đám tiểu hầu tử cũng là vây quanh, nghe được Tôn Ngộ Không, nguyên một đám cũng là ngạc nhiên không thôi. Bọn họ thật sâu biết, Giang Giã mấy năm trước đó, thực lực còn cùng khi đó chính mình xê xích không nhiều. Làm sao lúc này mới qua mấy năm, thì đạt tới luyện hư hợp đạo hậu kỳ. Đây cũng quá lợi hại. Bọn họ cũng bắt đầu tán thưởng Giang Giã, chúng ta Hoa Quả Sơn ngoại trừ đại vương bên ngoài, hiện tại trên một số Giang Giã lợi hại nhất. Giang Giã cố lên, quay đầu cũng dạy một chút ta. Về sau có đại vương cùng Giang Giã tại, ta xem ai còn dám đến khi phụ Hoa Quả Sơn. Đối mặt Tôn Ngộ Không cùng chúng khỉ tán dương, Giang Giã trong lòng tự nhiên hoan hỉ, nhưng biểu hiện mười phần kiêm tốn, chỉ là không ngừng lặp lại, may mắn mà thôi. Tôn Ngộ Không đông nhiên tới hào hứng, đối Giang Giã nói ra, Giang Giã, ngươi tuy nhiên thực lực đại trướng, bất quá ngươi trong động tu luyện lâu như vậy, không biết chiến đấu năng lực như thế nào. Dạng này, ngươi cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Lời vừa nói ra, chúng khỉ lập tức kích động lên, ào ào mở miệng phụ họa, tốt ta, có thể nhìn đại vương cùng Giang Giã so tài. Đại vương cùng Giang Giã muốn luận bàn, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Ha ha, Giang Giã khẳng định không phải đại vương đối thủ. Chương 74, trận chiến mở màn Tôn Ngộ Không. Lao Hầu nhắc nhở. Giang Giã nghe được Tôn Ngộ Không lời này, trong lòng im lặng. Hắn đối tại thực lực của mình, tuy nhiên rất có tự tin, nhưng nếu là cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, vậy nói gì cũng là đánh không lại. Hắn liền vội vàng lắc đầu, đại vương quá để mắt ta này một ít đạo hạnh tầm thường, như thế nào là đại vương đối thủ? Vẫn là thôi đi. Nghe vậy, chúng khỉ đều là thất vọng vô cùng. Tôn Ngộ Không lại không muốn như vậy thôi, hắn cười ha ha một tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta không cần toàn lực, ta đem tu vi khống chế tại cùng ngươi một cái trình độ, không khi dễ ngươi. Cái khác hầu tử cũng là phụ họa, đúng vậy á Giang Giã, đại vương sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi liền đáp ứng đi, ta muốn nhìn ngươi cùng đại vương luận bàn. Giang Giã gặp Tôn Ngộ Không kiên trì, mình nếu là lại kiên trì, cũng là không cho đối phương mặt mũi. Đã như vậy, cái kia liền đáp ứng đi. Chính tốt chính mình cũng hơn nửa năm không có chiến đấu, thực lực bây giờ đột phá, còn mới học không ít thần thông, có thể mượn cơ hội này hoạt động một chút. Sau đó gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Thấy thế, chúng khỉ đều là hoan hô lên, nguyên một đám kích động không thôi. Tôn Ngộ Không thúc giục nói, chúng ta đi ngoài động. Cho nên bọn họ tại một đoàn hầu tử chen chúc phía dưới, đi tới Thủy Liêm động bên ngoài, bình thường diễn võ sân bãi. Giang Giã lấy ra cây gậy của mình, vận sức chờ phát động. Tôn Ngộ Không nghĩ, cũng không có lấy ra như ý kim cô đồng, mà chính là đối tiểu hầu phân phó, cho ta cầm một cây gậy đến. Rất nhanh, liền có tiểu hầu giao cho hắn một cái phổ thông thiết côn. Hắn như ý kim cô đồng chính là hậu thiên linh bảo,
hiện tại cùng Giang Giã luận bàn, tự nhiên không có khả năng dùng cái kia nhóm vũ khí. Tôn Ngộ Không múa qua múa lại thiết côn, đối Giang Giã nói, "Giang Giã, đến nhà." Giang Giã cũng không khách khí, thân hình hóa thành điện lưu, trong tay cây gậy mang theo trầm trọng lực lượng, hướng về Tôn Ngộ Không rơi xuống. Hắn biết, Tôn Ngộ Không thực lực trên mình, dù là hắn hiện đang áp chế thực lực đến luyện hư hợp đạo hậu kỳ, cùng chính mình mở dạng, mình muốn áp chế hắn vẫn như cũ rất khó. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không nhìn đến Giang Giã một chiêu này, không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại đôi mắt sáng lên, ngươi cái này côn pháp ngược lại cũng có chút môn đạo. Chợt trong tay một tay dùng côn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Keng! Một tiếng nổ vang, Giang Giã tinh thiết côn rơi vào Tôn Ngộ Không phổ thông thiết côn phía trên, vậy mà không có đem chặt đứt, ngược lại bị chấn lui ra ngoài. Nhưng cỗ lực lượng này rất nhanh bị hắn đẩy ra, lần nữa gần người. Lần này, hắn côn ảnh lít nha lít nhít, thậm chí không phân rõ cái nào một cái là thật, nhìn chúng khỉ hoa mắt, con ngươi theo loạn chuyển. Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như sớm liền nhìn ra chân thực chỗ, trong tay thiết côn nhìn như tùy ý vung lên, thì phát sinh một tiếng nổ vang, vậy mà nhẹ nhõm nhìn thấu những thứ này hư ảnh, lần nữa đem Giang Giã cây gậy ngăn trở. Giang Giã côn phía trên cường đại lực lượng chút xuống tới, dư uy giống như là một trận gió bão, áp bốn phía thổ địa từng khúc nước, sở hữu hầu tử lui lại. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, xem ra không có một chút áp lực. Bốn phía, Tiểu Thông Thí Viên hầu thấy cảnh này, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn đương nhiên nhìn ra, Giang Giã hiện tại thi triển côn pháp đã không phải là trước kia phích lịch côn pháp, mà chính là cao thâm hơn một môn côn pháp. Hắn vò đầu bứt tai, ám đạo đợi chút nữa nhất định tìm tới Giang Giã, để hắn dạy mình cái này môn côn pháp. Giang Giã cùng Tôn Ngộ Không lập bàn, hắn không ngừng biến đổi thần thông, tiến công con đường, các loại thần thông tổ hợp thi triển đi ra. Uy thế to lớn, động tĩnh rộng vang vọng toàn bộ Hoa Quả Sơn, nhìn chung quanh một đám hầu tử trợn mắt hốt mồm. Ánh mắt phảng phất tại nói, Giang Giã vậy mà biến đến lợi hại như vậy. Đồng dạng cương giả, địa tiên cảnh trở xuống nếu là cùng Giang Giã đối chiến, tự nhiên là ít có đối thủ. Chỉ là hắn đối mặt là Tôn Ngộ Không. Dù là dùng hết toàn lực, biến đổi biện pháp tiến công, đều bị hắn hời hợt tiếp nhận. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không một mực là một tay huy động thiết côn, cước bộ thậm chí đều chưa từng rời đi tại chỗ. Hắn bộ dáng này, nhìn Giang Giã kém chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nguyên bản nghe Tôn Ngộ Không nói, đem tu vi áp chế thành chính mình một dạng, hơn nữa còn không cần kim cô đồng, cho là mình có thể có chút phần thắng. Dù là không thể chiến thắng hắn, nhưng ít ra có thể đấu cái tám lạng nửa cân a. Ai biết lại là hiện ở loại tình huống này. Giang Giã chú ý quan sát Tôn Ngộ Không xuất thủ, phát hiện hắn tu vi hoàn toàn chính xác một mực cũng giống như mình, nhưng chính mình là không cách nào áp chế hắn, bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Hắn rất nhanh minh bạch, dù là đối phương đem tu vi áp chế thành cũng giống như mình, cũng không nói rõ thực lực thật sự một dạng. Dù sao tại thực lực cái này cùng một chỗ, ngoại trừ tu vi là một cái nhân tố trọng yếu, chiến đấu kinh nghiệm, cùng nhục thân tố chất, năng lực phản ứng chờ một chút, đều là quan trọng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên tu vi áp chế lại, nhưng hắn những phương diện này lại không cách nào thu liễm. Điều này sẽ đưa đến chính mình dù là dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ. Giang Giã rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này, cũng không muốn lấy có thể chiến thắng đối phương, thì đem hết toàn lực, đem chính mình sở hữu thủ đoạn thi triển đi ra, tăng cường chiến đấu kinh nghiệm. Sau đó tiếp xuống nửa ngày, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bị kịch liệt chiến đấu động tinh tràn ngập, chưa từng ngừng. Một mực đánh tới màn đêm thời gian, Giang Giã hao hết chỗ có pháp lực, cái này mới ngừng lại được. Ta thua rồi. Giang Giã vù vù thở hổn hển, đối Tôn Ngộ Không nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, bỏ qua thiết đồng, vô Giang Giã bả vai nói, không tệ không tệ, ngươi cái này tiểu hầu tử rất có tiền đồ. Tiếp tục cố gắng, nói không chừng tương lai có thể đạt tới ta Lao Tôn hiện tại cái này cấp độ. Nghe vậy, Giang Giã trong lòng im lặng. Cái này Tôn Ngộ Không, vậy mà như thế xem thường chính mình. Thực lực của hắn bây giờ tuy nhiên cường đại, nhưng ở toàn bộ thế giới bên trong cũng không tính được đỉnh phong. Mục tiêu của mình có thể là trở thành phương thế giới này cự bá, thậm chí siêu thoát một phương thế giới này, sao lại dừng bước tại hắn? Có thái cực tế đan tại, tăng thêm cố gắng của mình, nhất định có thể đạt đến một bước này. Đến mức thua với Tôn Ngộ Không, hắn là một chút cũng không nản chí. Song lại đối mặt mình, thế nhưng là đã Tôn Ngộ Không. Bây giờ Tôn Ngộ Không dù là thực lực không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, nhưng ít ra cũng đã thành tựu kim tiên. Cùng cường giả như vậy chiến đấu, chính mình không chỉ có không có lập tức bị thua, ngược lại còn kiên trì gần một ngày, cái này đã đáng giá kiêu ngạo. Tôn Ngộ Không tự thân theo hầu cường đại không cần nói, lại nói sư phó của hắn, đây chính là Bồ Đề lão tổ, một tôn nho đạo Phật ba nhà đều lớn thành tồn tại. Thậm chí nghe đồn Bồ Đề chính là thánh nhân thiện thi. Cho dù là đầu heo, bái dạng này tồn tại vi sư, cũng có thể nhất phi trùng thiên, siêu việt đại bộ phận tu luyện giả. Huống chi là Tôn Ngộ Không đâu. Chính mình tuy nhiên có thái cực tế đàn, nhưng còn cần chính mình thu thập tế phẩm, đạt được công pháp thần thông sau cũng cần tự mình tìm tòi, không có người dẫn đường. Bất quá, hắn cũng không có phản đối Tôn Ngộ Không, ngược lại mỉm cười gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Có một câu nói kia, quay đầu hắn lại thế nào thời gian dài bế quan, hoặc là ra đi tìm tế phẩm, cũng liền càng hợp lý. Tôn Ngộ Không rất mau rời đi, chung quanh một đám tiểu hầu tử lập tức vây quanh, đối Giang Giã lao nhau khẩn cầu lên, chạy tướng quân, ngài lúc trước thi triển côn pháp hảo lợi hại a. Côn pháp kia tên gọi là gì, có thể hay không dạy một chút ta muốn học. Đúng vậy a, ta hiện tại đã đem phích lịch côn pháp cùng lôi điện thân pháp, còn có khống thủy quyết đều học xong, cầu van xin ngài, dạy một chút ta đi. Đối mặt chúng khỉ khẩn cầu, Giang Giã cũng không cự tuyệt, đáp, ta môn này mới côn pháp, tên là vạn cân côn pháp, hoàn toàn chính xác muốn so phích lịch côn pháp lợi hại rất nhiều. Bất quá học, độ khó khăn cũng càng cao, các ngươi nếu là muốn học, đi chuẩn bị ngay bái sư lễ đi. Chúng khỉ nghe vậy đều là đại hỉ, lúc này cảm ơn Giang Giã, ào ào đi chuẩn bị lễ vật. Thấy cảnh này, Giang Dã cách đó không xa gặm hoa quả Tôn Ngộ Không một mặt ngộp bức. Một chút cũng không hiểu, Giang Dã tại làm cho gì? Giáo sư bảy khỉ thần thông hắn có thể hiểu được, có thể làm cái gì còn muốn lễ vật? Hắn đi vào Giang Dã phụ cận, hỏi: "Giang Dã, ngươi giáo thụ các con vì sao còn muốn lễ vật?" Giang Dã cười cười: "Ta những thứ này thần thông cũng là phí hết tâm tư mới lấy được, bọn họ muốn học, tự nhiên muốn cho một chút bái sư lễ mới được. Ta cũng không thể trắng dạy bọn hắn a." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không giật mình, nhịn không được cười lên ha ha: "Ngươi cái này tiểu hầu tử, lại còn có loại này tính kế." Xem ra ngược lại là không có ý tức giận. Dù sao hắn biết, ở cái thế giới này, nhất là Hoa Quả Sơn cái này phong bế trên đảo nhỏ, thần thông loại vật này đến cỡ nào chân quý. Giang Dã dù là cùng hầu tử nhóm là một cái tộc quần, cũng hoàn toàn có lý do tàng tư. Nhưng Giang Dã cũng không có làm như thế, ngược lại nguyện ý truyền thụ, chỉ là muốn một chút lễ vật. Đây đã là tốt bụng. Trong lòng của hắn đối Giang Dã, ngược lại là càng đánh giá cao hơn mấy phần. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng muốn học một ít Giang Dã, truyền thụ hầu tử nhóm thần thông. Không biết sao sở học của hắn tập thần thông, đều là theo sư môn học được, không có Bồ Đề lao tổ đồng ý, không dám ngoại truyền. Đúng lúc này, cái kia 72 động yêu vương cũng vây quanh, đối Tôn Ngộ Không thần cầu, van cầu đại vương, để Lưu Nguyên Soái cũng truyền thụ cho chúng ta bản sự. Bọn họ bị Tôn Ngộ Không chinh phục về sau, bình thường cũng tới Hoa Quả Sơn làm khách. Hôm nay Tôn Ngộ Không cùng Giang Dã đại chiến lâu như vậy, bọn họ đều bị hấp dẫn tới. Gặp Giang Dã thi triển đủ loại bản sự, đều là không ngừng hâm mộ. Lại nhìn đến Giang Dã nguyện ý truyền thụ cho cái khác tiểu hậu tử, chính mình cũng muốn học tập. Chỉ là sợ hãi Giang Dã có chủng tộc kỳ thị, không truyền thụ chính mình, mới đến khẩn cầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không nhịn được nói: "Chính các ngươi cầu Giang Dã đi." Chợt ngáp một cái, liền vẫn rời đi, về Thủy Liêm động đi ngủ đây. 72 động yêu vương liền lại cầu Giang Dã. Vượt quá bọn họ dự liệu, Giang Dã đối mặt bọn hắn khẩn cầu, cũng không có cự tuyệt, mà là đồng dạng gật đầu, muốn học có thể, bất quá cũng đi chuẩn bị một phần bái sư lễ. Nghe vậy, chúng yêu vương đều là đại hỉ, ào ào cảm ơn Giang Dã, về động phủ chuẩn bị đi. Rất nhanh, Thủy Liêm động trước liền trống rỗng, quặn cú é xuống tới. Giang Dã ngồi xếp bằng xuống, bỏ ra nửa canh giờ, đem pháp lực của mình khôi phục dư giả. Chợt đứng dậy, gặp chúng khỉ còn chưa có trở lại, liền tới đến Giả Xích Khảo Mã Hầu bên cạnh. Lúc này, lão Xích Khảo Mã Hầu nằm tại trên một tảng đá lớn ngủ. "Tỉnh, tỉnh." Giang Dã mới gọi hắn thức dậy. Lão Xích Khảo Mã Hầu tỉnh lại, còn buồn ngủ nói: "Giang Dã, tìm ta cái gì vậy?" Giang Dã kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà cũng đột phá luyện hư hợp đạo. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này đến nay, cũng là không ít ngủ a. Giang Dã ngược lại là có chút hâm mộ, cái này lão Xích Khảo Mã Hầu, chỉ là ngủ thì có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đạt tới tăng cao tu vi hiệu quả, cũng rất thư thái à. So với chính mình thoải mái hơn. Nghe được lão Xích Khảo Mã Hầu hỏi thăm, Giang Dã hỏi: "Gần nhất Hoa Quả Sơn phía trên không có xảy ra chuyện gì à?" Lão Xích Khảo Mã Hầu nghe nói như thế, nhịn không được trợn nhìn Giang Dã liếc một chút, có đại vương tại, có thể có chuyện gì? Chợt vươn nằm xuống, quay lưng đi, tiếp tục ngủ. Giang Dã thấy thế, quay người liền muốn rời khỏi. Không muốn lão hầu ngược lại bỗng nhiên hô hắn một tiếng, gần nhất muốn là không có chuyện gì, phải cố gắng thật tốt tu luyện, không muốn lại chơi đùa lung tung. Về phần tại sao, hắn lại cũng không có nói rõ ràng. Giang Dã nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn lão hầu, nghĩ thầm, xem ra cái này lão hầu hẳn là cũng đã nhận ra một ít gì. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thế, Xích Khảo Mã Hầu thiên phú vốn là có tị tử duyên sinh, cái này lão hầu còn có thể sáng tạo ra cẩu mệnh thuật loại kia kỳ lạ thần thông, muốn đến ở phương diện này tạo nghệ rất sâu. Coi như hắn không có nhìn ra cái gì tinh kế, cũng hẳn là cảm giác được khả năng gặp nguy hiểm muốn tới tới, cho nên mới sẽ ra sức như vậy tu luyện. Ta đã biết. Lên tiếng chi hỏa, Giang Dã cũng không có quấy rầy nữa hắn, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Chương 75, Thiên đỉnh tiên sứ lên núi. Giang Dã thừa cơ bán thảm. Giang Dã trở lại Thủy Liêm động bên ngoài, bất quá sau một lát, chúng khỉ vụn vặt lẻ tẻ trở về, trong tay đều mang mỗi người bái sư lễ. Lại một lát sau, 72 động yêu vương cũng tới, cũng là mang theo mỗi người bái sư lễ. Khác biệt chính là, 72 động yêu vương bởi vì là lần đầu tiên cùng Giang Dã học tập, sợ Giang Dã đối quả của mình không hài lòng, cho nên chuẩn bị đồ vật, phổ biến muốn so tiểu hầu tử nhóm chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Đến mức tiểu hầu tử nhóm chuẩn bị, đều là chút phổ thông linh thảo linh quả loại hình, cũng không phải quá chân quý. Đối với cái này, Giang Dã cũng không có để ý, đều nhất nhất thu vào. Hắn cũng biết, tại Hoa Quả Sơn chỗ như vậy, muốn tiểu hầu tử nhóm xuất ra đồ tốt đến, vẫn là quá làm khó bọn hắn. Bọn họ cũng không có cùng chính mình một dạng bản sự, có thể đi hải lý làm đồ tốt. Cơ bản chỉ cần còn nhìn được, Giang Dã đều nhận. Hắn rất nhanh liền đem sở hữu tiểu hầu cùng yêu vương bái sư lễ nhận lấy, chợt phân phó, đều đứng ra, nhìn ta cho các ngươi biểu thị tiên quân quân pháp. Nghe vậy, chúng yêu đều là kích động, nguyên một đám lấy ra bản thân chuẩn bị xong cây gậy, mỗi người đứng ra. Rất nhanh liền đem Thủy Liêm động trước mặt đất trống cho chiếm tràn đầy. Giang Dã cũng lần nữa lấy ra bản thân tinh thiết côn, chậm chạp biểu thị lên. Chúng yêu mấy ngàn ánh mắt đều là nháy cũng không nháy mắt, gắt gao hẳn tại Giang Dã trên thân, sợ bỏ qua chút nội dung. Bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được cái này Thiên Quân Côn Pháp huyền diệu, càng thêm kích động. Bất quá, tuy nhiên đều là lần đầu tiên học tập cái này Thiên Quân Côn Pháp, nhưng Hoa Quả Sơn tiểu hầu tử nhóm cùng 72 động yêu vương ở giữa, có chênh lệch không nhỏ. Cái trước lĩnh ngộ lên, tốc độ muốn so cái sau càng nhanh. Ngược lại không phải là nói 72 động yêu vương thiên phú rất kém cỏi, bọn họ có thể trở thành mỗi người địa bàn yêu vương, tự nhiên không so phổ thông tiểu yêu. Mà là bởi vì, sớm tại mấy năm trước đó, Giang Dã liền đã truyền thụ tiểu hầu tử nhóm phích lịch quân pháp. Lâu như vậy đi qua, không ít tiểu hầu tử đã đem hết toàn nắm giữ. Mà Giang Dã hiện tại biểu thị Thiên Quân Côn Pháp, vốn là cùng phích lịch côn pháp đồng tông giống nhau.
có cơ sở, bọn họ học tập tự nhiên là nhanh rất nhiều. May ra 72 động yêu vương bản thân thực lực so tiểu hầu tử nhóm càng cao, thiên phú cũng cao hơn một chút, học tập tốc độ ngược lại cũng không phải quá chậm. Như thế, Giang Dã cứ như vậy truyền thụ 2 ngày thời gian, chúng yêu phần lớn vừa tìm thấy đường. Hắn đối chúng yêu nói ra, hiện tại ta đã đem Thiên Quân Côn Pháp toàn bộ nội dung, còn có tinh yếu đều biểu thị đi ra. Các ngươi tuy nhiên còn không có học được, nhưng ta biểu thị nội dung, chắc hẳn đã nhớ kỹ. Đến đón lấy có thể lớn bao nhiêu thành tựu, thì nhìn các ngươi thiên phú của mình cùng cố gắng. Ta muốn trở về tiếp tục tu luyện. Nghe vậy, chúng yêu đều là đáp ứng. Chờ Giang Dã sau khi rời đi, bọn họ tiếp tục chăm học khổ bắt đầu luyện. Đến mức Giang Dã, thì là một đường trở về đạo phủ, tu luyện đi. Lần này bế quan, Giang Dã không có giống như tiểu trước đây đắm chìm. Trước kia hắn biết từ Tôn Ngộ Không lãnh đạo Hoa Quả Sơn, hết sức yên tâm, thì lâu dài tại tế đàn không gian bên trong tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn biết Tứ Hải Long Vương cùng Diêm La Vương đã thượng tiền, cáo trạng Tôn Ngộ Không tại địa bàn của bọn hắn gây sự. Không được bao lâu, Thiên Đình liền sẽ đối Hoa Quả Sơn có hành động, phái ra Thái Bạch Kim Tinh đến đây Hoa Quả Sơn chiêu an. Hoa Quả Sơn khẳng định không cách nào giống trước kia như thế bình tĩnh, cho nên hắn mỗi ngày đều tại ban đêm tu luyện. Đến mức ban ngày nha, tìm đến Tôn Ngộ Không, cùng hắn luận bàn. Dù sao tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, Tôn Ngộ Không là một cái duy nhất thực lực mạnh mẽ hơn chính mình. Tốt như vậy đối thủ lập tức liền muốn thượng tiên, tự nhiên phải biết quý trọng. Mà Tôn Ngộ Không vốn là cũng không có việc gì, vui vẻ cùng Giang Dã luận bàn. Như thế, hơn nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Giang Dã trở lại động phủ, tiến vào tế đàn không gian bên trong, phát hiện Thái Cực tế đàn khôi phục ánh sáng, liền chuẩn bị lần nữa như thế. Lần này dùng tế phẩm, chính là lần trước giáo sư tiểu hầu tử cùng 72 động yêu vương bái sư lễ. Hắn biết, những thứ này đám yêu quái bái sư lễ, tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng đều không phải là vật chân quý gì, cho nên cũng không nghĩ lấy có thể đạt được vật gì tốt. Chờ hiến tế hoàn thành, trên tế đàn xuất hiện một cái ngọc giản. Giang Dã xem xét, không khỏi đôi mắt sáng lên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này trong ngọc giản ẩn chứa, đúng là một môn tên là Đan đạo thật hiểu kỹ nghệ loại thuật pháp. Trong đó không chỉ có như thế nào trở thành luyện đan sư giáo trình, còn có các loại đan dược luyện chế phương pháp, 10 phần chân quý. Chỉ cần đem học được, chính mình liền có thể luyện chế đan dược. Tuy nhiên trước đó, Giang Dã vẫn luôn là phục dụng linh thảo linh dược, cũng sinh ra không tầm thường hiệu quả. Nhưng hắn biết, chính mình trực tiếp như vậy phục dụng, chỉ phát huy linh thảo linh dược hơn phân nửa dược lực, còn lãng phí không ít. Một gốc linh thảo có lẽ không có gì, nhưng khi số lượng tích lũy, nhưng chính là một khoản to lớn lãng phí. Mà đem luyện chế thành đan dược, không chỉ có thể phát huy toàn bộ hiệu quả, cũng có thể để dược lực càng dịu dàng ngoan ngoãn, càng thêm dễ dàng bị luyện hóa. Hoa Quả Sơn phía trên linh thảo linh quả, còn có tại Long Cung bên trong đoạt được, nếu là đều có thể luyện chế thành đan dược, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, chuẩn bị lĩnh hội cái này đan đạo thật hiểu. Giang Dã ngươi mau ra đây. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một thanh âm, là tiểu hồ ly tại ngoài động gọi mình. Hắn rời đi tế đàn không gian, đi vào ngoài động, gặp quả nhiên là tiểu hồ ly, hỏi, chuyện gì? Tiểu hồ ly trừng to mắt nói ra, ngoài núi tới một cái lao đầu nhì, nói là từ trên trời tới, đã đi gặp Mỹ Hầu Vương. Giang Dã trong lòng hơi động, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc đã đến. Xem ra Tôn Ngộ Không hôm nay liền muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Loại này quan trọng trường hợp, hắn ngược lại là không muốn bỏ qua, liền lập tức tiến về Thủy Liêm Động. Rất nhanh đến trong động, liền gặp một tên dáng người cao gầy, đầy dây hiền lành, thân mang trắng đoán đạo bảo lão giả đối diện Tôn Ngộ Không thi lễ. Lão giả nói ra, ta là trên trời Thái Bạch Kim Tinh, phụ Ngọc Đế ý chỉ, đến mời Hầu Vương thượng tiên. Tôn Ngộ Không lộ ra có phần có hứng thú, thượng tiên, để ta thượng tiên làm gì? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, thượng tiên, tự nhiên là đi làm quan viên á. Tôn Ngộ Không lơ lên nói, làm quan có ý gì? Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, bị Tôn Ngộ Không cả sẽ không. Trong tam giới, nhưng phàm là có trí tuệ sinh linh, người nào không khát trông mong thượng tiên làm quan. Cái này Tôn Ngộ Không làm sao không hề bị lay động. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh ý thức được, không thể lấy tầm thường tư duy đến phỏng đoán cái này hầu tử. Cái này hầu tử tại Hoa Quả Sơn phía trên xưng vương xưng bá, thời gian qua tiêu sái cực kỳ, tự nhiên không đối trên trời quan vị cảm thấy hứng thú. Hắn nhãn châu xoay động, trong lòng khát sinh một kế. Sau đó cười xích lại gần Tôn Ngộ Không, "A, đại vương, trên trời chính là thần tiên cảnh giới, chấm nhỏ trải thành ngân hà, cầu vồng cung làm phi điểu, tốt như vậy chỗ, đại vương, ngươi không nhìn tới nhìn a." Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không quả nhiên bị hắn đùa làm ra lòng hiếu kỳ, hỏi, "Trên trời thật có tốt như vậy?" Thái Bạch Kim Tinh cười nói, "Ta còn có thể lừa gạt đại vương hay sao?" Tôn Ngộ Không gật đầu, tràn đầy phấn khởi nói, "Nói đến, ta còn chưa có đi ở trên bầu trời nhìn qua đây. Đã các ngươi thành tâm mời, vậy thì tốt, ta lão Tôn thì cùng các ngươi đến trên trời chơi đùa." Gặp Tôn Ngộ Không mắc câu, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, "Việc này không nên chậm trễ, Hầu Vương xin mời theo ta thượng tiên đi, bệ hạ cùng đông đảo tiên thần đều tại Lăng Tiêu Điện chờ ngươi đấy." Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không càng thêm cầm giữ không được, lúc này đứng lên. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lập tức cùng Thái Bạch Kim Tinh thời điểm ra đi, ánh mắt của hắn chợt thoáng nhìn bầy khỉ bên trong Giang Dã. Nhìn đến Giang Dã trong mấy mắt, Tôn Ngộ Không động tác thì là có chút dừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có cần phải phó thác một phen. Tuy nói hắn hiện tại rất muốn lên Thiên Đình đi xem một chút, nhưng cũng biết, mình không thể cứ như vậy vứt xuống Hoa Quả Sơn. Tối thiểu muốn an bài nhất đầu hầu tử, thay thế mình quản lý mới được. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Dã trên mặt. Nhìn đến Giang Dã cũng tại, hắn liền tới đến Giang Dã bên người, phân phó nói, "Giang Dã, ta lên trước Thiên Nhất chuyến, ta không có ở đây thời điểm, ngươi thay thế ta thật tốt chăm sóc trên núi hầu tử." Nghe vậy, Giang Dã không khỏi trong lòng hơi động,
lập tức mở miệng, "Đại vương, ta nghe nói trời cả một ngày, một năm trước a. Ngươi lần này đi trở thành trên trời tiên quan, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không trở về, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải?" Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không cũng trầm ngâm xuống tới. Hoàn toàn chính xác, trên trời cùng nhân gian thời gian lưu tốc không giống nhau, chính mình đi lên chơi mấy canh giờ, phía dưới đều đi qua hơn mấy tháng. Nếu là thật sự ở trên trời làm quan, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không trở về. Hoa Quả Sơn không có chính mình, cái kia 72 động yêu vương có thể hay không tạo phản? Có điều rất nhanh, hắn thì nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Lúc này đập Giang Dã bả bay, nói ra, "Cái này cũng không sao, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta cái này Hoa Quả Sơn nhị đại vương. Ta không có ở đây thời điểm, ngươi thì thao luyện bầy khỉ, tiểu yêu, chờ ta trở về chính là. Nếu là thật sự có nguy hiểm gì, ngươi đến lúc đó liền trực tiếp thượng thiên tìm đến ta. Ngươi làm việc, ta yên tâm." Giang Dã nghe vậy, tự nhiên trong lòng hoan hỉ. Chính mình trở thành Hoa Quả Sơn nhị đại vương, nắm giữ càng lớn quyền hành, về sau hành sự lên thì dễ dàng hơn. Đến mức quản lý Hoa Quả Sơn loại chuyện này, hắn cảm thấy không có chút nào khó. Dù sao Tôn Ngộ Không không có trở về thời điểm, không đều là mình tại quan tâm sao? Chỉ bất quá bây giờ, nhiều hơn 72 động yêu vương mà thôi. Đối với bọn hắn, Giang Dã cũng là không để trong lòng. Mặc dù nói nếu là bọn hắn liên thủ lại, chính mình không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần Tôn Ngộ Không còn sống, muốn đến bọn họ cũng không dám tạo thứ. Có điều hắn chú ý tới, Tôn Ngộ Không nói dứt lời về sau, Thái Bạch Kim Tinh hướng chính mình nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên, chính mình là đưa tới chú ý của hắn, bất quá bởi vì chính mình thực lực quá thấp, đối phương cũng không hề để ý, nhưng bởi vậy, Giang Dã trong lòng lại sinh ra một cái mới chú ý ngay trước Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, hắn mặt xuống, đối Tôn Ngộ Không khóc lóc kể lể, "Đại vương, ta ngược lại thật ra muốn đảm nhiệm lúc này, nhưng ta này một ít không quan trọng tu vi, hiện tại liền cái bỏ mây thuật cũng không biết. Nếu là Hoa Quả Sơn thật xảy ra chuyện, ta lại nên như thế nào thượng thiên đi tìm ngươi?" Nguyên bản, dựa theo tinh thần biến, hắn bây giờ tu vi cũng đã có thể bay được. Có thể có lẽ là thế giới quy tắc có chỗ khác biệt, công pháp bên trong ngự khí phi hành độ cao vô cùng có hạn, mà lại tốc độ cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này thế giới thần thông đánh đồng. Cho nên Giang Dã mới nhân cơ hội này đưa ra chuyện này. Như thế đem Tôn Ngộ Không làm khó, hắn trong lúc nhất thời tìm không ra đối sách. "Đúng vậy a, chính mình thượng thiên đi, ít nhất phải dạy dỗ Giang Dã đẳng vân chi thuật a. Bằng không hắn như thế nào tìm chính mình?" Chương 76, Thái Bạch đẳng vân thuật. Đệ tử phàm nhân tu tiên truyện công pháp. Tôn Ngộ Không một trận vò đầu bứt tai. Hắn rất muốn đem cân đầu vân truyền cho Giang Dã, nhưng lập tức lại nghĩ tới đến sư phụ Bồ Đề lao tổ căn dặn, trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi. Tốt tại lúc này, hắn nhìn đến một bên chờ Thái Bạch Kim Tinh, không khỏi trong lòng hơi động. Cái này Thái Bạch Kim Tinh thân là trên trời tiên thần, khẳng định là có giá vân chi thuật. Hiện tại là hắn muốn chiêu chính mình thượng tiên, không bằng tìm hắn truyền thụ Giang Dã. Hắn lúc này liền quyết định làm như vậy, sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cười nói, "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi không phải muốn ta thượng tiên à?" Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng một cố dự cảm bất tường. Cái này hầu tử, tựa hồ muốn để cho mình giúp hắn truyền thụ. Hắn dừng lại một chút, vẫn đáp, "Đúng vậy a, hầu vương." Tôn Ngộ Không cười nói, "Nhưng là hiện tại ta gặp một chút khó khăn, không bằng ngươi truyền thụ cho Giang Dã một môn giá vân chi thuật." Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh rất là bất đắc dĩ. Hắn thân vì thiên đỉnh cao đẳng thần tiên, Lăng Tiêu Điện phía trên Ngọc Đế trước mắt Hồng Nhân Nhi, trong tam giới muốn bái hắn làm thầy thiên tài, đó là nhiều vô số kể. Dù là như thế, hắn cũng lười thu đồ đệ. Bây giờ lại muốn truyền thụ như thế nhất đầu hầu tử thần thông, tự nhiên là không nguyện ý, nhưng Tôn Ngộ Không lại giận tái mặt đến, "Ngươi không sẽ hẹp hỏi sao như vậy?" Thái Bạch Kim Tinh cũng biết, mình nếu là cự tuyệt Tôn Ngộ Không, khẳng định lại là một phen trì hoãn. Lấy Tôn Ngộ Không tính cách, nói không chừng bị chính mình chọc giận, lại đổi ý không lên trời. Vậy nhưng liền được không bù mất. Dù sao, lần này chiêu an Tôn Ngộ Không nhiệm vụ, là mình chủ động ôm ở trên người. Như là không thể hoàn thành, không chỉ có lại nhận cái khác tiên thần chế giễu, thì liền Ngọc Đế cũng sẽ không cao hứng. "Thôi, bất quá là một môn giá vân chi pháp mà thôi, truyền thụ thì truyền thụ đi." Sau đó, hắn gật đầu nói, "Không có vấn đề." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không tự nhiên mừng rỡ, thúc giục nói, "Cái kia ngươi nhanh truyền thụ đi, chờ ngươi truyền thụ hoàn tất, chúng ta lập tức liền lên trời đi." Giang Dã chủ động tới đến Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, ngoan ngoãn chờ đợi truyền thụ, nhưng trong lòng thì âm nhu được như ý vui sướng. Thái Bạch Kim Tinh ngón trỏ tay phải duỗi ra, đối với Giang Dã cái chán một điểm. Giang Dã cũng cảm giác được, nhất đại cố tin tức lấy cái chán vì cửa vào, tiến vào trí nhớ của mình bên trong, rõ ràng là một môn đẳng vân chi pháp. Rất nhanh liền truyền thụ hoàn tất. Giang Dã đại hỉ, vội vàng hướng Thái Bạch Kim Tinh hành lễ, đà tạ tiên quan. Lại đối Tôn Ngộ Không trịnh trọng biểu thị, "Đại vương yên tâm, ta nhất định thật tốt chăm sóc Hoa Quả Sơn." Tôn Ngộ Không gặp Thái Bạch Kim Tinh truyền thụ hoàn tất, cũng là hoan hỉ. Liền lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh hướng ngoài động đuổi, trong miệng hét lên, "Tốt, hiện tại chúng ta nhanh lên trời đi thôi." Chúng khỉ đi theo đám bọn hắn xuất động, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Chờ bọn hắn đi, chô có yêu quái ánh mắt đều rơi vào Giang Dã trên thân. Giang Dã cũng là cao điệu lên tiếng, "Từ nay về sau, ta chính là Hoa Quả Sơn nhị đại vương. Đại vương không có ở đây thời điểm, Hoa Quả Sơn thì quy ta quản. Hiện tại, các ngươi nhanh diễn luyện thần thông đi. Nếu là biểu hiện được tốt, ta quay đầu có thể đem tiên quan truyền thụ cho đẳng vân chi pháp, cũng truyền thụ cho các ngươi." Đối với Giang Dã vinh đăng nhị đại vương bảo tọa, chúng yêu cũng không có ý kiến gì. Dù sao tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, Giang Dã nguyên bản là người đứng thứ hai. Huống chi, hắn còn truyền thụ chúng yêu thần thông đâu. Bây giờ nghe còn có thể học tập đẳng vân chi pháp, nguyên một đám kích động không thôi, lúc này sắp xếp ra, nghiêm túc thao luyện bắt đầu. Đến mức Giang Dã cũng không đội mà về đi tu luyện,
mà chính là thì ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, dựa theo trong trí nhớ tin tức, bắt đầu tìm hiểu Thái Bạch Kim Tinh truyền thụ cho Giá Vân chi thuật. Đã Tôn Ngộ Không đã đi, hắn tự nhiên muốn nhiều chăm sóc hầu tử nhóm. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết, Thái Bạch Kim Tinh vị này Thiên Đình đại tiên quan truyền thụ cho chính mình Đằng Vân chi thuật, đến tột cùng là mặt hàng gì. Muốn đến hắn ngồi ở vị trí cao, lại là Ngọc Đế trước mặt hồng nhân, trong tay thuật pháp dù là cấp thấp nhất, cũng không phải phàm phẩm a. Hắn rất nhanh rõ ràng đây là cái gì thuật pháp. Môn này Đằng Vân chi thuật tên là Thái Bạch Đằng Vân thuật, toàn mệnh tên xem ra, hiển nhiên là hắn tự sáng tạo. Bất quá tại phẩm giai phương diện, cũng không có Giang Giã tưởng tượng cao như vậy, chỉ được cho không tệ mà thôi. Đối với cái này, Giang Giã đều không có thất vọng. Bất kể nói thế nào, đây là hàng thật giá thật có thể giá Vân thuật pháp, chỉ cần mình đem học được, liền có thể lấy luyện hư hợp đạo tu vi, ở trên trời nhanh chóng phi hành. Kỳ thật sớm lúc trước, Giang Giã hiến tế Thái Cực Tế Đàn thời điểm, thì hy vọng có thể thu hoạch được thuật pháp như vậy. Không biết sao Thái Cực Tế Đàn cũng không phải cầu được cứ thấy, muốn đến là loại này thuật pháp quá mức chân quý, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không phải mình thông minh, theo Thái Bạch Kim Tinh trên thân bắt một thanh Long Cửu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thu được. Loại này thuật pháp, là sớm muộn cũng phải học tập. Dù là về sau chính mình thành tựu địa tiên, không thi triển thần thông cũng có thể phi hành. Nhưng thi triển thần thông phi hành, cùng bèn bèn dùng pháp lực phi hành, cả hai vẫn là có chênh lệch. Thi triển thần thông không chỉ có tốc độ càng nhanh, cũng càng tiết kiệm pháp lực. Nói tóm lại, chính mình lần này thu hoạch được mới thuật pháp, thế nhưng là một cái to lớn đột phá. Giang Giã bắt đầu tìm hiểu tới. Môn này thần thông bản thân cũng không sâu ảo, Giang Giã bất quá tìm hiểu mấy ngày, trên cơ bản cũng liền nhập môn. Hắn bắt đầu ở Hoa Quả Sơn phía trên ngay tại chỗ đếm thử lên. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tự nhiên không có thể thuận lợi giá vân, thân hình lảo đảo lắc lắc, ngừng ngừng trệ trệ mới lên tới giữa không trung, thì không vững vàng rơi xuống. Giang Giã cũng không nản chí, tổng kết kinh nghiệm tiếp tục luyện tập. Như thế lại luyện tập mấy ngày, thời gian dần trôi qua liền có thể thăng trong mây tầng, ngang hàng chạy nhanh đám mây di động tứ xứ. Tiếp qua đến mấy ngày, hắn thăng nhập không bên trong không còn là nan đề, cũng có thể thao túng đám mây, trở chính mình tùy tâm sở dụng phi hành, đồng thời tốc độ cực nhanh. Thực hiện phi hành, Giang Giã tự nhiên kích động không được, liên tục vài ngày đều bình phục không xuống. Đến mức Hoa Quả Sơn phía trên tiểu hầu tử, tiểu yêu nhóm nhìn đến hắn thủ đoạn này, tự nhiên càng thêm hâm mộ. Thậm chí không kịp đem Thiên Quân Côn Pháp hết toàn nắm giữ, thì hào hào khẩn cầu Giang Giã, muốn cho hắn chuyển thụ cái này Đằng Vân chi pháp. Đối với cái này, Giang Giã tự nhiên không có tàng tư dự định. Có điều hắn cũng không có lập tức đồng ý, mà chính là nói ra, tham thì thâm, các ngươi còn là trước đem côn pháp luyện tốt, lại tới tìm ta học đi. Nghe vậy, chúng yêu tự nhiên thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể càng thêm khắc khổ, chăm chú thao luyện lên côn pháp tới. Giang Giã không có chuyện gì, cũng sẽ ở bên cạnh bọn họ đi dạo, quan sát bọn họ luyện tập tình huống. Hắn rất nhanh liền phát hiện, chúng khỉ ngoại trừ luyện tập chính mình côn pháp, động tác nhất trí bên ngoài, hô hấp của bọn hắn tần suất, vậy mà đều là một dạng ung dung không đổi, hiển nhiên là có môn đạo. Một phen giải mới biết được, ban đầu trước khi đến chính mình lúc tu luyện, Tôn Ngộ Không cũng không phải hoàn toàn không có truyền thụ cho bọn hắn đồ vật. Hắn truyền thụ cho hầu tử nhóm một bộ thô thiển thổ nạp chi pháp, không chỉ có trợ ở tu luyện, đối với luyện tập thần thông phương diện cũng có một chút có ích. Tiểu hầu tử nhóm tu vi so sánh với trước kia đều là có chút tăng lên. Tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng hảo hảo luyện phía trên một số năm tháng, tin tưởng đạt tới luyện hư hợp đạo cảnh giới, vẫn là không có vấn đề. Số ít một chút thiên phú tốt, tỉ như tiểu thông tí biên hầu, nói không chừng thành tựu sẽ càng cao. Giang Giã cảm thấy, như thế đền bù chính mình một cái tiếc nuối. Hắn từng nghĩ tới, đem chính mình tu luyện tinh thần biến truyền thụ cho hầu tử nhóm. Muốn đến những thứ này, hầu tử tu luyện dạng này công pháp, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bởi như vậy, Hoa Quả Sơn tại Phật môn trước mặt cũng liền không có yếu ớt như vậy. Có điều hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì làm như vậy không thực tế, thậm chí là tương đương với đang tìm cái chết. Đầu tiên, tinh thần biến thế nhưng là cực kỳ cường đại, cao thâm công pháp liền diệu, có thể tu luyện thành công người vốn là lắc đắc không có mấy. Tiếp theo, công pháp này một khi tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Hắn suy nghĩ, cho dù là ở cái thế giới này, cũng là đỉnh phong công pháp. Chính mình nhất đầu hầu tử tu luyện, có tế đàn không gian tại, bại lộ mấy cái tỷ lệ rất thấp. Nhưng nếu là truyền thụ cho Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tử, lại nên như thế nào giữ bí mật? Khẳng định sẽ cấp tốc lưu truyền ra đi, làm cho cả tam giới đều biết. Phật môn đầu tiên liền sẽ chú ý, cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên người mình. Chính mình một không có bối cảnh, hai không có thực lực, giải thích như thế nào công pháp nơi phát ra? Đây không phải muốn chết sao? Coi như Phật môn mặc kệ, trong tam giới nhiều cường giả như vậy, khẳng định cũng sẽ ngấp nghé. Cho nên cân nhắc liên tục, hắn cũng không có làm như thế. Không qua sông Giã vẫn cảm thấy, để tiểu hầu tử nhóm một mực luyện tập bộ này thổ nạp thuật là không đủ. Chính mình vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp, vì bọn họ làm đến một môn tu luyện công pháp. Môn này tu luyện công pháp không thể giống tinh thần biến lợi hại như vậy, nhưng cũng không thể quá kém, còn phải thích hợp yêu tộc tu luyện. Trước mắt trong tay hắn, tự nhiên là không có dạng này tài nguyên, cho nên chỉ có thể dựa vào hiến tế đến tu được. Tính toán thời gian, hôm nay cũng đã đến hiến tế thời điểm. Sau đó Giang Giã trở lại động phủ của mình, tiến vào tế đàn không gian. Lần này, hắn lần nữa sử dụng tiểu hầu tử nhóm cho lúc trước bái sư lễ làm tế phẩm. Mắt thấy hiến tế bắt đầu, Giang Giã trong lòng cầu nguyện, đến một môn thông dụng tính tương đối cao yêu tộc công pháp tu hành. Rất nhanh hiến tế kết thúc, tế đàn phía trên xuất hiện một cái ngọc giản. Giang Giã xem xét, không khỏi trong lòng hoan hỉ. Lần này hiến tế lấy được, chính là thông dụng tính tương đối cao yêu tộc công pháp tu hành. Công pháp Kim Cương Quyết đặc điểm, có thể mượn trợ linh khí quán đỉnh đến tối luyện thân thể, nhân tộc, yêu tộc đồng đều có thể tu luyện. Nhìn đến ghi chú, Giang Giã trong lòng hơi động, Kim Cương Quyết, cái này chẳng lẽ lại là đến từ phàm nhân tu tiên chuyển thế giới luyện thể công pháp? Hắn kích động lên, vội vàng cẩn thận đọc công pháp nội dung. Rất nhanh liền xác định, chính mình suy đoán là chính xác, vậy mà thật là như thế. Đối với cái này, Giang Dã trong lòng tự nhiên rất là hài lòng. Đối với Kim Cương Quyết môn công pháp này, hắn cũng là có hiểu biết, vốn là căn cứ yêu tộc tu luyện công pháp cải tiến mà đến. Đối với Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử cùng tiểu yêu tới nói, 10 phần phù hợp. Mà lại tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, thiếu thần thông thiếu công pháp, chính là không bao giờ thiếu linh khí. Kết hợp tôn ngộ không truyền thụ cho thổ nạp thuật, hầu tử cùng tiểu yêu nhóm tu luyện cái này, thành tiên xác suất lập tức tăng nhiều. Mấu chốt nhất, cái này thuật pháp không hề giống tinh thần biến như vậy không thể gặp người, coi như để Phật muốn biết, cũng sẽ không khiến cho chú ý việc này không nên chậm trễ, Giang Giá dự định hiện tại thì chuyển cho tiểu hầu tử nhóm. Chương 77, lại đến thần thạch bài phiến. Hoa Quả Sơn tu luyện chiều dâng. Rất nhanh, Giang Giá liền cầm lấy Kim Cương Quyết, đi vào Thủy Liêm động trước. Lúc này, chúng thị còn tại khắc khổ diễn luyện quân pháp. Tiểu Thông Tí Viên hầu trước hết chú ý tới Giang Giá, phát hiện Giang Giá thần sắc kích động, hắn cũng là trong lòng hơi động. Vội vàng đình chỉ diễn luyện, chủ động tới đến Giang Giá bên người, hứng thú bừng bừng hỏi, "Giang Giá, ngươi có phải hay không muốn dạy chúng ta đẳng vân chi thuật rồi?" Nghe vậy, cái khác hầu tử cùng tiểu yêu cũng ào ào đình chỉ diễn luyện, đều bu lại. Giang Giá thấy thế cũng là bất đắc dĩ, nói ra, "Đẳng vân thuật các ngươi tạm thời học không được, coi như ta nguyện ý dạy cũng vô dụng." Tiểu Thông Tí Viên hầu gấp truy vấn, "Vì sao?" Giang Giá nói, "Bởi vì chỉ có thực lực đạt tới luyện hư hợp đạo mới có thể luyện tập." Nghe nói như thế, chúng kỳ đều là thất vọng. Ban đầu vốn còn muốn có thể sớm gây mây gặp gió, dù đáng tứ hải đây, hiện tại xem ra là không có hy vọng. 72 động yêu vương bên trong, một phần nhỏ yêu vương ngược lại là trong lòng hơi động, chính mình không phải liền là luyện hư hợp đạo sao, có thể luyện a. Bất quá bọn hắn lại không dám nói ra ý nghĩ này. Dù sao cái này Giang Giá liền Hoa Quả Sơn hầu tử đều không dạy, làm sao có thể đơn độc dạy mình. Đang lúc chúng yêu thất vọng thời điểm, Giang Giá sau đó nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ tâm tình tốt hơn nhiều. Chỉ nghe Giang Giá nói ra, tuy nói không thể chuyển thụ cho các ngươi đẳng vân chi thuật, nhưng ta lại cảm ngộ ra một môn công pháp mới, các ngươi có hứng thú hay không học? Chúng yêu kích động, lập tức gật đầu, học, học, chúng ta học. Thông Tí Viên hầu bọn họ cũng không nghĩ ra, Giang Giá lần này vậy mà lại chuyển thụ chính mình công pháp. Rõ ràng trước kia đều là chỉ chuyển thụ thần thông. Tuy nói chuyển thụ cho thần thông đều rất lợi hại, nhưng chính mình tu vi một mực dừng lại tại nguyên chỗ, thần thông thi triển ra uy lực cũng là có hạn. Nếu là mình có thể học được công pháp, cũng liền có thể tăng cao tu vi, cái này có thể quá tốt rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết quý củ, không nói thêm lời, ào ào quay người rời đi, đi chuẩn bị chính mình lần này bái sư lễ. Chờ yêu nhóm tán đi về sau, lão Thông Tí Viên hầu cùng lão Xích Khảo Mã hầu ngược lại bu lại. Bọn họ kỳ thật đều biết, Giang Giá là cái này Hoa Quả Sơn phía trên duy nhất nắm giữ công pháp hầu tử. Bọn họ cũng một mực có để Giang Giá truyền thụ công pháp ý nghĩ, nhưng biết yêu cầu này quá phận, một mực chưa từng mở miệng. Nhưng là hiện tại, nghe được Giang Giá lại muốn chủ động truyền thụ bảy khỉ công pháp sự tình, đều lên không nhỏ hứng thú. Lão Xích Khảo Mã hầu hỏi thăm, "Giang Giá, ngươi muốn truyền thụ cho bọn hắn công pháp gì?" Giang Giá nói ra, công pháp này tên là Kim Cương Quyết, chính là tối luyện thân thể công pháp, đặc biệt thích hợp yêu tộc tu luyện. Lời vừa nói ra, bên cạnh Lão Thông Tí Viên hầu lập tức kích động lên, đối Giang Giá nói, "Cái kia, Giang Giá ngươi có thể hay không cũng đem công pháp này truyền thụ cho ta? Ta cũng muốn tu luyện môn công pháp này." Lão Xích Khảo Mã hầu không cam lòng là hầu, "Ta cũng muốn học." Giang Giá cười hắc hắc, gật đầu, "Có thể a." Hai cái lão hầu vui mừng. "Bất quá các ngươi đến cho bái sư lễ mới được." Sau khi nghe được nửa câu, bọn họ đều là không còn gì để nói. Vốn cho là Giang Giá đối với mình cái này hai cái lão hầu sẽ giảng điểm tình cảm, không thu lễ vật, không nghĩ tới truyền thụ cho chính mình, vậy mà cũng muốn bái sư lễ. Nhất là Lão Xích Khảo Mã hầu, hắn nhớ tới mình tại mấy năm trước đã từng truyền thụ cho Giang Giá một môn cầu mệnh thuật, đây chính là miễn phí. Hiện tại Giang Giá truyền thụ cho chính mình công pháp, lại còn có thu lễ, quả thực quá hố. Bất quá tuy nói im lặng, bọn họ cũng biết Giang Giá yêu cầu cũng không quá phận, chủ yếu là bọn họ quá hy vọng có thể có công pháp, liền quay người tiến đến chuẩn bị. Lão Xích Khảo Mã hầu nguyên bản cũng muốn đi chuẩn bị lễ vật, lại bị Giang Giá ngăn lại, "Lão hầu ngươi cũng không cần. Dù sao ngươi trước truyền thụ ta cái kia thần thông, ta còn không có hồi báo ngươi đây." Lão Xích Khảo Mã hầu nghe vậy vui mừng nhướng mày, cười nói, "Này mới đúng mà, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Bất quá một mã thì một mã, ngươi công pháp này có thể so sánh ta thần thông quý giá, ta vẫn là đi chuẩn bị lễ vật đi." Chợt quay người, phối hợp rời đi. Trong lòng của hắn ý tưởng chân thật lại là, không muốn cứ như vậy để Giang Giá xóa đi hắn thiếu chính mình tình. Dù sao nhìn những cái kia tiểu hầu tử cho lễ vật, dùng không là cái gì vật chân quý liền có thể để Giang Giá truyền thụ công pháp, chính mình làm gì muốn dùng cậu tử thuật đi đến. Sau này mình chỉ sợ không có cơ hội lại truyền thụ Giang Giá thần thông để hắn thiếu chính mình. Phần nhân tình này vẫn là chờ lần tiếp theo để hắn còn đi. Giang Giá thấy thế cũng đoán ra hắn ý nghĩ. Đối với cái này, hắn đổ là cũng không thèm để ý cái kia cậu tử thuật hoàn toàn chính xác bất phàm, hơn nữa còn giúp mình tránh thoát một lần nguy cơ sinh tử. Không chỉ có như thế, về sau đối với mình đoán chừng cũng còn có tác dụng lớn. Hoàn toàn chính xác có thể đợi chính mình lại làm một chút thứ càng tốt, đến hoàn lại Lão Xích Khảo Mã hầu ân tình. Hắn đợi tại nguyên chỗ, tiếp tục đợi. Lại chờ giây lát, chúng thị cùng tiểu yêu nhóm liền dẫn chính mình chuẩn bị bái sư lễ, ào ào trở về. Giang Giá thu hồi lễ vật, lại không lập tức truyền thụ, tiếp tục chờ đợi. Thấy thế, chúng thị đều là nghi hoặc, Tiểu Thông Tí Viên hầu hỏi, "Giang Giá, ngươi làm sao còn không truyền thụ cho chúng ta công pháp?" Giang Giá lắc đầu nói, "Không đợi, chờ hai cái lão hầu." Nghe nói như thế, chúng thị đều là chấn kinh. không nghĩ tới liền hai cái lao hầu cũng muốn học tập Giang Dã công pháp. Trong lòng bọn họ đối Giang Dã muốn truyền thụ cho công pháp càng thêm mong đợi. Một lát sau, hai cái lao hầu cũng bay về rồi. Giang Dã một xem bọn hắn chuẩn bị bái sư lễ, vậy mà đều là tảng đá. Lao Xích Hào Mã Hầu là 3 khối, Lao Thông Tí Viên Hầu thì là 2 khối. Thấy thế, chúng khỉ đều là nén cười. Tiểu Thông Tí Viên Hầu nhịn không được lên tiếng, các ngươi thì cho Giang Dã mấy khối tảng đá a? Hai cái lao hầu lại không thèm để ý, chỉ là nhìn lấy Giang Dã. Giang Dã cũng không có lập tức nói chuyện, mà chính là quan sát tảng đá tới. Cái này mấy khối tảng đá đều không khác mấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem ra cùng phổ thông tảng đá ngược lại là không có gì khác nhau. Nhưng Giang Dã phát hiện, cái này trong viên đá ẩn chứa thần tính cùng linh vận, cùng mình lần thứ nhất hiến tế lúc khối kia tảng đá giống như lúc. Hiển nhiên, những đá này cũng là dựng dục ra tôn ngộ không phải phiến, mà lại so với chính mình lần thứ nhất lấy được khối kia, diện tích lớn nhiều. Đây chính là đỉnh tốt tế phẩm. Trước đó hắn hiến tế khối thứ nhất nhi về sau, cũng muốn có thể tìm tới càng nhiều, lại cùng một chỗ cũng không thu hoạch. Không nghĩ tới, đều bị cái này hai cái lao hầu tử cho cất giấu đâu. Hai người bọn họ thật đúng là biết hàng, không giống lúc trước đầu kia hầu tử, đem đồ tốt như vậy làm cái gối. Giang Dã lúc này đem tảng đá thu vào. Thấy thế, chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm đều là nghi hoặc, chỉ có hai cái lao hầu trên mặt, lộ ra một bộ tính ngươi biết hàng biểu lộ. Chật, Giang Dã để chỗ có yêu quái đứng ra, chính mình vì bọn họ giảng thuật lên kim cương quyết nội dung tới. Nội dung rất nhanh kể xong, chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm sau khi nghe xong, đều là thu hoạch không nhỏ. Nguyên một đám lúc này bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Thủy Liêm động trước lớn như vậy sân bãi, tụ tập đông đảo yêu quái, lúc này nguyên một đám lại đều ngồi xếp bằng nhắm mắt, sừng sốt không có nửa điểm thanh âm. Hoa Quả Sơn phía trên lần nữa lâm vào tu luyện chiều dâng bên trong. Giang Dã quan sát một phen, phát hiện chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm tình huống tu luyện có tốt có xấu, cũng là yên lòng. Chợt cũng không có thư giãn, chính mình ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng tu luyện. Chính như Giang Dã biết, Tôn Ngộ Không đi thiên đình về sau, nhất đoạn thời gian trôi qua, trong lúc đó chưa từng trở lại qua. Xem ra, hắn đã là được thành công lừa dối ở, đáp ứng ở trên trời làm quan. May ra hắn đã sớm biết có thể như vậy, dù là Tôn Ngộ Không rời đi, Hoa Quả Sơn tại hắn quản lý phía dưới, như cũng không có chạy tại tàn mạng. Không chỉ có không có tàn mạng, chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm tại hắn khích lệ phía dưới, không biết ngày đêm tu luyện công pháp, diễn luyện thần thông, thực lực mỗi một ngày tiến bộ. Hoa Quả Sơn chiến đấu lực cũng mỗi một ngày tăng trưởng. Giang Dã chỗ lấy làm như thế, cũng là có rõ ràng dụng ý, hắn biết qua một đoạn thời gian về sau, Tôn Ngộ Không thì sẽ phản bội thiên đình, một lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn. Mà ngày sau đỉnh thì sẽ phái ra thiên binh thiên tướng, đến đây vây quét Hoa Quả Sơn. Tuy nói Hoa Quả Sơn kết cục sẽ không thay đổi, tất nhiên sẽ thua với thiên đình, nhưng hắn cũng không muốn có quá chết nhiều thương tổn. Tăng cường chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm thực lực, thì là muốn cho bọn họ có thể tại tương lai hạo kiếp bên trong, có thể có được càng mạnh sinh tồn năng lực. Dù là đánh không lại thiên binh thiên tướng, chí ít có thể lấy chạy trốn, có thể tự vệ. Chúng khỉ cùng tiểu yêu nhóm tuy nhiên không hiểu khổ tâm của hắn, nhưng tại mạnh lên dụ hoặc dưới, tự nhiên chịu nỗ lực. Ngược lại là Giang Dã chính mình, tại một phen tu luyện về sau, chợt phát hiện tiến bộ của mình 10 phần chậm chạp, vậy mà lâm vào bình cảnh trạng thái. Tu vi đạt đến hành tinh kỳ về sau, Giang Dã rõ ràng cảm giác tốc độ tăng lên là càng ngày càng chậm. Cẩn thận suy tư một phen, hắn xác định nguyên nhân. Hành tinh kỳ cảnh giới này, cần đại lượng sinh cơ, đem nạp nhập thể nội hành tinh phía trên. Tại tinh thần biến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, nhân vật chính Tần Vũ là bởi vì có lưu tinh lệ trợ giúp, mới có thể nhanh chóng vượt qua. Nhưng trên tay hắn cũng không có loại đồ vật này. Giang Dã không khỏi suy nghĩ, nếu là ta có thể có được cái kia lưu tinh lệ thì quá tốt rồi. Đáng tiếc là, vấn đề này hắn tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng. Không nói trước, tế đàn trước mắt căn bản không ủng hộ hắn chỉ định liền muốn cụ thể thứ gì, liền nói cái kia lưu tinh lệ bản thân giá trị cực cao, phóng nhãn cái kia tinh thần biến thế giới đều là bảo vật hiếm có, Giang Dã tạm thời căn bản không bỏ ra nổi đối đồng giá trị tế phẩm. Cho nên càng nghĩ, Giang Dã chỉ có thể thay đổi mạch suy nghĩ, lần sau như thế, liền trực tiếp tuyển định muốn tăng trưởng sinh mệnh chi lực dược vật. Hạ quyết tâm về sau, Giang Dã cũng không lại tiếp tục tu luyện, ngược lại bắt đầu luyện tập hắn nắm giữ thân pháp, côn pháp, còn có các loại thần thông. Vì đạt thành hắn mục đích của huấn luyện, hắn tự nhiên là phát động đầy khắp núi đồi tiểu hầu tử, tiểu yêu nhóm đến giúp hắn tiến hành luyện tập. Kết quả, một phen huấn luyện tập, hắn rất lâu chưa từng tiến bộ qua lôi điện võ quán thân pháp, cao dài, vậy mà thuận lợi đột phá, đạt đến bộ này thân pháp có khả năng đạt tới cực hạn, hoàn mỹ cấp. Giang Dã trong lòng hết sức cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều hắn bao nhiêu cũng có chút tiếc hận, đáng tiếc một bộ này thân pháp không cách nào tu luyện tới càng cao tầng thứ ý cảnh cấp. Bất quá, có thể đạt tới trình độ này, hắn cũng coi là hài lòng. Đến mức càng cao tầng thứ thân pháp, về sau lại nghĩ biện pháp theo tế đàn thu hoạch được chính là. Ngoại trừ ban ngày tiến hành thực chiến huấn luyện, buổi tối thời gian, Giang Dã tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực tại nghiên cứu trước đó lấy được đan đạo chân giải, đến thử học tập luyện đan thuật. Để hắn cảm giác vui mừng chính là, tại hắn theo Long Cung bên trong lấy được rất nhiều chân bảo bên trong, thì có một khẩu phẩm chất còn có chút không tệ đan đỉnh, vừa vặn có thể để hắn dùng để học tập luyện đan.